Chương 39. Bị coi thường đâu Tử Vân sư thúc bản tính cao lãnh, không dễ giao lưu, chờ một lúc đi lên về sau hai người các ngươi ít nhất ít nhìn, ghi nhớ kỹ không thể va chạm nàng. Vân Khởi Phong bên dưới, Nhan Anh chính diện mang nghiêm túc đối với cô Thanh Tiêu cùng Chu Chi Nhược báo cho. Lục U Cốc chân truyền đệ tử số lượng ít, có khả năng ngồi lên vị trí này tu sĩ không phải có núi dựa lớn chính là có nghịch thiên tu hành thiên phú. Nói trắng ra chính là một câu, mỗi cái chân truyền đều không phải dễ chơi. Bên trong tông môn đến nay còn lưu truyền một câu, tha ước hiếp trúc cơ, đừng chọc chân truyền. Câu nói này cũng bị rất nhiều nội ngoại môn đệ tử xem như lời lẽ chí lý, không dám quên. Yên tâm đi sư tỷ, chúng ta không đốc. Cố Thanh Tiêu nét miệng cười cười. Ân ừ. Chu Chi Nhược không nói, chỉ là hung hăng gật đầu. Được thôi, vậy các ngươi liền cùng tốt ta. Được đến hai người cam đoan, Nhan Anh cái này mới nghiêm mặt quay người hướng Vân Khởi Phong đi đến. Kỳ thật trong lòng của nàng lúc này cũng vô cùng thấp thỏm. Nàng tuy là có thành thạo một nghề nội môn đệ tử, nhưng cùng tông môn bên trong chưa bị chân truyền đệ tử không có gì giao tình. Cùng vị này quý tính lan xa Tử Vân tiên tử càng chỉ là sơ giao. Nếu không phải sợ hãi, nàng cũng sẽ không đem Cố Thanh Tiêu cùng Chu Chi Nhược cùng một chỗ mang tới. Mang hai người tới nguyên nhân, cũng chính là phòng ngừa Tử Vân tiên tử muốn trắng trợn cướp đoạt nàng bằng tiễn phủ truyền thừa. Dù sao nhiều hai người, liền tính ngươi là chân truyền đệ tử, liền tính ngươi thật muốn làm cái gì không đúng sự tình, tại bên trong tông môn, tổng cũng muốn chú ý một chút ảnh hưởng a. Lo được lo mất, Nhan Anh rất nhanh liền mang theo Cố Thanh Tiêu hai người tới Vân Khởi Phong đỉnh núi, tại nghiền ép cực kỳ bằng phẳng bóng loáng đỉnh núi trên bình đài, nàng cũng cuối cùng nhìn thấy Tử Vân tiên tử. Cùng với nàng bên người ngồi Sở Quân Kiệt cùng Khương Trúc Lê. Tử Vân tiên tử ba người tất cả đều là một thân áo tím, phiên này trang phục không cần hỏi đều biết rõ là chân truyền đệ tử. Nội môn đệ tử Nhan Anh bái kiến Tử Vân sư thúc, bái kiến hai vị thầy. Sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ biệt nửa tháng, ngươi vậy mà đã luyện khí ba tầng. Hỏa linh thể quả nhiên lợi hại nha. Nhan Anh một câu lời còn chưa nói hết, bên hai liền bỗng nhiên vang lên Cố Thanh Tiêu rất là kinh ngạc giọng nói. Cố Thanh Tiêu âm thanh vừa vặn rơi xuống, khuynh chân ngồi tại Tử Vân tiên tử bên cạnh nhắm mắt chợp mắt, Khương Trúc Lê nháy mắt liền mở mắt. Mà ngồi ở cách đó không xa Sở Quân Kiệt càng là nheo mắt lại thâm trầm để mắt tới Cố Thanh Tiêu gương mặt. Chết tiệt, tiểu tử này là từ đâu xuất hiện? Làm sao nói chuyện khẩu khí cùng ta như vậy nói đùa? Tựa như nữ nhân hiểu nữ nhân nhất một dạng, nam nhân đồng dạng rất hiểu nam nhân. Cứ việc chỉ là mới gặp qua một lần, người này thoạt nhìn vẫn là cái 12, 13 tuổi nho nhỏ thiếu niên, nhưng Sở Quân Kiệt trong lòng đã đem Cố Thanh Tiêu kéo vào loại bỏ danh sách. Không sai, chính là trên mặt chữ ý tứ, loại bỏ. Cố Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Khương Trúc Lê nghe đến thanh âm quen thuộc, đột nhiên mở to mắt. Đệ nhất giây lát liền thấy cách đó không xa thần sắc kinh ngạc Cố Thanh Tiêu. Ta là cùng Nhan sư tỷ tới. Cố Thanh Tiêu thu hồi trên mặt kinh ngạc, chỉ vào bên cạnh Nhan Anh cười ha hả nói, có thể tại chỗ này lại lần nữa nhìn thấy Khương Trúc Lê, Cố Thanh Tiêu không những ngoài ý muốn, còn rất kinh hỉ. Hắn đối Khương Trúc Lê vẫn rất có hảo cảm. Sư Minh, ngươi qua đây ta bên này ngồi. Cố Thanh Tiêu đối Khương Trúc Lê có hảo cảm, Khương Trúc Lê đối Cố Thanh Tiêu làm sao cũng không phải là. Cái này hơn nửa tháng nàng không có đi nhìn Cố Thanh Tiêu, cũng không phải là nói không nghĩ, nếu như không nghĩ, cũng sẽ không phái người chuyên môn đưa một nhóm tài nguyên đi. Nàng chỉ là sợ hãi chính mình tu vi tiến triển quá nhanh, để Cố Thanh Tiêu nhìn thấy có áp lực. Khu khu khu, Nhan sư điệt, hai vị này là. Thừa dịp Cố Thanh Tiêu tại Khương Trúc Lê bên cạnh ngồi xuống thời điểm, Tử Vân tiên tử nhịn không được nhìn xem Nhan Anh hỏi. Nhan Anh hiện tại kỳ thật cũng rất ngộng. Ba người trên đường tới Cố Thanh Tiêu cũng không có nói hắn thế mà nhận biết một vị chân truyền sư thúc a. Có chân truyền đệ tử làm chỗ dựa, ngươi còn chạy đến ta nơi này loại cái gì phụ cỏ. Nhan Anh nhịn không được trong lòng oán thầm một câu, sau đó mới vội vàng hồi phục Tử Vân tiên tử nói, hai người bọn họ đều là bằng hữu của ta. Sư thúc không phải đối phụ lục nhất đạo cảm thấy hứng thú sao? Vị này Cố Thanh Tiêu Cố sư đệ đã có thể đơn độc vẽ trung phẩm linh phủ, cho nên ta liền dẫn hắn đồng thời đi. Nhan Anh không dám bại lộ Cố Thanh Tiêu chân thật trình độ chế phủ, bởi vì vậy quá mức làm người nghe kinh sợ, nhưng hướng xuống điều một đường vẫn là có thể. Lời nói này cũng là ba người ở trên đường bàn qua, trải qua Cố Thanh Tiêu gật đầu về sau giải thích. Hoang đường. Nhan sư điệt khoác lác từ trước đến nay không làm bản nháp sao? Nhìn người này mặc cùng tuổi tác, hắn có lẽ chỉ là cái vừa vận nhập môn tạp dịch đệ tử a. Một cái tạp dịch đệ tử làm sao có thể vẽ trung phẩm linh phủ? Ngươi đây là coi chúng ta là đồ đần đang lừa dối. Tử Vân tiên tử còn chưa lên tiếng, nghe đến Nhan Anh giải thích Sở Quân Kiệt đã ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi đứng lên quát lớn. Hắn đối cái gì trung phẩm thượng phẩm không có hứng thú, hắn chỉ là đơn thuần nhìn Cố Thanh Tiêu cùng Khương Trúc lên lời nói ở giữa có chút quen thuộc, trong lòng rất là khó chịu mà thôi. Không, Nhan sư điệt là ta mời tới khách nhân, Sở sư đệ nói chuyện còn mời khách khí chút. Tử Vân tiên tử lông mày cao lại, bất mãn nói. Mặc dù bất mãn, nhưng Tử Vân tiên tử trong lòng xác thực cũng bị thuyết phục. Nàng giống như Sở Quân Kiệt, căn bản không tin tưởng Cố Thanh Tiêu có khả năng vẽ trung phẩm linh phủ. Dù sao nếu quả thật có thể, Cố Thanh Tiêu địa vị mặc dù không đến mức lên thẳng nội môn, nhưng thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận vẫn là dễ dàng. Một cái có khả năng luyện chế trung phẩm linh phụ tu sĩ, trình độ nào đó đến nói, trình thể giá trị cũng không so một tên nội môn tu sĩ thấp bao nhiêu, thậm chí có khi còn hơn. Chương 40. Tay tắt chân truyền. Sở Quân Kiệt, ngươi mở miệng một tiếng tạp dịch đệ tử có ý tứ gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám đối Cố sư minh bất kính, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Vân Khởi Phong đỉnh. Khương Trúc Lê đột nhiên nổi giận đùng đùng đứng dậy chỉ vào Sở Quân Kiệt khẽ kêu nói. Nàng đột nhiên bộc phát cũng đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Người trong cuộc Sở Quân Kiệt càng là sắc mặt tối đen, trong đồng tử lửa giận bốc lên. Ầm. Sở Quân Kiệt cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, từ nhỏ đến lớn đều bị mông ngựa vây quanh, hắn chỗ nào chịu được trước mặt mọi người bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu chỉ vào cái mũi quá lớn. Cho nên hắn một bàn tay trực tiếp liền đập trên mặt đất, đem mặt đất vỗ ra một cái hố nhỏ, về sau cái này mới liếc mắt nhìn hướng về phía Khương Trúc Lê cùng Cố Thanh Tiêu gần giọng nói ra, "Khương Trúc Lê, ta nhìn ngươi là điên, lại vì một cái tạp dịch đệ tử giống ta." "Là, ta là không đánh chết ngươi, nhưng ta giết chết hắn như đùa đồng dạng." Để tỏ lòng chính mình không phải đáng khoác lác, Sở Quân Kiệt vỗ một cái bên hông túi trữ vật, đúng là lấy ra một thanh hàn quang lấp lánh cực phẩm pháp khí phi kiếm. Sở Quân Kiệt thiên phú mặc dù bình thường, nhưng tài nguyên phong phú, cho nên cảnh giới cũng tại các loại thiên tài địa bảo đắp lên xuống đến luyện khí hậu kỳ. Hắn có tự tin, một kiếm liền có thể chém giết trước mắt cái này hỏng hắn chuyện tốt tạp dịch đệ tử. Cho dù là ở trước mặt ngược sát đồng môn đệ tử, sau đó hắn tối đa cũng chính là bị giam giam lại mà thôi. Dù sao hắn nhưng là uy tín lâu năm kim đan trực hệ hậu bối, ai dám thật trừng phạt hắn? "Ngươi dám?" Khương Trúc Lê vừa tức vừa kinh hãi, tay ngọc khe hở bên trong không biết khi nào cũng nhiều thêm mấy tấm linh phủ. "Đủ rồi." Mắt thấy một tràng đại chiến sắp bắt đầu, Tử Vân tiên tử cũng nhìn không được nữa, lạnh giọng chặn lại nói: "Hừ, hừ." Sở Quân Kiệt cùng Khương Trúc Lê liếc nhau một cái, sau đó liền riêng phần mình hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Tử Vân tiên tử cảnh giới cùng thực lực so hai người bọn họ đều cao, địa vị cũng cùng bọn họ đều là ngang hàng chân truyền, cho nên hai người không thể không cho Tử Vân tiên tử mặt mũi. "Chuyện hôm nay ở chỗ ta nghĩ nghiên cứu phụ lục chi đạo, cho nên đặc biệt gọi đến Nhan sư điệt, muốn từ Nhan sư điệt nơi đó mượn đọc một bộ phụ lục truyền thừa, trừ cái đó ra, những chuyện khác toàn bộ đều tạm thời gác lại, các ngươi cũng không muốn lại ở Mỹ." Tử Vân tiên tử có chút nhức đầu mặt hướng mấy người nghiêm túc nhắc nhở nói. Dứt lời, Tử Vân tiên tử liền đưa tay từ bên hông tháo xuống một cái túi đựng đồ ném cho Nhan Anh. "Nơi này là 1000 khối hạ phẩm linh thạch, phụ lục truyền thừa ta không ngờ không, tạm thời tính toán làm thù lao, Nhan sư điệt cho rằng như." Tử Vân tiên tử lời vừa nói ra được phân nửa, liền vô cùng đột ngột ngừng. Không phải nàng không muốn nói tiếp, mà là nàng nhìn thấy Khương Trúc Lê bên cạnh có cái thân ảnh ngay tại chậm rãi đứng dậy. "Cố sư minh, ngươi..." Khương Trúc Lê cũng chú ý tới bên cạnh dị trạng, theo bản năng ngửa đầu đều. "Yên tâm, ta chỉ là đi cùng vị kia chân truyền sư thúc nói chút lời nói." Cố Thanh Tiêu cho Khương Trúc Lê một cái an tâm ánh mắt, sau đó liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới không nhanh không chậm hướng đi Sở Quân Kiệt. Sở Quân Kiệt cho rằng Cố Thanh Tiêu là cảm nhận được áp lực, nghĩ đến cùng chính mình xin lỗi cầu xin tha thứ, cho nên trên mặt biểu lộ chỉ là sững sờ, về sau liền nhanh chóng chuyển đổi thành cao cao tại thượng khinh thường. Nhưng hắn bạn lần không ngờ, mấy hơi thở về sau, nên đón hắn lại là một bạn hai, một cái vang vọng bốn phương bạn hai. Mấy hơi thở phía trước, Cố Thanh Tiêu chậm rãi đi đến Sở Quân Kiệt trước người đứng vững, liền tại tất cả mọi người cho rằng Cố Thanh Tiêu sau một khắc khả năng khom lưng khom người thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm, Cố Thanh Tiêu vậy mà thái độ khác thường giơ tay lên cánh tay cùng bàn tay, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Sở Quân Kiệt dâng chào đầu vung xuống đi. 3. Tay tát âm thanh giống như kinh lôi đồng dạng vang lên bên tai mọi người. Nhìn xem Sở Quân Kiệt đờ đẫn đôi mắt cùng mắt trần có thể thấy bắt đầu sưng đỏ lên gò má, tất cả mọi người đấy lòng đều âm thầm kêu hò hét. Tử Vân tiên tử cùng Khương Trúc Lê càng là ngay lập tức liền bỗng nhiên đứng dậy, không thể tin nhìn chằm chằm đầy mặt lạnh nhạt Cố Thanh Tiêu. Cố Thanh Tiêu đúng là đầy mặt lạnh nhạt. Hắn không phải xúc động phía dưới đánh một tát này, mà là nghĩ lại sau đó mới làm ra quyết định. Vừa vặn Khương Trúc Lê vì hắn ra mặt thời điểm, hắn vẫn tại suy tư. Một lát sau, hắn suy nghĩ minh bạch. Trước mắt hắn căn cơ xác thực rất nhạt, tối thiểu nhất cùng Sở Quân Kiệt khẳng định không so được. Nhưng hắn không phải loại kia thích trốn tại nữ nhân sau lưng nam nhân. Lại thêm hôm nay tất nhiên đã nổi lên xung đột, lại nhìn vị này thật chuyển thái độ, về sau phiền phức khẳng định cũng sẽ theo nhau mà đến. Cái kia tất nhiên đều đã vặt mặt, vậy hắn còn có cái gì tốt cố kỵ? Làm liền xong rồi. Tên thiếu niên nào không ngông cuồng? Nhẫn nhất thời sẽ không gió êm sóng lặng, vậy tại sao còn muốn nhẫn? Người trướng mắt ta, chẳng lẽ ta liền nhất định muốn nhìn đến bên trên ngươi? Hiện tại trước thu chút lại, về sau liền xem như thật bị chơi chết, hắn cũng không lỗ. Lại nói, hắn cũng không nhất định liền sẽ chết. Chính là bởi vì nhiều mặt suy nghĩ, mới để cho Cố Thanh Tiêu làm ra vừa vặn hành động kinh người. Hắn vậy mà trước mặt mọi người tắt một vị chân truyền. Bực này phạm thượng làm điều ngang ngược đảo ngược thiên cương hành vi người tiên, trực tiếp đem tất cả mọi người nhìn ngốc. Chương 41. Toàn thân trở ra. Hô trướng. Ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử lại dám đánh nguồn gốc truyền. Ngươi điên. Ngươi phải chết. Ngươi nhất định phải chết a a a a. Bên trên Vân Khởi Phong đống nhiên truyền ra liên tiếp tiếng gầm gừ. Âm thanh quá mức thê lương, kinh hai trên trời linh cầm phi điệu đều tránh ra thật xa. Thời khắc này Vân Khởi Phong đỉnh, có thể nói chúng sinh chăm cùng nhau. Nhan Anh cùng Chu Chi Nhược hai người thần sắc sợ hãi, ánh mắt lo lắng, muốn đi nhưng lại không dám đi. Tử Vân tiên tử ánh mắt phức tạp, môi anh đào hé mở, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Khương Trúc lên nửa là thống khoái nửa là ưu sầu, một cái non mịn cánh tay có chút nâng lên, muốn động lại lại không biết nên làm cái gì. Loại này bầu không khí mãi cho đến Sở Quân Kiệt tức hồn hển lại lần nữa rút ra cực phẩm pháp khí phi kiếm chỉ vào Cố Thanh Tiêu mới rốt cục bị đánh vỡ. Khương Trúc lên như trước vẫn là ngay lập tức vọt tới Cố Thanh Tiêu trước người, nàng một cái tay chặn Cố Thanh Tiêu, một cái tay khác thì là nắm mấy tấm linh phủ. Mấy người khác mặc dù có lòng muốn khuyên giải hoặc là hỗ trợ, nhưng bởi vì thực lực gần sợ hãi ngộ thương đến chính mình, cho nên chỉ có thể đứng ở đằng xa hô hào song phương khắc chế. Khương Trúc Lê, ngươi cho nguồn gốc truyền cút xa một chút, chọc tới nguồn gốc truyền liền ngươi cùng một chỗ giết. Sở Quân Kiệt cầm trong tay trường kiếm nghiêm nghị quát, trong miệng phi mặt đều nhanh phun đến Khương Trúc Lê cùng Cố Thanh Tiêu trên mặt. Hai người không nói chuyện, chỉ là không hẹn mà cùng lui về phía sau nửa bước. Có đôi khi không nói lời nào so nói chuyện càng thêm được người. Tựa như hiện tại, Khương Trúc Lê cùng Cố Thanh Tiêu hành động liền hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Sở Quân Kiệt nhìn thấy hai người vì tránh né nước miếng của mình vậy mà cùng một chỗ lui về sau nửa bước, vốn là lửa giận đốt cháy hắn lập tức tựa như là bị phủ đầu rót một thùng dầu nóng. Sở Quân Kiệt con mắt nháy mắt liền đỏ lên. Khinh người quá đáng. Chết. Căm giận ngút trời phía dưới, Sở Quân Kiệt thậm chí không lo được Khương Trúc Lê cùng là chân truyền thân phận, đúng là đồng thời khóa chặt hai người, trường kiếm trùng điệp chém xuống. Lấy hắn luyện khí 8 tầng pháp lực, lại phối hợp cực phẩm pháp khí tăng phúc, một kiếm này liền xem như bình thường luyện khí 9 tầng tu sĩ có tới không ngang cấp pháp khí hoặc linh phù ngăn cản, không chết cũng phải trọng thương. Bất quá rất hiển nhiên, Khương Trúc Lê cùng Cố Thanh Tiêu mặc dù không phải luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nhưng hai người bốn liếng cũng còn phong phú. Nhất là Cố Thanh Tiêu. Chớ nhìn hắn mới bái nhập Lục U Cốc một tháng không đến, nhưng hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn trong túi mấy trăm tấm thành phẩm linh phù nếu là lấy ra, tuyệt đối có thể hủ chết một bọn người. Bất quá tốc độ của hắn đến cùng vẫn là chậm Khương Trúc Lê một bước, sớm đã đem mấy tấm linh phù nắm trong tay Khương Trúc Lê tại nhìn đến Sở Quân Kiệt động thủ thật về sau lập tức kích hoạt lên trong tay ba tấm linh phù. Thời gian trong nháy mắt về sau, ba mặt màu thủy lam tấm thuẫn liền đem hai người bảo hộ ở phía sau. Nhất giai thượng phẩm phòng ngự linh phù thủy thuật phù. Nhan Anh bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng. Phốc, phốc, ken. Sở Quân Kiệt trường kiếm liên tiếp chém nát hai mặt màu xanh tấm thuẫn, lại tại thứ ba mặt tấm thuẫn chô gãy kích chậm xa. Hừ, nguồn gốc truyền ngược lại muốn xem ngươi có thể có mấy tấm thủy thuật phù. Sở Quân Kiệt cười lạnh một tiếng, rút về trường kiếm đồng thời đem pháp lực lần thứ hai rót, chờ cảm giác không sai biệt lắm về sau liền lại lần nữa giơ trường kiếm lên ra sức chém xuống. Hắn đã không lo được chém giết chân truyền về sau sẽ phát sinh hậu quả, hắn đã cấp trên, hắn hiện tại nhất định phải giết chết Cố Thanh Tiêu. Đến mức Khương Trúc Lê, không còn được. Ai bảo cái này tiểu tiện nhân giúp tên phế vật này tạp dịch? Dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Một đạo tràn đầy kinh sợ âm thanh bỗng nhiên từ đỉnh đầu của mọi người truyền đến. Nửa nén hương về sau, Cố Thanh Tiêu cùng Nhan Anh Chu Chi Nhược bình yên vô sự xuống núi. Cố Thanh Tiêu không chết. Chẳng những không có chết, thậm chí còn tại Sở Quân Kiệt cực độ oán hận trong ánh mắt thành thơi rời đi Vân Khởi Phong. Khương Trúc Lê cũng không có chết. Vừa vặn chính là bởi vì nàng cái kia tại tông môn tàng kinh các đảm nhiệm chấp sự mẫu thân kịp thời chạy tới, mới cứu vớt Sở Quân Kiệt một cái mạng chó. Không sai, Khương Trúc Lê mẫu thân thật cứu vớt Sở Quân Kiệt. Bởi vì liền tại Sở Quân Kiệt kiếm thứ hai chuẩn bị hạ xuống xong, Cố Thanh Tiêu đã vụng trộm từ trong túi chứa vật lấy ra dòng giá 10 cái nhất giai cực phẩm bách luyện quy giáp phù. Mặc dù quy giáp phù chỉ là phòng ngự linh phù, nhưng chỉ cần đỉnh lấy quy giáp phù, Sở Quân Kiệt liền không khả năng phá vỡ phòng ngự của mình. Không có ngoại lực can thiệp, Sở Quân Kiệt bị thua bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Khương Trúc Lê mẫu thân tất nhiên đến, vậy cái này không tự nhiên cũng liền đánh không được. Vị này trúc cơ tu sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn Cố Thanh Tiêu một cái, xuất hiện về sau chỉ là đối với Tử Vân tiên tử gật đầu rồi gật đầu liền một tay một cái giống vồ con gà con giống như đem Sở Quân Kiệt cùng Khương Trúc Lê đều bắt đi. Có thể lấy loại này phương thức toàn thân mà rút đi bên dưới Vân Khởi Phong, nói thật, Cố Thanh Tiêu là thật không nghĩ tới. Bất quá tự thân con bài chưa lật không có bại lộ tóm lại là chuyện tốt. Hiện tại với hắn mà nói, nhất giai cực phẩm phòng ngự linh phủ chính là tự thân hiện nay lớn nhất con bài chưa lật, nhiều chương tể ra miễn cưỡng có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mấy chiêu không chết. Xem ra cần phải mau chóng đi một chuyến tầm vũ phường, đem trong túi linh phủ biến hiện về sau cũng cần mua chút càng mạnh hơn con bài chưa lật hộ thân. Đứng tại dưới chân núi Vân Khởi Phong, Cố Thanh Tiêu cao mày lẩm bẩm nói. Chương 42. Cái yếm cùng ma lưu đại hải Cố Thanh Tiêu tiến vào Lục U Cốc ngày thứ 24 đêm khuya. Tàng Tú Phong bên trên, thứ 444 hảo tiểu viện. Một cái đen xì thân ảnh bỗng nhiên rón rén đẩy ra cửa gỗ. Quan sát bốn phía một phen, xác định không có người phát hiện về sau, bóng đen rất nhanh liền lén lén lút lút đi tới Cố Thanh Tiêu bên nhà một bên. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, nguyên bản đen như mực bầu trời đêm tại bóng đen đi tới Cố Thanh Tiêu phía ngoài phòng về sau, vậy mà xuất hiện một vầng loan nguyện cùng mấy viên không tính sáng tỏ ngôi sao. Nếu có người vừa bận trong sân, có lẽ có thể mượn ảm đạm ánh trăng cùng tình quang miễn cưỡng nhìn thấy bóng đen chưa từng che kín gương mặt, chính là Lưu Đại Hải. Lưu Đại Hải kỳ thật đã nhìn chằm chằm Cố Thanh Tiêu ở gian phòng rất lâu rồi. Hắn phát hiện gần nhất khoảng thời gian này Cố Thanh Tiêu tựa hồ rất ít, thậm chí có thể nói gần như liền không có làm sao trở về qua. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới dám hơn nửa đêm chạy tới nơi này. Hắn cùng Cố Thanh Tiêu ở giữa cừu hận gần như không thể điều tiết, cho nên hắn tại tu luyện sau khi, chú ý nhất người chính là Cố Thanh Tiêu. Hắn vừa bắt đầu cảm thấy, chỉ cần kiên trì bền bỉ quan sát, liền có thể bắt đến Cố Thanh Tiêu nhược điểm hoặc nhược điểm, tiến tới đem Cố Thanh Tiêu triệt để đuổi ra Lục Cú Cốc. Nhưng về sau hắn phát hiện, một chiêu này thực tế không làm được, bởi vì Cố Thanh Tiêu rất ít trong sân ở lại. Người đều nhìn không thấy, làm sao quan sát? Vì vậy hắn chỉ có thể thay đổi sách lược, chủ động thiết kế muốn hại Cố Thanh Tiêu. Cũng là chờ thật nhiều ngày về sau, làm đủ chuẩn bị đầy đủ, Lưu Đại Hải mới quyết định bắt đầu tiến hành tổng tiến công. Vì một ngày này, hắn hóa thân kẻ trộm, tại trên Tàng Tú Phong từng cái tiểu viện bên trong tới lui như gió, trộm lấy trọn vẹn mấy chục kiện cái hiếm. Hành động điên cuồng như thế, cũng để cho toàn bộ Tàng Tú Phong bên trên một mảnh thần hồn nát thần tính. Gần như tất cả tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đều biết rõ trên núi nhiều một cái hiếm của ma. Đội chấp pháp một đám các sư minh sư tỷ càng là trận địa sẵn sàng, ngày đêm tuần tra, nhu đồ bắt lấy cái kia biến thái. Họ Cố, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Ai bảo ngươi đánh cha ta, còn đoạt cha ta bắt đầu. Vào tông phía trước, cha ta thế nhưng là cho ta hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải làm rơi ngươi. Hốt thật là thơm a. Thiện nghi ngươi cầu vật này. Chậc chậc chậc. Lưu Đại Hải lấy ra một cái đủ mọi màu sắc cái yếm, ngồi xổm tại góc tường hung hăng hô hút vài hơi, sau đó mới lưu luyến không rời đem thả xuống. Thời gian một chén trà công phu phía trước. Tại Lưu Đại Hải vừa bận đẩy hắn ra chính mình cửa gỗ thời điểm, Cố Thanh Tiêu liền đã mở mắt. Không sai. Rời đi Vân Khởi Phong về sau, hắn cũng không có theo Nhan Anh cùng Chu Chi Nhược trở về Tiên Nữ Phong, mà là một mình về tới Tàng Tú Phong bên trên trong tiểu viện. Chờ hắn đến thời điểm, trời đã tối, cho nên hắn cũng liền không có đi quấy rầy viện tử bên trong đồng môn. Thế nhưng đánh chết hắn đều không nghĩ tới, hắn mới ngồi không bao lâu, liền nghe ra đến bên ngoài chuyển đến thanh âm huyên náo. Luôn luôn cảnh giác Cố Thanh Tiêu rất nhanh liền đình chỉ tu luyện, đồng thời lấy ra một chồng lớn bách luyện quy giáp phụ trụ tại lòng bàn tay dự bị. Chẳng lẽ là Sở Quân Kiệt tên kia phái tới người? Cố Thanh Tiêu trong nội tâm lén nói thầm. Tại hắn nghĩ đến, lúc này phát sinh ở bên cạnh mình tất cả dị thường cử động, đều có thể là Sở Quân Kiệt trả thù. Kết Cố Thanh Tiêu đang suy nghĩ đâu, cửa gỗ đột nhiên liền phát ra cực kỳ nhỏ dị hưởng. Đến rồi. Ý thức được nguy hiểm tới gần, Cố Thanh Tiêu chậm rãi giơ lên trong tay linh phù, nhưng lại tại hắn vừa định muốn cho linh phù rót vào linh lực thời điểm, cửa ra vào lộ ra đến một cái đầu để đầu góc của hắn nháy mắt đứng máy. Lưu Đại Hải, tại sao là ngươi? Cố Thanh Tiêu nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không kiện mà đẩy cửa vào người, không phải Lưu Đại Hải còn có thể là ai? Hắn cái kia mập mạp hình thể, quả thực quá dễ nhận biết. Cố Thanh Tiêu, ngươi tại sao trở lại? Lưu Đại Hải cũng bối rối, hắn theo bản năng giơ tay lên bên trong nắm lấy đồ vật nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu liền chạy. Cố Thanh Tiêu mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vô ý thức liền đuổi theo. Dừng lại, ngươi đạp mã hơn nửa đêm xông vào phòng của ta ý muốn như thế nào? Lưu Đại Hải, ngươi dừng lại, ngươi chạy không thoát. Cố Thanh Tiêu truy tại sau lưng Lưu Đại Hải một đường lao nhanh, một bên chạy còn một bên hét to. Dù sao là Lưu Đại Hải ban đêm xông vào phòng của hắn, hắn có lý hắn sợ người nào? Thao, ngươi mẹ nó khắc thế ư? Lưu Đại Hải hoảng hốt chạy vừa chạy trốn một hồi lâu, kết quả mỗi lần quay đầu đều có thể nhìn thấy Cố Thanh Tiêu ở phía sau đuổi theo. Trong lòng của hắn lại có quỷ, không dám dừng lại bên dưới, cho nên chỉ có thể tiếp tục chạy. Cái này một chạy một đuổi, rất nhanh liền đem trong màn đêm Tàng Tú Phong làm gà bay chó chạy. Rất nhiều đang tu luyện đệ tử càng là nhộn nhịp đình chỉ tu luyện, đi ra viện tử nhìn lên náo nhiệt. Trong lúc lơ đãng thấy cảnh này, Lưu Đại Hải càng luống cuống, hắn trong túi chứa vật thế nhưng là chứa mấy chục kiện cái yếu tới, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem rời tay, bị phế bỏ tu vi trục xuất tông môn khả năng liền là chính hắn. Sớm không trở về muộn không trở về mà lại lúc này trở về. Chết tiệt Cố Thanh Tiêu, ngươi là thật đáng chết ta. Lưu Đại Hải thở không ra hơi quay đầu mắng. Cố Thanh Tiêu không nói, chỉ là một mặt truy kích. Chương 43. Sướng rồi. Cố Thanh Tiêu vô cùng minh bạch một việc. Lưu Đại Hải cầu vật này không có khả năng tại hơn nửa đêm vô duyên vô cớ chạy đến trong phòng của mình. Người này tất nhiên lén lén lút lút đến, nhất định đại biểu cho hắn chính đang làm cái gì yêu tiêu thân. Cho nên không quản Lưu Đại Hải chạy thế nào, hắn đều một mực thật chặt cắn lấy phía sau, nhiều lần thậm chí đều nhanh mỏ lấy Lưu Đại Hải góc áo. Cố Thanh Tiêu, người khác mẹ nó đuổi. Cố Thanh Tiêu, hoan gian nên giải không nên kết. Nói trắng ra giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu không ta cho ngươi một khối linh thạch ngươi đi đi tốt sao? Họ Cố, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tốt tốt tốt, đây là chính ngươi tự tìm cái chết. Lưu Đại Hải bị Cố Thanh Tiêu một đường điên cuồng đuổi theo hơn 10 dặm địa, mới vừa vặn đột phá đến luyện khí tầng 2, hắn thể năng cũng liền so bình thường người trưởng thành tốt hơn nhiều, còn xa xa không tính là tu luyện có thành tựu, lại thêm hình thể cổng kềnh mập mạp, chỗ nào trải qua được cao cường như vậy độ truy kích. Thật sự nếu không có thể thoát khỏi Cố Thanh Tiêu, chứ không nói có thể hay không bị phát hiện hắn là cái yếm cuồng ma chuyện xấu, hắn tám thành sẽ trước mặt chết. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không lo được tôn nghiêm cùng mặt mũi, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện chịu thua cầu xin tha thứ. Kết quả hắn đều ném xuống mặt mũi cầu xin tha thứ, Cố Thanh Tiêu còn đuổi theo không thả. Điều này cũng làm cho Lưu Đại Hải nhất niệm thành ma, càng ngày càng bạo. Ngươi không phải không buông tha ta sao? Vậy ta trước hết giết chết ngươi. Đêm hôm khuya khoắt, thừa dịp mọi người còn không có kịp phản ứng, chết người làm sao vậy? Lưu Đại Hải đối với chính mình thực lực vô cùng tin tưởng. Hắn lại không tốt cũng là tam linh căn, hơn nửa tháng đến nay ngày ngày khổ tu chưa từng lười biếng một ngày, luyện khí tầng 2 cảnh giới có thể giúp hắn nói chuyện. Mà Cố Thanh Tiêu đâu? Chỉ là cái tứ linh căn. Tứ linh căn tốc độ tu luyện chỗ nào có thể cùng tam linh căn so? Lưu Đại Hải mù đoán Cố Thanh Tiêu lúc này có lẽ còn ở vào luyện khí một tầng cảnh giới bên trong. Luyện khí tầng 2 đánh luyện khí một tầng, đây còn không phải là có tay liền được. Ý niệm loại nghĩ đến đây thời điểm, Lưu Đại Hải cổng kềnh thân thể đã đảo ngược, cũng tại cao tốc bên trong hung hăng vung ra đống cắt quả đấm to. Ầm. A, tay của ta. Đáp lại hắn cũng không phải là Cố Thanh Tiêu kêu thảm rút lui thân ảnh, ngược lại là chính hắn khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Lưu Đại Hải hoảng sợ nhìn xem Cố Thanh Tiêu, tựa như là tại nhìn một tôn yêu ma. Ngươi chạy liền chạy, thế mà còn dám động thủ. Cố Thanh Tiêu kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn là thật không biết Lưu Đại Hải dũng khí từ đâu tới, cũng dám quay đầu động thủ động ước. Nếu biết rõ lời hắn bốn hệ linh thể cộng thêm luyện khí 3 tầng pháp lực, chính là luyện khí 6 tầng tu sĩ đến, chỉ là cận thân vật lộn lời nói, hắn cũng có thể cực hạn một đối một. Vừa vặn Lưu Đại Hải đánh tới một quyền kia, trực tiếp bị hắn đồng dạng lấy 5 đấm bổ ra. Bởi vì vận dụng một ít pháp lực nguyên nhân, Lưu Đại Hải bàn tay còn nhận đến cực mạnh xung kích, bàn tay mặc dù không gãy, nhưng cổ tay lại gãy. Ngươi tuyệt đối không phải luyện khí 1 tầng. Ngươi đến cùng cảnh giới gì? Lưu Đại Hải che lấy đau nhức cổ tay, không cam lòng hỏi. Ngươi quản được sao? Cố Thanh Tiêu trở tay một bàn tay trực tiếp phiến tại Lưu Đại Hải trên mặt. Lưu Đại Hải bị đau, đầu tiên là không cách nào khắc chế gào lên một tiếng, sau đó máu mũi liền quần quần chảy xuống. Vừa vặn cái kia 2 lần là cha ngươi thiếu ta còn không có đánh đây. Cố Thanh Tiêu đối với Lưu Đại Hải con mắt bang bang chính là 2 quyền, không có qua thời gian mấy hơi, Lưu Đại Hải con mắt liền tím. Khả năng là bị tỉnh ngộ, Lưu Đại Hải thân thể bắt đầu lung la lung lay. Cố Thanh Tiêu đầy mặt ghét bỏ lại lần nữa đá ra một chân, một cước này cũng để cho Lưu Đại Hải như cái phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài 5-6 trượng. Thoải mái. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất leo đều không bò dậy nổi Lưu Đại Hải, Cố Thanh Tiêu vui sướng cười. Hơn nửa tháng phía trước hắn còn chỉ có thể kéo dài hơi tàn sinh tồn ở Lưu gia phụ tử hai người hơi thở phía dưới, trông cậy vào bọn họ sống qua. Cho dù ăn đòn bị mắng cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng ướt, căn bản không dám phản kháng. Có thể nhập tiên môn về sau, hắn giống như cá vượt long môn, một đường thuận buồm xuôi gió, hiện tại đã có thể hành hung ngày xưa địa chủ nhà nhi tử ngốc, là thật thông khoái. Lưu Đại Hải, đừng giả bộ chết. Đàng hoàng đem ngươi tối nay mưu đồ nói ra, có thể miễn ra thịt nỗi khổ. Cố Thanh Tiêu đi đến nằm dạp trên mặt đất Lưu Đại Hải trước mặt, dùng mũi chân đem trở mình, sau đó bàn chân liền trực tiếp giẫm tại Lưu Đại Hải to béo trên mặt. Giết khẳng định là không có cách nào giết, tại tông môn bên trong ngược sát đồng môn đệ tử chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là phế bỏ đàn điển trục xuất tông môn. Cho nên Cố Thanh Tiêu chỉ muốn đánh Lưu Đại Hải một trận, sau đó moi ra kế hoạch của hắn. Hừ, ngươi nằm mơ. Lưu Đại Hải phun ra một cái mang bùn dòng máu, nghiêng đầu một cái liền không tại lên tiếng. Lưu Đại Hải cũng biết uy củ tông môn, đương nhiên không sợ Cố Thanh Tiêu giết hắn. Nói trắng ra, đối với hiện tại Lưu Đại Hải đến nói, chịu Cố Thanh Tiêu đánh chỉ là việc nhỏ, chân chính muốn mạng sự tình là hắn trong túi chứa vật mấy chục kiện cái yếm. Đội chấp pháp các sư minh sư tỷ lập tức sắp đến, những này cái yếm nhất định phải mau chóng xử lý, nếu không một khi bị nhìn ra dấu vết để lại, hắn liền phải xui xẻo. Nghĩ đến đây, Lưu Đại Hải mắt nhỏ liền bắt đầu nhanh như chớp quay vòng lên. Khoan hay nói, có lẽ là Lưu Đại Hải nói không có đến tuyệt lộ, hắn ánh mắt như thế quét qua, vẫn thật là để hắn nhìn thấy chuyển cơ. Chương 44, lại đến tìm Vũ Phượng ngươi điên. Cố Thanh Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Đại Hải từ giữa sườn núi nhảy xuống. Thời gian trở lại 6 hơi thở phía trước. Lưu Đại Hải con vịt chết mạnh miệng, chết sống không chịu bàn giao hắn âm như bị kế. Cố Thanh Tiêu có thể nhịn. Hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xổm xuống tiếp tục đánh cho tê người Lưu Đại Hải dừng lại, liền gặp được vừa vặn còn giống như chó chết Lưu Đại Hải bỗng nhiên một số không tấm suất phát chạy, chỉ là trong chớp mắt liền chạy đến bên vách núi nhảy xuống. Thao. Hiện tại tạm dịch đệ tử làm sao một cái so một cái còn ưu. Đừng nói nhảm, nhanh đi xuống cứu người. Chấm ngươi đều biến thành một phấn. Gắng sức đuổi theo cuối cùng chạy đến đội chấp pháp tại Lưu Đại Hải nhảy đi xuống về sau mới hóa trang lên sân khấu. Đội chấp pháp tổng cộng tới 6 người, một người trong đó vẫn là Cố Thanh Tiêu người quen. Nhạc sư tỷ, ngươi cũng là đội chấp pháp thành viên. Cố Thanh Tiêu có chút kinh ngạc nhìn một thân hắc bào Nhạc Lang San. A, ngươi là Cố sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa vặn lại phát sinh cái gì? Ngay tại chấp hành nhiệm vụ Nhạc Lang San nghe được có người kêu gọi, quay đầu nhìn lại, trực tiếp liền đối mặt Cố Thanh Tiêu con mắt. Gần như chỉ là nửa hơi sau đó, Nhạc Lang San liền nhớ lại Cố Thanh Tiêu danh tự. Không có cách, lúc ấy Đô Cảnh Hành tại Thanh Thạch trấn chắc Linh Tam Liên Bạo thực sự là để người ấn tượng quá sâu sắc. Khi đó Cố Thanh Tiêu mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng vẫn là thành công để Nhạc Lăng San nhớ kỹ danh tự cùng hình dạng. Sư muội, ngươi biết hắn? Tất nhiên nhận biết vậy thì càng tốt hơn, vậy cái này sự kiện liền giao cho Nhạc sư muội điều tra đi. Ân ngữ. Một đám trên người mặc đội chấp pháp chuyên môn hắc bảo các sư minh đều nghe được Nhạc Lăng San cùng Cố Thanh Tiêu đối thoại, vì vậy trực tiếp liền làm lên vung tay trường quỹ. Các ngươi những này đồ lười. Tính toán, Cố sư đệ, vậy chúng ta liền đến bên này hàn huyên một chút đi. Nhạc Lăng San đối với mặt khác mấy cái đội chấp pháp đệ tử liếc mắt về sau, liền lôi kéo Cố Thanh Tiêu đi tới một bên đơn độc hàn huyên. Đối mặt Nhạc Lăng San hỏi thăm, Cố Thanh Tiêu đem chính mình biết sự tình toàn bộ đều nói ra, không có một phân một hào thêm mắm thêm muối, cũng không có cần phải thêm mắm thêm muối. "Tốt, chuyện này ta đã biết, ta sẽ như thực bẩm báo quản lý đội chấp pháp sư thúc, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi trở về đi." Nghe xong Cố Thanh Tiêu tự thuật về sau, Nhạc Lăng San liền phất tay ra hiệu Cố Thanh Tiêu có thể nên rời đi trước. Lấy nàng cảnh giới cùng lịch duyệt, tự nhiên có thể nhìn ra Cố Thanh Tiêu không có nói dối. Mà còn đội chấp pháp tới thời điểm cũng nhìn thấy một bộ phận quá trình, biết là Cố Thanh Tiêu đuổi theo một cái tên là Lưu Đại Hải đệ tử đang chạy. Cho nên chân tướng sự tình đã rất đơn giản, 89 phần 10 là vì Cố Thanh Tiêu cùng Lưu Đại Hải ở giữa có tư nhân mâu thuẫn, sau đó Lưu Đại Hải liền nghĩ thừa dịp Cố Thanh Tiêu không có ở đây thời điểm sờ soạn mạnh mẽ xông tới Cố Thanh Tiêu gian phòng. Không quản Lưu Đại Hải mục đích là cái gì, mạnh mẽ xông tới hắn người phòng ốc tội danh liền đầy đủ hắn ăn một bình. Dù cho không thể một bước đúng chỗ đem hắn đuổi ra tông môn, nhưng cũng khẳng định sẽ có được trừng phạt không nhẹ. Phương thị chuyến đi nhất định phải mau chóng, không thể chờ. Ta hiện tại liền lên đường. Cùng Nhạc Lăng San phân biệt về sau, Cố Thanh Tiêu cơ hồ là lập tức liền bước lên tiến về tầm U Phường lộ trình. Lưu Đại Hải sống hay chết là phạt hắn không để ý, không có Lưu Đại Hải cũng sẽ có Trương Đại Hải, Vương Đại Hải. Theo hắn dần dần hiện ra phong mang, nhìn hắn không thuận mắt người khẳng định là càng ngày càng nhiều. Lúc này cần nhất nhưng thật ra là tăng lên chính mình, để những cái kia nhìn chính mình không vừa mắt người không thể làm gì. Nếu trên người hắn có một khối khắc lục giản lược trận pháp trận bàn hoặc là trận kỳ, đem bố trí tại tiểu viện gian phòng xung quanh, tối nay căn bản không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Chỉ cần Lưu Đại Hải không đốc, liền sẽ không đi treo chọc một cái có trận pháp bao phủ địa phương. Cũng chính là nghĩ đến điểm này, dẫn đến Cố Thanh Tiêu tại trời còn chưa sáng liền chạy tới tầm Vũ Phường. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem trên thân một bộ phận linh phù biến hiện, sau đó trắng trận tiêu phí. Bái nhập lục u cốc ngày thứ 25 sáng sớm, Cố Thanh Tiêu đỉnh lấy sương mù lần thứ 2 đi vào tầm Vũ Phường bên trong. Cùng lần trước không giống chính là, lần này hắn không có lại tìm người dẫn đường. Hắn quyết định chính mình một người thật tốt đi dạo một vòng chỗ này phường thị. Sáng sớm phường thị kém xa lần trước khi đi tới náo nhiệt, nhưng vẫn như cũng là người đến người đi. Cố Thanh Tiêu dọc theo rộng lớn đường phố chính đi thẳng, phát hiện mở trên đường phố cửa hàng trên cơ bản chính là cái gì dạng. Đơn giản chính là bán đan dược, bán pháp khí, bán trận pháp, bán linh phù linh thú, trừ cái đó ra chính là một chút nhà trọ cùng tử lâu. Liên tại Cố Thanh Tiêu cảm giác con mắt đều nhìn có chút mệt nhọc thời điểm, cuối cùng nhìn thấy hai nhà vô cùng khác biệt kiến trúc. Hai nhà này kiến trúc chiếm đoạt phường thị trung ương nhất, có thể nói là tốt nhất khu vực. Chiếm diện tích cũng là một cái so một cái lớn. Mê Tình Nguyện, ngôi sao phòng đấu giá. Cố Thanh Tiêu ngẩng đầu quét mắt phường thị trung ương cái này hai tòa nhà chiếm diện tích mấy trăm trượng, cao cũng có vài chục trượng cự hình kiến trúc, trong ánh mắt cuối cùng có chút lộ vẻ xúc động. Cái này hai tòa nhà kiến trúc bên ngoài mặc dù trang trí đồng dạng, xa xa không phải vàng son lộng lẫy cái chủng loại kia hình thức, nhưng có khả năng đứng sừng sững ở nơi này vậy liền đầy đủ nói rõ tất cả. Hắn sớm muộn đều sẽ đi vào nhìn một cái, chỉ là hiện tại không được. Hắn hiện tại thực tế nghèo quá. Chương 45. Hàng Việt hẹn gặp bảo chạy qua Mê Tình Nguyện cùng ngôi sao phòng đấu giá, Cố Thanh Tiêu liền đi tới tầm u phường bên kia. Dựa theo phương hướng đến nói, Cố Thanh Tiêu tới địa phương xem như là đông đường phố, hiện tại hắn đã đến Tây Nhai. Vừa mới đi vào phường thị Tây Nhai, Cố Thanh Tiêu liền rõ ràng phát giác Tây Nhai cùng Đông Nhai chỗ khác biệt. Đông Nhai tất cả đều là cửa hàng lầu cát, lui tới tu sĩ bước chân cũng phổ biến đều là thành thơi. Nhưng Tây Nhai lại rất khác nhau. So sánh Đông Nhai, Tây Nhai không có cái gì cỡ lớn cửa hàng, chỉ có một ít thấp bé cửa hàng nhỏ tự phân loại hai bên đường phố. Tại dọc theo đường phố, càng là bày đầy đủ kiểu hàng vỉa hè, rất nhiều tu sĩ bước chân cũng đều là vội vội vàng vàng. Chỗ này cũng không tệ. Đem so sánh Đông Nhai phồn hoa, Cố Thanh Tiêu kỳ thật càng thích Tây Nhai lộn xộn cùng nội vàng. Hắn dọc theo đại lộ một đường hướng tây, hai bên trái phải bảy hàng vỉa hè đều ở quan sát của hắn bên trong. Những này trên sạp hàng có bán cũ pháp khí, có bán đê giai yêu thú trên thân da lông nanh bướt, còn có bán linh thảo linh quả. Đồ vật rất tạp, chất lượng cũng rất bình thường, thậm chí có thể nói là kém, nhưng tương tự cũng rất đủ. Cố Thanh Tiêu thường xuyên nhìn thấy một chút trên thân mang theo một ít đan hương cùng mùi lưu mình luyện đan sư cùng luyện khí sư dừng thân cùng chủ quán mặt đỏ tới mang thai chém giá cả. Cố Thanh Tiêu đi dạo một hồi, cũng là tại một cái chủ quán trong tay hoa mấy khối linh thạch đào đến một bình chất lượng còn có thể linh mực. Vừa đi vừa nghỉ ước chừng thời gian một nén hương sau đó, Cố Thanh Tiêu mới từ một cái bán pháp khí quầy hàng bên trên đứng dậy, trong đầu rất lâu không có qua động tĩnh đại đạo kim thư liền hơi chấn động một chút. Kim bị cổ thư chấn cảm cực nhỏ, nếu như không phải Cố Thanh Tiêu vừa vặn cùng chủ quán đàm phán không thành chuẩn bị thả xuống vật trong tay rời đi, nói không chừng hắn đều không nhất định có khả năng phát giác được. Đại đạo kim thư vì cái gì đột nhiên động? Cố Thanh Tiêu lơ ngơ ngừng ngay tại chỗ, trên tay của hắn còn đang nắm một tấm thoạt nhìn có chút cũ nát phù lục. Kim thư lần trước động đậy, vẫn là Cố Thanh Tiêu chính thức bước vào tiên đồ, tấn thăng luyện khí một tầng thời điểm. Chẳng lẽ là vì tấm này cũ phù? Cố Thanh Tiêu trầm tư mấy hơi, phát hiện không có đầu mối, cuối cùng chỉ có thể nhìn hướng trong tay tấm kia chuẩn bị thả xuống linh phù. Vừa vặn hắn sở dĩ sẽ tại cái này quầy hàng bên cạnh dừng lại, cũng là bởi vì nhìn thấy cái này quầy hàng bên trên bày biện rất nhiều phù lục. Mà còn những này phù lục mỗi một người đều rất cũ nát, để người vừa nhìn liền biết, nếu như không phải cố ý làm cũ, chính là thật nhiều năm rồi. Thế nhưng chờ hắn thật ngồi xổm xuống nhặt lên mấy cái nhìn một chút về sau, lại cảm thấy không có cái gì ý tứ. Tổng kết chính là một câu, phù là cũ phù không sai, đoán chừng là từ cái nào tiền nhân động phủ hoặc là di tích bên trong móc ra. Nhưng những này phù lục đều quá cũ kỹ quá phá, đừng nói là dùng để đấu pháp, chính là dùng để nghiên cứu đều quá sức. Tiểu Hữu, tấm đồ này thế nhưng là lão phu từ một vị hóa thần đại năng tọa hóa trong động phủ được đến, thấp nhất cũng là 3-4 cấp bảo phù, thậm chí có thể là ngũ lục giai. Ngươi mua đi đặt ở trên thân, thời khắc mấu chốt nói không chừng liền có thể bảo vệ một cái mạng đây. Chủ quán Triệu lão căn nhìn thấy Cố Thanh Tiêu nắm lấy một tấm phù lục trầm tư dáng dấp, vội vàng lại lần nữa chào hắn nói: "Phù là tốt phù, rất mở cửa, nhưng không có tác dụng gì à, ngươi nhìn cái này tốt mấy nơi đều đã phá, căn bản liền không cần đến." Lại nói: "Ngươi há miệng chính là 300 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi sẽ không phải là coi ta là thành oan đại đầu à?" Cố Thanh Tiêu quyết định đánh cược một lần, cho nên cũng liền quay người trở lại bắt đầu mặc cả. "Như vậy đi, ta nhìn tiểu hữu ngươi cũng là thành tâm muốn, ta cũng đừng dài dòng, một cái giá cả, 80 khối hạ phẩm linh thạch ngươi lấy đi." Vì quán triệt có thể hố một cái là một cái nguyên tắc, Triệu Lao căn ra vẻ sảng khoái chính mình chém chính mình một đao. Cái này một đao có chút hung ác, lập tức chính là 120 khối hạ phẩm linh thạch. 80 khối? Có thể trên người ta chỉ còn sót 8 khối hạ phẩm linh thạch, ta còn phải lưu 4 khối hạ phẩm linh thạch mua những vật khác, 4 khối linh thạch ngươi bán không? Tính toán, đoán chừng ngươi cũng sẽ không bán. Cố Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ sờ lên bên hông mang theo túi chứa vật, một bên nói một bên quay người muốn đi gấp. Liếc một cái Cố Thanh Tiêu mặc trên người đạo bào màu xám, Triệu Lao căn tâm tư thay đổi thật nhanh, sau đó vội vàng níu lại Cố Thanh Tiêu cánh tay, cười rạng rỡ nói: "Bán, bán, ngươi dám cho ta liền dám bán." Những này cũ nát không chịu nổi phụ lục là hắn một khối linh thạch thu được, hiện tại một tấm liền bán 4 khối linh thạch, không bán. Đồ đần mới không bán. Đạo hữu quả thật là cái coi trọng người. Cố Thanh Tiêu sảng khoái lấy ra 4 khối linh thạch trực tiếp ném cho Triệu Lao Lục. Triệu Lao căn nhìn xem Cố Thanh Tiêu thật nhanh đem phụ lục thu vào túi trữ vật, ra vẻ cảm thán nói: "Ai, đầu năm nay giống như ngươi biết hàng tiểu hữu thật không nhiều rồi, 4 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể nhặt như thế một cái đại lầu, ngươi trở về liền vụng trộm vui đi." Cố Thanh Tiêu không nói chuyện, chỉ là cười cười liền xoay người rời đi. Bên cạnh một cái bán phế đan chủ quán toàn bộ hành trình quan sát việc này, mắt thấy Cố Thanh Tiêu đã đi ra ngoài mấy bước, cái này mới nhịn không được nhỏ giọng đối với Triệu Lao căn nói ra: "Dễ dạ à, nhân gia thành thật như vậy thật thà một cái tiểu tu sĩ, ngươi có phải hay không có chút quá đáng?" Triệu Lao căn có chút xem thường xua tay: "Quá đáng cái gì? Ta lại không có ép buộc hắn mua ta linh phủ, ngươi nhìn xem à, làm không tốt hắn còn muốn nói cảm ơn ta đây." Bán phế đan chủ quán khinh thường cười một tiếng: "Ngươi liền tội a." Lời còn chưa dứt, đã đi ra ngoài mấy trượng xa Cố Thanh Tiêu bỗng nhiên quay đầu nói ra, "Cảm ơn a." Triệu Lao căn nhịn không được vỗ tay cười to nói, "Ngươi nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ? Cái này đồ ngốc ha 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 ha." Thế nhưng cười cười, Triệu Lao căn liền cảm giác trong lòng bấm bẻ. Hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì ngay tại rời hắn mà đi, nhưng hắn lại nghĩ không ra rốt cuộc là thứ gì. Chương 46, bán phủ. 1, chương 46, bán phủ. Bên trên, Cố Thanh Tiêu đem trên sạp hàng đãi đến cũ phủ thu vào trong túi trữ vật về sau liền không có lại quản. Cái đồ chơi này có phải là bảo bối hắn kỳ thật không phải rất để ý, hắn việc khẩn cấp trước mắt là tìm một chỗ bán trên thân linh phủ. Hắn đã từng nghĩ qua đem linh phủ cầm tới Vạn Bảo Các đi bán ra, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn phủ định. Vạn Bảo Các đồ vật bên trong quá tiện nghi cũng liền mang ý nghĩa bán không ra giá cao. Nếu như hắn là đi mua đồ vật lời nói, ngược lại là rất thích hợp đến đó, nhưng nếu như là bán đồ lời nói, liền không tốt. Xem ra còn phải trước đi Đông Nhai chạy một chuyến. Nhớ tới Đông Nhai phồn hoa, Cố Thanh Tiêu lập tức quay người rời đi Tây Nhai. Vượt qua Mê Tình Nguyện cùng Tinh Thần Phòng đấu giá, Cố Thanh Tiêu rất nhanh liền trở về Đông Nhai, hắn tùy ý chọn một nhà thiên phụ trai tầng 9 lầu các đi vào. Hoan nên quang lâm thiên phụ trai. Thiếp thân Tiểu Nhu, gặp qua đạo hữu. Tốt kêu lên bằng hữu biết, chúng ta thiên phụ trai phụ lục chủng loại đầy đủ, cho tới nhất giai trung phẩm phụ lục, cho tới nhị giai thượng phẩm phụ lục, đều là tinh phẩm, không biết đạo hữu có gì cần đâu. Cố Thanh Tiêu chân trước vừa vặn bước vào thiên phụ trai, một đạo hồng nhạt thân ảnh liền mang làn gió thơm nhẹ nhàng mà đến. Cố Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, ồ, lại là cái cực kỳ cao gầy mỉm cười thiếu nữ. Mà giống Tiểu Nhu dạng này mỹ mạo thị nữ, toàn bộ thiên phủ trai bên trong lại có mười mấy cái, mà còn cái này mười mấy cái áo trắng thị nữ bên người, gần như đều đi theo một tới mấy vị khách hàng. Cố Thanh Tiêu híp mắt quét một vòng, phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu bất cứ người nào. Cũng chính là nói, hiện nay tại đi dạo thiên phủ trai mười mấy cái tu sĩ, không có một cái so hắn yếu. Ta đến thay trong tông môn một vị sư tỷ bán chút linh phủ, không biết các ngươi nơi này có thu hay không. Cố Thanh Tiêu cân nhắc nói, cảnh giới của hắn quá thấp, nếu như tùy tiện lấy ra rất nhiều cao giai linh phủ để bán, khẳng định sẽ gây nên chủ quán thậm chí mặt khác người hữu tâm ác ý, cho nên hắn vào cửa phía trước liền cho chính mình một lần nữa bệnh cái thân phận, lục u cốc nội môn đệ tử tùy tùng tiểu đệ. Kỳ thật cũng không thể nói bệnh, bản thân hắn liền cùng nội môn sư tỷ Nhan Anh giao hảo, cùng chân truyền đệ tử Khương Trúc Lệ đều rất quen thuộc. Có tầng này thân phận, chắc hẳn sẽ tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền phức. Bán phủ. Thị nữ Tiểu Nhu ngẩn người, chợt nhiệt tình hơi có giảm bất gật đầu nói, thiên phủ trai tuy có nhất giai nhị giai phủ sư mấy vị, nhưng tương tự cũng làm thu hồi linh phủ sinh ý, nhưng chúng ta chỉ lấy nhất giai trung phẩm hoặc nhất giai trung phẩm trở lên linh phủ, nhất giai hạ phẩm phủ lục không thu. Thiên phủ trai chủ yếu vẫn là lấy bán phủ làm chủ, mỗi chào hàng ra một tờ linh phủ, các thị nữ đều sẽ được đến một bút không ít trích phần trăm. Đến mức thu hồi phủ lục, trừ phi là làm ăn lớn, nếu không trích phần trăm kém xa bán phủ. Cho nên thị nữ Tiểu Nhu tiếp đãi thái độ mới sẽ lanh đạm xuống. Ta có nhất giai thượng phẩm linh phủ một số, không biết có thể dẫn tiến quý các trưởng quỹ. Cố Thanh Tiêu cảnh giác nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện đồng thời không có người nào khác quan tâm về sau, mới nhỏ giọng nói: "Thượng phẩm linh phủ, một số. Nếu là như vậy, cái kia xác thực cần trưởng quỹ ra mặt. Đạo hữu mời đi theo ta." Vừa nghe đến Cố Thanh Tiêu trên thân có thượng phẩm linh phủ một số, thị nữ Tiểu Nhu con mắt lập tức sáng lên, sau đó liền không kịp chờ đợi dẫn Cố Thanh Tiêu hướng cửa hàng chỗ sâu đi đến. Vượt qua mấy cái vây đầy tu sĩ hàng đài, lại vén lên hai mặt rèm đẩy ra một cái vẽ trận pháp minh văn huyền thiết cửa, Cố Thanh Tiêu nhắm mắt theo đuôi đi theo thị nữ Tiểu Nhu đi tới một cái rất là tư mật gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong có cái bàn một bộ, bốc hơi nóng linh trà một bình, còn có một cái đưa lưng về phía Cố Thanh Tiêu hiểu điệu thân ảnh. Bóng lưng một bộ áo trắng, trên mặt tựa hồ còn mang theo một tấm lụa mỏng, khí chất hoa lan trong cốc vắng, chỉ là hướng cái kia ngồi xuống nhưng để người vô căn cứ sinh ra một cỗ hào cảm. Thị nữ Tiểu Nhu đem Cố Thanh Tiêu đưa đến về sau, liền hợp cửa lui xuống. "Đạo hữu mời ngồi, nghe nói ngươi có một ít thượng phẩm linh phủ muốn bán." "A, quên giới thiệu, thiếp thân Mục Thanh Thanh, thêm là thiên phủ trai trưởng quỹ." Liên tại Cố Thanh Tiêu do dự nên nói như thế nào thời điểm, đưa lưng về phía Cố Thanh Tiêu nữ nhân bỗng nhiên xoay người qua. Mục Thanh Thanh quay người về sau, có chút mang cười con ngươi mắt trần có thể thấy thoáng co lại. Nàng muốn cho rằng là một cọc làm ăn lớn, nhưng lại nhìn thấy Cố Thanh Tiêu cái kia non nớt khuôn mặt về sau, trong lòng chờ mong lập tức ngã vào đáy cốc. Một cái thoạt nhìn còn chưa trưởng thành nho nhỏ thiếu niên, liền xem như trên thân có thượng phẩm linh phủ, lại có thể có mấy tấm đâu. Bất quá nàng hàm dưỡng rất tốt, cũng không có đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện tại trên mặt. Tối thiểu nhất Cố Thanh Tiêu tại Mục Thanh Thanh trên mặt cũng không có phát hiện cái gì khác thường. "Không sai, ta chỗ này xác thực có một ít thượng phẩm linh phủ, là trong tông môn một vị sư tỷ nâng ta đến bán, nàng có một số việc thoát thân không ra." Cố Thanh Tiêu lại lần nữa cường điệu một cái phù lục đến chỗ, sau đó cũng không dài dòng, trực tiếp liền đem một sấp ước chừng 10 cái thượng phẩm quy giáp phù đặt ở trên mặt bàn. "Ồ, đây là quy giáp phù. Kỳ quái, quy giáp phù không phải là trung phẩm linh phù sao?" "Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp." Cố Thanh Tiêu mới vừa vặn đem một sấp linh phù thả xuống, Mục Thanh Thanh liền nhận ra linh phù chủng loại cùng phẩm cấp. Chương 47, bán phù. 2, chương 47, bán phù. Phía dưới, Cố Thanh Tiêu cải tiến qua quy giáp phù, thấp nhất đều là nhất giai thượng phẩm. Giống đẳng cấp này quy giáp phù, trên người hắn tổng cộng có 230 chương. Thậm chí trên người hắn còn có 110 chương nhất giai cực phẩm bách luyện quy giáp phù. Bất quá vì phòng ngừa hù đến người, hắn chỉ chuẩn bị lấy ra một chút thượng phẩm quy giáp phù để bán, cực phẩm quy giáp phù liền giữ lại chính mình dùng. Mục Thanh Thanh hiện tại liền bị Cố Thanh Tiêu lấy ra thượng phẩm quy giáp phù gây kinh hãi. Sau lưng nàng gia tộc là chế phù thế gia, nghiên cứu phù lục không dưới ngàn năm, nàng bản thân cũng là một tên phù sư, có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm chế phù sư, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên gặp phải nhất giai thượng phẩm quy giáp phủ. Cái này cũng dẫn đến thường ngày gặp phải nhị giai linh phủ đều có thể mặt không đổi sắc một thanh thanh, hôm nay vậy mà hiếm thấy thất thố. Giờ phút này, nàng một cái tay nắm lấy 3 tấm quy giáp phủ, một cái tay khác nắm lấy còn lại 7 cái, một đôi mắt càng là trái xem phải xem hận không thể dán tại linh phủ phía trên. Nguyên bản ôn nhã khí chất đã sớm vỡ vụn. Bởi vì quá mức kích động, nàng trần trụi lộ ở bên ngoài làn da vậy mà bắt đầu dần dần phím hồng, thân thể mềm mại cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Lần trước xuất hiện trường hợp này thời điểm, vẫn là nàng thành công vẽ ra tờ thứ nhất thành phẩm phụ lục. Mục trưởng quỹ, ngươi thấy thế nào? Sư tỷ ta nâng ta bán những này phụ lục có thể bán cái gì giá cả? Cố Thanh Tiêu có chút thấp thỏm mà hỏi. Hắn cảm giác trước mắt vị này mang theo mạng che mặt mỹ nữ trưởng quỹ ít nhiều có chút không bình thường. Chủ yếu là trước sau khí chất kém quá lớn, rất là tương phản, để hắn có chút chân tay luôn cuống. Tốt phủ. Thật sự là tốt phủ nha. Đạo hữu, ngươi những này linh phủ chúng ta thiên phủ trai thu hết. Đến mức giá cả nha dựa theo giá thị trường đến nói lời nói, một tấm thượng phẩm linh phủ bình thường hẳn là 100 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu, nhưng đó là bán đi giá cả. Cửa hàng chúng ta thu hồi lời nói khẳng định không thể nào là cái giá này, bình thường sẽ ép đến 80 khối đến 85 khối ở giữa, bất quá cân nhắc đến đạo hữu là lần đầu tiên đến, cái này quy giáp phù chất lượng lại có chút thừa, thiếp thân có thể làm chủ cho đạo hữu 88 khối hạ phẩm linh. Thành một tấm, giá cả này đạo hữu nghĩ như thế nào? Một thanh thanh cưỡng ép để chính mình từ hưng phấn trạng thái bên trong đi ra ngoài, bảo giá nói, xem như một tên phù sư, vẫn là một tên rất có thiên phú phù sư, một thanh thanh nhất không chịu được chính là lạ lẫm lại mạnh mẽ phù lục. Nếu như không phải sợ quá phóng túng hù chạy trước mắt cái này thiếu niên yếu đuối, nàng đều muốn hỏi một chút cô Thanh Tiêu, có thể hay không giúp nàng dẫn tiến một cái vẽ ra những này quy giáp phủ phụ sư, nàng muốn mua quy giáp phủ truyền thừa. Chỉ trị giá 88 khối sao? Cố Thanh Tiêu đương nhiên không biết Mộc Thanh Thanh lúc này nội tâm ý nghĩ. Hắn chính cao mày tự hỏi Mộc Thanh Thanh cho ra giá cả hợp lý hay không. Chính hắn họa phù chính hắn biết, bằng tâm mà nói, lấy hắn chế phù thủ đoạn, cái này một tấm quy giáp phủ bán cái 110 khối hạ phẩm linh thạch không hề quá đáng. Nhưng bây giờ Mộc Thanh Thanh chỉ cấp ra 88 khối hạ phẩm linh thạch thu hồi giá cả. Này vừa đến vừa đi, một tờ linh phủ nhưng chính là 22 khối hạ phẩm linh thạch trên giá. 10 cái chính là 220 khối. Cái này đều kém ra 2 tấm thượng phẩm quy giáp phủ. Làm sao? Đạo hữu không phải là không hài lòng tiếp thân cho ra giá cả. Tiếp thân cũng không gạt đạo hữu, dựa theo thu hồi giá cả, chúng ta thiên phủ trai cho ra giá cả tại nghiệp giới đã là nhất lương tâm một nhóm kia. Nếu như đạo hữu không tin, đều có thể cầm phù lục đi nhà khác cửa hàng hỏi một chút, nếu có một cửa tiệm có thể vượt qua tiếp thân cho giá cả, ta trực tiếp đưa tặng đạo hữu một tấm nhị giai bảo phù. Mỗi ngày làm ăn một thanh thanh liếc mắt liền nhìn ra cô Thanh Tiêu trong lòng ý nghĩ, trực tiếp làm do nói. Vậy ta mạo muội lại hỏi một chút một trưởng quỹ, nếu như ta có thể thời gian dài đại lượng cung ứng hôm nay loại này chất lượng quy giáp phù, không biết cái giá tiền này còn có thể hay không lại tăng vừa tăng đâu. Cố Thanh Tiêu cắn răng hỏi. Hắn kỳ thật cũng là không có cách nào. Nếu như đi tây đường phố học bày quẩy bán hàng bán phù, có lẽ hắn có thể lấy 100 khối hạ phẩm linh thạch một tấm trở lên giá cả bán đi thượng phẩm quy giáp phù. Nhưng làm như vậy có nhiều cái thiếu sót. Thứ nhất, trên người hắn thượng phẩm quy giáp phù quá nhiều, làm như vậy quá hao phí thời gian. Bởi vì động một tí 100 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu thượng phẩm quy giáp phù cũng không có khả năng một hơi bán đi bao nhiêu. Thứ hai, quá nguy hiểm. Hắn một cái luyện khí sơ kỳ tiểu lâu la chạy đến đường lớn bên trên buôn bán số lớn thượng phẩm linh phù, cái này cùng tiểu nhi ôm gạch vàng tại phố xá sơ mất bên trong hành tẩu có gì khác biệt? Cho nên hắn đã làm tốt bị ép giá chuẩn bị. Chỉ cần có thể thần tốc lại an toàn xuất đi một nhóm trong tay đọc lại phù lục, thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm. Nhưng cái giá tiền này quá thua thiệt khẳng định cũng là không được. Lúc này, liền nhìn Cố Thanh Tiêu chỉ số IQ cùng FG. Hắn cũng là muốn rất lâu mới miễn cưỡng nghĩ ra được như thế một cái biện pháp. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến, hắn một chiêu này thật đúng là có hiệu quả. Mục Thanh Thanh khi nghe đến Cố Thanh Tiêu lời nói về sau, ánh mắt sáng lên lại phát sáng. Một tấm cao giai linh phủ cùng 10 cái cao giai linh phủ căn bản liền không tại một cái cấp độ. Mà 10 cái cao giai linh phủ cùng thời gian dài đại lượng rất rõ ràng cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Nếu quả thật như Cố Thanh Tiêu nói, có thể thành lập một cái thời gian dài ổn định thượng phẩm quy giáp phủ cung ứng con đường, như vậy nàng Mục Thanh Thanh cũng không phải là không thể lại để cho nhường lợi. Nghĩ tới đây, Mộc Thanh Thanh vô cùng quả quyết nói ra, nếu như đạo hữu lời nói không giả, thiếp thân có thể đại biểu thiên phủ trai cho đạo hữu một tấm thượng phẩm quy giáp phủ 93 khối hạ phẩm linh thạch giá cả. Chương 48. Trung Linh An. Món tiền đầu tiên. 93 khối hạ phẩm linh thạch một tấm thượng phẩm quy giáp phủ. Một hơi tăng 5 khối hạ phẩm linh thạch. Mặc dù Cố Thanh Tiêu còn không có hàng so ba nhà, nhưng cũng rõ ràng cái giá tiền này tuyệt đối là Mộc Thanh Thanh danh giới cuối cùng. Dù sao nhân gia là mở tiệm làm ăn, không cho người ta kiếm chút cũng không có khả năng. Được thôi, tất nhiên Mộc trưởng quý đều nói như vậy. Vậy ta giải dòng nữa liền có vẻ hơi không hiểu chuyện. Đây là ta cung ứng nhóm đầu tiên quy giáp phủ, tổng cộng là 50 tấm, mời một chút. Cố Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định làm thành cuộc làm ăn này, lại từ trong túi trữ vật lấy ra 40 tấm thượng phẩm quy giáp phủ đặt ở trên mặt bàn. Dù sao hắn thiên phú tại cái kia, nhẹ vốn cao báo đáp, những này linh phủ bán đi cùng thuần kiếm cũng không có gì khác biệt, bán liền bán. Nhóm đầu tiên liền có 50 tấm. Tốt, thật tốt. Đạo hữu phía sau vị kia phủ sư quả thật lợi hại. Mục Thanh Thanh nhìn như lại hỉ. Kỳ thực trong lời nói mơ hồ nói bóng nói gió lên Cố Thanh Tiêu phía sau vị kia phụ sư tin tức. "Ân, ta vị sư tỷ kia tại phủ chi nhất đạo bên trên thiên phú sắc thực rất mạnh, nếu không phải nàng gần nhất ngay tại lĩnh hội một loại khác thượng phẩm linh phủ, loại này chân chạy sự tình cũng không tới phiên ta đến làm." Cố Thanh Tiêu giả bộ không biết Mục Thanh Thanh lời nói bên ngoài chi ý, cười ha hà nói: "Nếu là ngày sau có thời gian, còn mời đạo hữu nhất thiết phải đem vị sư tỷ kia giới thiệu cho thiếp thân nhận thức một chút. Đương nhiên, thiếp thân cũng sẽ không để đạo hữu không tốt dây, viên này đan dược toàn bộ làm như là thiếp thân trước thời hạn cho thù lao." Mục Thanh Thanh rất bình tĩnh đem một cái bình ngọc nhét vào Cố Thanh Tiêu trong tay, hai người ra thịt chạm nhau một sát cái kia mềm mại mềm chừa xúc cảm để Cố Thanh Tiêu nhịn không được trong lòng rung động. "Cái này không tốt lắm đâu." Cố Thanh Tiêu trong miệng nói xong không quá tốt, nhưng ánh mắt lại vô cùng thành thật nhìn về phía bình ngọc. Chỉ thấy trong bình ngọc mơ hồ có một viên đan hoàn nằm, tại bình ngọc bên ngoài còn dán vào một tấm đánh dấu giấy, trên giấy viết ba chữ to Sung Linh Đan Tê. Sung Linh Đan. Đã vào tông gần một tháng, Cố Thanh Tiêu đã từng tại mấy vị đi qua ngoại môn sư huynh trong miệng nghe được Sung Linh Đan đại danh. Nghe nói đây là một loại đứng hàng nhất giai thượng phẩm đan dược, mà còn vô cùng tới gần cực phẩm, trên thị trường một viên chính là trên dưới 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa còn rất khó mua. Nó công hiệu cực độ đơn nhất cũng phi thường như bức, đó chính là trợ lực luyện khí sơ kỳ tu sĩ phá cảnh. Chỉ này một viên đan dược là đủ trợ giúp luyện khí 3 tầng tu sĩ nhẹ nhõm đột phá đến luyện khí tầng 4. Nơi này là 4,650 khối hạ phẩm linh thạch, đạo hữu chớ có quên ước định giữa chúng ta. A Kín đáo đưa cho Cố Thanh Tiêu một cái bình ngọc về sau, Mục Thanh Thanh rất nhanh lại đem một cái túi đựng đồ đặt ở trên mặt bàn. Bản cải tiến thượng phẩm quy giáp phù, một tấm thu hồi giá cả 93 khối hạ phẩm linh thạch. 50 tấm cũng không phải chỉ là 4,650 khối nha. Cố Thanh Tiêu đầu tiên là mở ra túi trữ vật liếc một cái, phát hiện không có vấn đề gì về sau liền gật gật đầu đem treo ở trên lưng. Linh thạch tới tay về sau, Cố Thanh Tiêu đơn giản cùng Mục Thanh Thanh hàn huyên vài câu, sau đó liền rút lui. Ra thiên phủ trai về sau, Cố Thanh Tiêu cũng không có trốn đông trốn tây, ngược lại là nên ngang tiếp tục bắt đầu du lịch. Điều này cũng làm cho mấy cái có ý khác một mực theo ở phía sau tu sĩ nghi thần nghi quỷ ngừng theo dõi. Đầu năm nay có thể còn sống trên cơ bản đều không phải người ngu. Nếu như ngươi gặp phải một người thấp giai tu sĩ từ lớn trong cửa hàng đi ra về sau là lén lén lút lút giấu đầu lộ đôi. Vậy cái này người thấp giai tu sĩ tám thành chính là chột dạ dê béo. Có thể giống Cố Thanh Tiêu dạng này không chút nào che giấu hành tung, ngược lại sẽ để người cảm thấy hắn có lực lượng, không sợ bám đuôi. Loại này nửa cừu nửa sói giống như cừu giống như mắt sói đánh dấu, dễ dàng nhất lật thuyền trong mương, cho nên rất nhiều tự xưng là thông minh kiếp tu đều sẽ trực tiếp từ bỏ trong lòng ác niệm. Có dê béo đi kiếp, người nào mẹ nó đi kiếp loại này thấy không rõ là cừu vẫn là mắt sói đánh dấu à. Lần tránh nguy hiểm chỉ là kiếp tu cơ bản nhất hành nghề phẩm hạnh mà thôi. Cố Thanh Tiêu có thể đoán được sẽ có người theo dõi chính mình. Từ hắn tiến vào thiên phủ trai một khắc này bắt đầu, khẳng định liền có thật nhiều người tại bên ngoài thiên phủ trai ngồi xổm. Giống hắn dạng này thực lực thấp, mặt lại tuổi trẻ, tiến vào cửa hàng lớn trải bên trong tiêu phí chính là nguồn gốc của tội lỗi, tỷ lệ lớn đều sẽ bị trở thành dê béo cho nhìn chằm chằm. Mà hắn sở dĩ nên ngang tiếp tục trên đường du lịch, tự nhiên là bởi vì thật nắm giữ không tầm thường sức mạnh. Hắn trong túi chứa vật chứa hơn 100 tấm cực phẩm linh phủ cũng không phải trang trí. Nếu thật là nghiêm túc, trúc cơ kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn cũng không thể phá hắn phòng. Cho nên hắn mới có thể làm đến gặp nguy không loạn, đi ra thiên phủ trai liền tiếp tục bắt đầu đi dạo. Trong tay không thiếu linh thạch về sau, hắn ngược lại là nhớ tới lần trước vì hắn dẫn đường đi vạn bảo các đuổi váy thiếu nữ. Vạn bảo các đồ vật bên trong hàng đẹp giá rẻ, còn lại một vài thứ không bằng liền đi nơi đó mua đi. Cố Thanh Tiêu tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền hướng vạn bảo các phương hướng đi đến. Chớ nhìn hắn mới vừa kiếm được một số lớn linh thạch, nhưng nên hoa hoa nên bỏ bớt. Có thể có hàng đẹp giá rẻ, hà tất đi mua đắt. Cố Thanh Tiêu trong lòng suy nghĩ sự tình, cũng không lâu lắm liền đi tới vạn bảo các trước cửa. Cũng không biết có phải hay không là thật sự gom góp đúng dịp, Cố Thanh Tiêu vừa tới, liền thấy từ vạn bảo các bên trong túi đầu đi ra Diệp Thu Nhi. Nàng vẫn là phía trước bộ kia trang phục, một thân bụi váy, đim tóc mạ dù cổ, gầy gò nho nhỏ, vừa nhìn liền biết dinh dưỡng không đầy đủ. Chương 49. Gặp lại Diệp Thu Nhi a. Tại sao là ngươi? Diệp Thu Nhi rất nhanh liền chú ý tới cách đó không xa nhìn nàng chằm chằm thiếu niên áo bào cho. Bởi vì cái kia 20 tấm lá bùa thủ lao, nàng đối Cố Thanh Tiêu vẫn còn có chút ấn tượng. Ta tới mua vài món đồ. Cố Thanh Tiêu cười giải thích. Cái này mới mấy ngày a, ngươi lần trước mua những vật kia đều dùng xong. Diệp Thu Nhi nghiêng đầu có chút tò mò hỏi. Cố Thanh Tiêu lần trước tại vạn bảo các thế nhưng là hoa hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch, cái kia bút linh thạch đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nàng có chút không quá tin tưởng Cố Thanh Tiêu mấy ngày thời gian liền có thể tiêu hao hết. Lần trước chỉ là giúp mấy vị đồng môn sư tỷ mua vài thứ, không phải chính ta linh thạch. Cố Thanh Tiêu lại chuyển ra có nổi hiệp đồng môn sư tỷ. Ngươi khoan hãy nói, một chiêu này xác thực dễ dùng. Rất nhiều người xem xét Cố Thanh Tiêu mặt cùng y phục, liền có thể biết Cố Thanh Tiêu không có khả năng lấy ra được ba chữ số trở lên linh thạch. Thì ra là thế. Diệp Thu Nhi hiểu rõ, sau đó lại tựa như nhớ tới cái gì có chút tiếc nuối nói ra, nếu như những cái kia linh thạch là đạo hữu liền tốt, mấy ngày nữa tầm vũ phường trung ương cái kia tòa nhà tinh thần phòng đấu giá có một tràng vô cùng thịnh đại đấu giá hội, bên trong quý hiếm dị bảo nhiều vô số kể, thân gia tại 300 khối hạ phẩm linh thạch trở lên tu sĩ đều có thể đi vào tham dự đấu giá. Theo Diệp Thu Nhi càng nói càng nhiều, Cố Thanh Tiêu con mắt cũng là càng ngày càng sáng. Đấu giá hội, kỳ chân dị bảo, nhiều vô số kể. Cái này tinh thần phòng đấu giá sẽ không phải là hắn con run trong bụng a. Hắn mới vừa kiếm mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch, liền đến cái thịnh đại đấu giá hội. Cái này nếu là không đi tiêu phí, lập mấy món bảo bối thưởng thức một cái, chẳng phải là trắng kiếm nhiều như vậy linh thạch. Ngừng. Cái này đấu giá hội ngươi có phương pháp sao? Ý của ta là, trừ 300 khối hạ phẩm linh thạch tài sản bên ngoài, đi vào lời nói còn muốn hay không cái gì yêu cầu của hắn. Nhìn xem Diệp Thu Nhi chính ở chỗ này liễu lo không ngừng, Cố Thanh Tiêu quả quyết ngắt lời nói. Ê! Hình như không có, nghe nói sở dĩ thiết lập như thế một quy củ, còn là bởi vì muốn sàng chọn ra linh thạch không đủ người, dù sao đấu giá hội bên trên đổ vật động một tí 2-300 khối hạ phẩm linh thạch cất bước. Diệp Thu Nhi theo bản năng trả lời một câu. Đa tạ đạo hữu giải đáp. Cố Thanh Tiêu được đến muốn trả lời chắc chắn, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới chuẩn bị vào vạn bảo các, bước chân đột nhiên đình trệ, sau một lát, Cố Thanh Tiêu trên tay liền nhiều một sấp trống không lá bùa. Hắn đem lá bùa đặt ở Diệp Thu Nhi trong tay về sau, cái này mới cũng không quay đầu lại đi vào vạn bảo các. Hắn lại không biết, tại hắn sau khi đi vào, Diệp Thu Nhi viền mắt nháy mắt liền đỏ lên. Trưởng quỹ, ta lại tới. Cố Thanh Tiêu người chưa tới, âm thanh đã tới. Lần trước hắn tại chỗ này tiêu phí một bút không nhỏ linh hạch, cuối cùng cũng bình yên vô sự về tới tông môn. Chỉ bằng điểm này, hắn liền biết, vạn bảo các là trưởng quỹ chính là cái coi trọng người. Đây cũng là hắn lần thứ hai tới cửa nguyên nhân. Một cái vừa an toàn vừa lợi ích thực tế cửa hàng, người nào không thích. Ờ, khách quan lại tới. Hôm nay là muốn mua gì đâu? Tay cụ trưởng quỹ ngừng công việc trong tay kế lên tiếng chào hỏi. Đến mua linh mực, một khối linh thạch một bình cho ta cầm 10 bình, 5 khối linh thạch một bình cho ta cầm 5 bình, 20 khối linh thạch một bình cũng cho ta cầm 1 bình. Cố Thanh Tiêu trực tiếp đem một đống nhỏ linh thạch đập vào trên quầy. Phù bút hắn có, lá bùa cũng còn có hơn 400 tấm, chỉ cần mua chút linh mực liền lại có thể hóa thân vô tình chế phù máy móc. Được rồi, ngài xin chờ một chút. Tay cụ trưởng quỹ lên tiếng liền đi phía sau kệ hàng bên trên lấy hàng. Sau một lát, hai người tiền hàng thanh toán xong. Cố Thanh Tiêu quẳng xuống một câu lần sau còn tới nơi này chiếu cố suy nghĩ, liền tại tay cục trưởng quỹ vui vẻ đưa tiễn bên dưới ra vạn bảo các. Vừa ra cửa, Cố Thanh Tiêu liền kinh ngạc dừng bước. Hắn nhìn thấy Diệp Thu Nhi còn tại nguyên chỗ không đi, mà còn hình như viền mắt bốn phía còn hồng hồng. Người đây là? Xấu hổ nhìn nhau mấy hơi về sau, Cố Thanh Tiêu nhịn không được hỏi một câu. Ta đang chờ ngươi. Diệp Thu Nhi ngược lại là thoải mái, bất quá nàng âm thanh mơ hồ có chút sai lệch. Chờ ta? Chờ ta làm cái gì? Cố Thanh Tiêu không hiểu ra sao. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là một tên phụ sư a. Ngươi trước không muốn phủ nhận, liền tính ngươi không phải, sau lưng ngươi cũng có người thân bạn bè thầy bằng hữu là phụ sư, không phải vậy ngươi sẽ không như thế thường xuyên mua sắm chế phủ đồ vật. Diệp Thu Nhi tốc độ nói cực nhanh, ngữ khí cũng rất là chắc chắn. Cố Thanh Tiêu ha to miệng, muốn nói cái gì lại nửa ngày đều chưa nói đi ra. Hắn chỉ có thể đỉnh lấy Diệp Thu Nhi sáng tỏ có thần ánh mắt nhẹ gật đầu xem như là ngầm thừa nhận. Thường tại bên bờ đi, nào có không dạy. Chỉ cần người có chút đầu óc đều có thể đoán được những tin tức này, hắn cũng không có cần phải giấu giếm. Ta đích xác nhận biết mấy vị đồng môn sư tỷ, các nàng chế phủ thủ đoạn có chút bất phàm. Ta chính là cho các nàng chân chạy kiếm chút bất vả tiền mà thôi. Có nổi hiệp đồng môn sư tỷ lại một lần thượng tuyến. Trừ Nhan Anh cùng Chu Chi Nhược bên ngoài, không có người biết hắn tại luyện khí sơ kỳ liền có thể vẽ ra thượng phẩm linh phủ, mà lại các nàng hai người còn phát thiên đạo lời thể cam đoan sẽ không tiết lộ cho người khác. Dù sao Cố Thanh Tiêu khẳng định là không thể nào tại một cái mới vừa gặp qua hai lần người trước mặt thừa nhận chính mình là một tên phụ sư. Liên Nhan Anh cùng Chu Chi Nhược cũng không biết hắn toàn bộ thực lực. Hắn hôm nay sở dĩ còn mua một bình giá trị 20 khối hạ phẩm linh thạch cao giai linh mực, chính là bởi vì vẽ nhị giai linh phủ làm chuẩn bị. Hắn mục đích là làm tất cả mọi người tưởng rằng hắn tại tầng thứ nhất, một số nhỏ người tưởng rằng hắn tại tầng thứ 9 thời điểm, kỳ thật hắn tại thứ 99 tầng. Chương 50, cực phẩm pháp khí, Hàn Thủy Phù Bút. Cha ta trước đây đã từng là một tên nhị giai phù sư, dựa vào một tay tinh xảo chế phù kỹ nghệ, địa vị tôn sùng, được người kính ngưỡng. 3 năm phía trước, hắn ngoại ý muốn chết tại ma tu trong tay, thi cốt bị luyện thành tản hồn tốt, hồn phách được thu vào vạn hồn thiên. Hắn chỉ để lại một kiện di vật, là một chi phù bút, ta khẳng định là không cần dùng, cho nên ta nghĩ tặng nó cho ngươi. Không nên hỏi vì cái gì. Hỏi chính là ngươi là người tốt. Diệp Thu Nhi đi đến Cố Thanh Tiêu trước người ba thước bên ngoài, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được liên tục nói mấy câu nói. Cố Thanh Tiêu sắc mặt cũng bởi vì Diệp Thu Nhi lời nói biến rồi lại biến. Một vị nhị giai phù sư di bảo đối với hiện tại hắn đến nói đồng thời không tính là cái gì. Nhưng nếu như vừa nghĩ tới có thể nhẹ nhõm mà chơi, vậy liền lại là một loại cảm giác khác. Bất quá hắn khẳng định không thể tùy tiện liền tin tưởng Diệp Thu Nhi, bởi vì hắn sợ hãi đây là cái bẫy dập. Người tin tưởng liền đến, không tin cũng không cần đến, dù sao loại này sự tình nếu như đổi lại là ta gặp phải. Ta nói chung cũng là không tin. Diệp Thu Nhi nhìn thấy Cố Thanh Tiêu trên mặt xoắn xuýt cùng do dự, không những không hoảng hốt không gấp, ngược lại còn cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy Diệp Thu Nhi nụ cười, Cố Thanh Tiêu đột nhiên liền ngộ. Hắn sợ cái truy sợ. Nơi này chính là Tầm Ú Phường. Phường thị đỉnh đầu có linh khí kính bắt quái giám thị, trong phường thị càng là có vô số từ lục u cốc đệ tử tạo thành đội tuần tra tuần tra. Bên trên một cái giám ở trong phường thị động thủ tu sĩ, hiện tại mộ phần cỏ đều đã có cao 3 trượng. Chớ nói chi là chính hắn trên thân còn có như vậy cao bao nhiêu cấp linh phủ. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Tiêu trực tiếp vung tay lên cất cao giọng nói, "Đi." Diệp Thu Nhi cười, cười rất là sáng lạ. Sau một nén nhang, Cố Thanh Tiêu đi theo Diệp Thu Nhi tại một mảnh lộn xộn không chịu nổi khu nhà lều phía trước dừng bước. Nơi này ước chừng là phường thị Nam Bộ khu vực biên giới, vụ bặt lẻ tẻ xây dựng mấy trăm cái lều. Cố Thanh Tiêu từng trải qua Đông Nhai phồn hoa cùng Tây Nhai sau náo nhiệt, vẫn thật không nghĩ tới Tầm Ú Phường bên trong còn có như thế một nơi. Nhìn xem gia đình sống bằng lều bên trong những ánh mắt kia mê man, động tác sợ hãi, toàn thân bẩn giống như ăn mày thân ảnh, Cố Thanh Tiêu ánh mắt có chút phức tạp mà hỏi, "Ngươi bình thường liền ở lại đây sao?" Diệp Thu Nhi không có trả lời, chỉ là dừng một chút bước chân, rất nhanh liền lại tiếp tục đi vào bên trong đi. Đi đến nhà thứ nhất gia đình sống bằng lều phía trước thời điểm, Diệp Thu Nhi bỗng nhiên vô vô túi trữ vật, từ bên trong lấy ra 4 cái dùng giấy dầu bọc lại bánh mì trắng tử. "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi ở đâu? Tỷ tỷ tới cho ngươi đưa ăn á. Theo Diệp Thu Nhi âm thanh rơi xuống, một cái vừa gầy vừa lùn trên mặt còn đen hơn chăm chú tiểu nữ hài liền từ lều bên trong chạy ra. Tiểu nữ hài đầu tiên là ngọt ngào kêu lên cảm ơn Thu Nhi tỷ tỷ, sau đó cái này mới nhận lấy Diệp Thu Nhi trong tay bánh bao ăn như hổ đói. Tiểu Vũ cha nàng nương nàng cũng đều là tu sĩ, cũng đều là người hiền lành tính cách tu sĩ, khi còn sống nàng thời gian mặc dù không tính quá tốt, nhưng tối thiểu nhất áo cơm không lo, nhưng từ khi cha nàng nương nàng tại phường thị bên ngoài bị mấy cái kiếp tu vây giết về sau, nàng liền cơm đều ăn không đủ no. Diệp Thu Nhi quay người đối với Cố Thanh Tiêu giải thích một câu về sau, liền tiếp tục đi về phía trước. Cố Thanh Tiêu nhìn chằm chằm đã ăn miệng đầy chảy mỡ tiểu nữ hài nhìn một lúc lâu, trong lòng nào đó sợi dây phảng phất bị giật đông lúc đích, hắn muốn nói gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhìn xuống. Tiếp xuống nửa nén hương thời gian bên trong, Cố Thanh Tiêu nhìn tận mắt Diệp Thu Nhi trước sau đem vừa vặn ở trên đường mua đến đồ ăn lần lượt phân cho mười mấy cái tiểu hải tử. Ân, liền là tiểu hải tử. Hắn năm nay 12, những tiểu hải tử kia lớn nhất thoạt nhìn mới 7-8 tuổi, nhỏ nhất đoán chừng chỉ có 3-4 tuổi. Bọn họ giống như ta, đều là mất đi phụ mẫu trưởng bối người đáng thương, cho nên ta kiếm được lá bùa hoặc linh thạch bình thường đều sẽ cho bọn họ mua chút ăn uống. Hôm nay còn muốn cảm ơn ngươi, lúc đầu ta đều cho rằng hôm nay mua không được đồ ăn, là ngươi cho ta những cái kia lá bùa để bọn họ lại chống nổi một ngày. Diệp Thu Nhi bỗng nhiên quay người cúi đầu, phi thường nghiêm túc cho Cố Thanh Tiêu đi một cái cực kỳ tiêu chuẩn vạn phúc lễ. Không cần như vậy, kỳ thật ta nghĩ nói, ta cùng ngươi, cùng bọn họ đều như thế, tại tiến vào lục ngũ cốc phía trước, ta cũng là mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn muốn bị người bắt nạt nghèo tiểu hài. Cố Thanh Tiêu không có không biết xấu hổ đụng vào Diệp Thu Nhi, hắn lựa chọn đưa tay nâng đỡ một cái, sau đó dùng tự giễu ngữ khí cười khổ khái quát một cái chính mình đã từng gặp phải. Nguyên lai ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi. Vậy chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Diệp Thu Nhi nghe đến Cố Thanh Tiêu sau khi giải thích, ánh mắt lần thứ hai phát sinh biến hóa. Bước chân của nàng rõ ràng tăng nhanh, mười mấy hơi thở về sau, Diệp Thu Nhi tại một cái màu xám lều phía trước dừng lại, để Cố Thanh Tiêu chờ một chút về sau, nàng liền đi vào lục tung. Cũng không lâu lắm, Diệp Thu Nhi liền nâng một cái dùng mấy tầng tê dại trong bao chứa lấy hộp đi ra. Cho, đây là ngươi. Diệp Thu Nhi đem vài gai hộp hướng Cố Thanh Tiêu trong lực nhét. Cố Thanh Tiêu cũng không có khách khí, tiện tay thoát đi vài gai, mở hộp ra, liền thấy trong hộp điên tĩnh nằm một chi toàn thân màu ngà sữa phù bút. Phù bút chủ thể chất liệu tựa hồ là hàn băng chế thành, phía trên có từng kia ý lạnh tràn lan. Ngòi bút bên trên lông tơ cũng tương tự cực kỳ bất phàm, vừa nhìn liền biết là cao gia yêu thú trên thân. Cha ta khi còn sống đã từng nhắc qua, hắn cái này chi phù bút tên là Hàn Tụy phù bút, tài liệu là áp dụng ngàn năm hàn tụy cùng nhị giai băng lang yêu thú đuôi sói lông chế thành đẳng cấp đứng hàng cực phẩm pháp khí. Diệp Thu Nhi nhỏ giọng nói. Chương 51. Phòng ngừa chu đáo Cố Thanh Tiêu không nghĩ tới chính mình kiện thứ nhất cực phẩm pháp khí đến nhanh chóng như vậy, như thế đột ngột. Hắn dù sao vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Tại được đến Hàn Tụy phù bút về sau, hắn nhịn không được đem pháp lực rót vào đi bảo, kết quả lại là đổ hơn phân nửa đều không thể để cái này chi cực phẩm phù bút động đậy một cái. Điều này cũng làm cho hắn lập tức xác nhận, chính mình thật là gặp may, nhặt như thế một chi cao giai phù bút. Như loại này cấp bậc phù bút, gần như có thể đem giá họa tam giai phía dưới bất luận cái gì đẳng cấp linh phù. Thậm chí Cố Thanh Tiêu không cần nghĩ cũng biết, loại này đẳng cấp phù bút, tám thành đều là muốn lên đấu giá hội mới có thể gặp được đến. Vừa bắt đầu ta cho rằng chỉ là một kiện bên trong thượng phẩm pháp khí phù bút, nhưng cái này phù bút quá quý giá, ta không thể lấy không. Cố Thanh Tiêu nắm lấy Hàn Tụy phù bút do dự mãi, vẫn là dứt khoát kiên quyết còn đưa Diệp Thu Nhi. Cực phẩm pháp khí giá thị trường cất bước 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Như loại này tương đối chênh lệch thưa thất phù bút, đoán chừng giá cả còn phải lại cấp 300 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này liền chạy 3000 khối hạ phẩm linh thạch đi. Lễ vật quá quý giá, nặng đến Cố Thanh Tiêu cầm về sau lòng có bất an. Hắn có tài đức gì chịu cái này quà tặng? Cầm à, ta cũng không phải phù sư, không dùng đến nó, ta đã từng nghĩ qua bán nó, nhưng tu tiên giới ngươi lừa ta gạt thực tế quá nhiều, ngươi tin hay không? Giống ta dạng này phường thị tầng dưới chốt lâu la, nếu như hôm nay cầm cái này chi phủ bút đi bán, ngày mai thi thể của ta liền sẽ bị người ném tới phường thị bên ngoài bãi tha ma. Diệp Thu Nhi đong đưa cái đầu nhỏ, lần thứ hai đem phủ bút giao cho Cố Thanh Tiêu. Đối với nàng mà nói, cái này chi phủ bút là họa không phải là phúc. Chỉ cần cái này chi phủ bút lưu tại trên thân một ngày, nàng đều muốn nơm nớp lo sợ ngủ không yên. Cái này, vậy ta cũng không thể lấy không, ta cho ngươi linh thạch. Cố Thanh Tiêu nói xong liền muốn đi đập túi chữ vật. Linh thạch cũng không cần, cái này chi phủ bút nói đưa ngươi chính là đưa ngươi, lại muốn ngươi linh thạch tính là gì? Nếu như ngươi thật cảm thấy băn khoăn, ngươi có thể giúp ta thuê cái biệt tử, lại mua chút lương thực, ta nghĩ để khu nhà lều những này các đệ đệ muội muội về sau qua càng tốt hơn một chút. Diệp Thu Nhi vội vàng ngăn cản Cố Thanh Tiêu, khả năng là sợ hãi Cố Thanh Tiêu còn phải lại tranh luận, cho nên nàng vẫn là nâng cái thỉnh cầu. Thuê cái biệt tử, mua chút lương thực. Được a, chúng ta cái này liền đi làm. Cố Thanh Tiêu lại hỉ, hắn không sợ Diệp Thu Nhi đưa yêu cầu, liền sợ nàng cái gì cũng không để cập tới. Phương thị Nam Bộ viện tử là rẻ nhất nhất có lời, lại thêm ngươi lục ngũ cốc đệ tử thân phận, có lẽ còn có thể lại ưu đãi một chút, chúng ta bây giờ liền đi tiếp xúc một chút mấy nhà nam khu người môi giới. Diệp Thu Nhi cũng rất tích cực. Vừa nghĩ tới về sau liền có thể ở tại rộng lớn viện tử bên trong, trong thời gian ngắn cũng không cần lại vì lương thực phát sầu, nàng băng lãnh trên mặt cũng khó được lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Rất nhanh, hai người liền rời đi khu nhà lều, đi phường thị Nam Bộ một nhà người môi giới. Diệp Thu Nhi chính là tại phường thị lớn lên, cho nên hiểu rõ vô cùng tầm ưu phường. Nàng tìm nhà này người môi giới chẳng những vô cùng chuyên nghiệp, danh tiếng còn đặc biệt tốt. Tại giải ra 150 khối hạ phẩm linh thạch về sau, hai người thành công tại phường thị Nam Bộ thuê đến một cái kỳ hạn 10 năm tiểu biệt tử. Kỳ thật vừa bắt đầu Diệp Thu Nhi chỉ tính toán thuê cái 3 năm qua, bất quá bị Cố Thanh Tiêu cho từ chối thẳng thắn. Viện tử mặc dù không lớn, thế nhưng muốn tiếp nhận mười mấy cái tiểu hài tử vẫn là rất dễ dàng. Tiếp thu viện tử về sau, Cố Thanh Tiêu lại cùng Diệp Thu Nhi trên đường mua thật nhiều ăn uống cùng với sạch sẽ chỉnh tề quần áo mới. Sau khi làm xong những việc này, mặt trời cũng mau lặn, hai người liền đạp cảnh đêm về tới khu nhà lều. Tại bọn nhỏ tiếng hoan hô bên trong, bọn họ đem mua đến quần áo mới, đồ ăn, nước chè lần lượt phân phát xuống dưới. Còn báo cho mọi người, muốn cho bọn họ dọn nhà, chuyển tới phòng ở mới bên trong đi. Nhu Hòa quan tâm lại hào phóng Cố Thanh Tiêu rất nhanh liền thu được một đám bọn nhỏ yêu thích. Bọn họ thân thiết gọi Diệp Thu Nhi tỷ tỷ, gọi Cố Thanh Tiêu Thanh Tiêu ca ca. Những hải tử này bên trong, có người có linh căn sao? Nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót vui vẻ vô hạn mười mấy đứa bé, Cố Thanh Tiêu đông nhiên nhỏ giọng hỏi. Đứng tại bên cạnh hắn Diệp Thu Nhi lắc đầu nói ra, bọn họ còn không có trải qua chắc linh, không hề biết có linh căn hay không, nhưng phụ mẫu bọn họ thế hệ đã từng đều là tu sĩ, mấy người phụ mẫu thậm chí vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ cùng tu sĩ kết hợp về sau, dòng dõi sinh ra linh căn sát suất đồng dạng đều rất lớn. Bất quá tu sĩ cảnh giới càng cao, sinh dục khả năng liền sẽ càng khó. Tu sĩ cùng tu sĩ kết hợp sinh ra tiểu hài nắm giữ linh căn sát suất rất lớn, điểm này Cố Thanh Tiêu còn thật không biết. Mạng của bọn hắn đều rất khổ, có thời gian ta đi mua một cái chắc linh thủy tinh đến mấy người bọn hắn đến tuổi kiểm tra đo lường một cái, không có linh căn cũng không có việc gì, chỉ cần ta không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể bảo vệ bọn họ một đời phú quý, có linh căn, liền để bọn họ tu luyện, tất cả tài nguyên ta trước tiên có thể đem lên. Cố Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tại bên trong tầm vũ phường chôn xuống một cái ám thủ. Hắn nắm giữ phù đạo pháp tắc, trên lý luận đến nói, kiếm lấy linh thạch tốc độ sẽ rất nhanh. Tất nhiên về sau không thế nào thiếu linh thạch, phải chăng có thể ở bên ngoài tổ kiến một chi chung với chính mình thuộc về mình thế lực. Hiện tại người cũng có, địa cũng có, cũng không thiếu linh thạch, các loại yếu tố đều xếp đầy, sao không lo trước tính sau. Chương 52. 3 năm cực khổ, cuối cùng đợi đến ngươi. Diệp Thu Nhi cuối cùng vẫn đồng ý Cố Thanh Tiêu đề nghị. Nàng cũng không có lý do không đồng ý hai người ăn nhịp với nhau, vào lúc ban đêm liền đem 13 cái tiểu hài mang đến mới thuê biệt tử. Nhìn xem một đám non nớt gương mặt hạnh phúc thiếp đi về sau, hai người lại ngựa không ngừng vó chạy tới phường thị đông đường phố. Chắc linh thủy tinh kỳ thật cũng không phải là cái gì đặc biệt lợi hại pháp khí. Nếu như thực tế có thể coi là lời nói, có lẽ có khả năng miễn cưỡng xếp vào trung phẩm pháp khí phạm chủ. Mà còn một chút cửa nhỏ tiểu tộc đối loại này đồ vật có mới vừa cần, cho nên lượng tiêu thụ phổ biến cũng không tệ. Cho nên Cố Thanh Tiêu rất nhanh liền tại một cái trong cửa hàng hoa hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch mua một viên. Sáng sớm ngày thứ hai, tại một đám những đứa trẻ sau khi ăn điểm tâm xong, Diệp Thu Nhi liền nâng chắc linh thủy tinh chuẩn bị cho 13 cái đệ đệ muội muội kiểm tra đo lường linh căn. Mặc dù có mấy cái mới 3-4 tuổi, nhưng chắc linh thủy tinh cầu y nguyên có thể kiểm tra ra có linh căn hay không. Không đạt tới tuổi tác đồng dạng có thể đo được đi ra, thế nhưng đo đi ra về sau không cách nào tiến hành dẫn khí nhập thể, chính thức đặt chân tiên đạo mà thôi. Tiểu Vũ, Tiểu Hổ, Đại Hổ, Tiểu Thất, Tiểu Lan, Tiểu Diễm, Tiểu An, các ngươi 7 cái lần lượt xuề bàn tay ra đụng vào cái này bóng. Diệp Thu Nhi nâng lên 7 đứa hài tử, đều là tuổi tác khá lớn một chút. Những hài tử này nếu như có thể đo ra linh căn, miễn miễn cưỡng cưỡng liền có thể thử trước tu luyện. Còn lại 6 cái hài tử thực tế quá nhỏ, ngược lại không gấp. A, Tiểu Vũ vậy mà là tam linh căn. Làm thứ một cái tiểu nữ hài có chút khẩn trương đem bẩn thỉu tay nhỏ đặt ở chắc linh thủy tinh bên trên về sau, thủy tinh cầu vậy mà rất nhanh liền toát ra vô cùng nồng đậm tam sắc quang mang. Còn tốt Diệp Thu Nhi thận trọng, vừa bắt đầu liền đem chắc linh địa điểm đặt ở gian phòng bên trong, nếu không cái này sẽ linh căn lấp lánh dị tượng đã xông lên trời. Thời khắc này nhân vật chính Tiểu Vũ đã sờn bối rối, nàng ngơ ngác nhìn cả phòng tam sắc hào quang, trong đầu trống rỗng. Ngươi đừng nhìn Tiểu Vũ gầy gò nho nhỏ, kỳ thật nàng đã nhanh 9 tuổi, ta cảm thấy nàng có lẽ có thể thử tu luyện. Diệp Thu Nhi có chút kích động đối với Cố Thanh Tiêu nói. Ân, một hồi ta liền đi lại đãi vốn công pháp trở về. Cố Thanh Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tu luyện công pháp là lục u cốc chế tạo công pháp ngọc su kinh, khẳng định là không cách nào truyền thụ cho Tiểu Vũ đám người. Không cần, bọn họ tu luyện ta công pháp liền được. Diệp Thu Nhi vô nhẹ túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc màu vàng. Cố Thanh Tiêu lướt qua, ngọc giản bên trên viết 5 cái chữ nhỏ ngũ hành hôn nguyên kinh. Ta môn công pháp này cũng là cha ta lưu lại, theo cha ta nói, môn này ngũ hành hôn nguyên kinh cao nhất có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ. Mà còn chỉ cần có ngũ hành tùy ý một trong linh căn người đều có thể tu luyện, lúc ấy thế nhưng là hoa hắn không ít linh thạch mới từ đấu giá hội bên trên cầm xuống. Diệp Thu Nhi nhìn thấy Cố Thanh Tiêu quan tâm liền cười giải thích một câu. Tốt, ngươi tiếp tục cho bọn họ chắc linh đi. Cố Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Rất nhanh, Diệp Thu Nhi liền đem còn lại mấy cái tiểu hài bao gồm hơi nhỏ cái kia 6 cái hài tử toàn bộ đo xong. Cũng không biết có phải hay không là tu sĩ cùng tu sĩ kết hợp về sau gen sắc thực cường đại, vẫn là thiên đạo đều đáng thương những hài tử này cho nên thoáng bất công một chút. Tổng cộng 13 đứa hài tử. Vậy mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đo ra linh căn. 13 người bên trong, có 2 cái tam linh căn, 8 cái tứ linh căn, 3 cái ngũ linh căn. Mặc dù không có xuất hiện cái gì địa linh căn, thiên linh căn hoặc là linh thể, nhưng Diệp Thu Nhi cùng Cố Thanh Tiêu đã thỏa mãn. Tất nhiên đã xác định tất cả mọi người có thể tu luyện, Diệp Thu Nhi rất nhanh liền cùng Cố Thanh Tiêu quyết định tương lai đường làm như thế nào đi. Diệp Thu Nhi đề nghị thành lập một cái thế lực thủ lĩnh chính là Cố Thanh Tiêu. Nàng có thể làm Cố Thanh Tiêu phụ tá, phía dưới nhóm đầu tiên trụ cột vững vàng chính là Tiểu Vũ, Tiểu Hổ 13 đứa hài tử. Cố Thanh Tiêu đến cùng vẫn chỉ là cái 12 tuổi thiếu niên, bao nhiêu có chút xấu hổ, cho nên liền thoái thác để Diệp Thu Nhi tới làm cái này cái thế lực thủ lĩnh, hắn liền giúp một chút bận rộn đem cái này Hàn Tụy Phù bút nợ nhân tình còn rơi là được rồi. Ai biết hắn vừa vặn nói xong câu đó, Diệp Thu Nhi liền lôi kéo 13 đứa hải tử phù quỷ trên mặt đất. Cố Thanh Tiêu kinh hãi, vừa định đi dịu đỡ, liền nghe đến Diệp Thu Nhi thanh âm nghẹn ngào, "Cố đạo hữu, mặc dù ngươi không nói, nhưng ta biết ngươi không phải phổ thông tu sĩ, mà còn kinh nghiệm của ngươi cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, cho nên ngươi sẽ hiểu chúng ta, sẽ thương hại chúng ta, ta chỉ là một giới nữ lưu, trừ có chút thiên phú tu luyện bên ngoài, ta không có thành thạo một nghề, ta nuôi không nổi bọn họ, ta có thể giúp bọn hắn thực tế quá có hạn. Bình thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ làm sao có thể ba lần bốn lượt đi tới đi lui tông môn cùng phường thị ở giữa còn lông tóc không thương? Phổ thông tu sĩ luyện khí sơ kỳ tu sĩ làm sao sẽ ba lần bốn lượt tiêu phí ba chữ số trở lên linh thạch?" Diệp Thu Nhi tuổi tác mặc dù rất nhỏ, nhưng nàng có một cái đặc điểm giống như Cố Thanh Tiêu, đó chính là lúc nhỏ nếm qua quá nhiều khổ, cho nên tính cách muốn xa so với người đồng lứa càng thêm thành thủ. Mấy lần cùng Cố Thanh Tiêu tiếp xúc xuống đến, nàng đã có thể xác định, Cố Thanh Tiêu khẳng định không phải bình thường tu sĩ. Chỉ có Cố Thanh Tiêu, cũng chỉ có Cố Thanh Tiêu đáng giá nàng cùng bọn nhỏ đi theo. Nàng có một loại phi thường cường liệt dự cảm, nàng đợi hơn 3 năm, rốt cuộc đã đợi được có thể mang nàng cùng bọn nhỏ thoát ly khổ hải người. Chương 53. Lăng Tiêu Các, Thập Tam Thái Bảo. Diệp Thu Nhi đề nghị, bọn họ thế lực lấy Cố Thanh Tiêu danh tự làm mô bản. Diệp Thu Nhi đề nghị, thế lực có thể gọi là Lăng Tiêu Các. Diệp Thu Nhi còn đề nghị, Cố Thanh Tiêu đảm nhiệm Lăng Tiêu Các đời thứ nhất các chủ, nàng đảm nhiệm phó các chủ. Diệp Thu Nhi đề nghị, Tiểu Vũ Tiểu Hổ 13 đứa hài tử có thể xưng Thập Tam Thái Bảo. Diệp Thu Nhi còn đề nghị, bái nhập Lục U Cốc ngày thứ 26 buổi sáng. Cố Thanh Tiêu có chút hốt hoảng ngồi xếp bằng tại Tầm Vũ Phường Nam Bộ thuê đến tiểu viện bên trong. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình bất quá xuống núi mua một vài thứ, kết quả lại thành 14 cái đầu của đứa bé đầu, thậm chí còn bị động sáng lập một cái thế lực, ngồi lên thế lực chi chủ vị trí. Nói thật, hắn không hề bài trừ loại này sự tình. Một là bao gồm Diệp Thu Nhi ở bên trong mười mấy đứa bé xác thực đều rất đáng thương, thật sự là hắn động lòng chắc ẩn. Hai là nam nhân nào không muốn làm ra một phen sự nghiệp, làm một cái phóng khoáng tự do cường giả. Những hài tử này vừa lúc nắm giữ thiên phú tu luyện, hắn lại vừa lúc không thiếu linh thạch, quả thực chính là hoàn mỹ bổ sung. Nhìn xem đã bắt đầu tu luyện ngũ hành hỗn nguyên kinh bảy cái thân thể nhỏ bé, cùng ở một bên đầy mắt ghen tị mấy cái tiểu bất điểm, Cố Thanh Tiêu dã tâm điên cuồng phát sinh, đồng thời cũng cảm thấy trên bả vai nhiều ra đến cái kia tiền nặng nghề. Ngay tại vừa rồi, bao gồm Diệp Thu Nhi ở bên trong, tổng cộng 14 người đều đã đối với bầu trời phát tiên đạo lợi thể. Lời thề nội dung chỉ có 14 cái chữ, thề sống chết hiệu chúng Cố Thanh Tiêu, tuyệt không phản bội Lăng Tiêu Các. Cố Thanh Tiêu muốn ngăn lại không có ngăn được. Dựa theo Cố Thanh Tiêu ý nghĩ, mới thành lập Lăng Tiêu Các liền nên giống một cái nhà một dạng, nhiều một ít ấm áp, ít một chút quý củ. Nhưng Diệp Thu Nhi cũng không dám gật bừa. Nàng cho rằng bọn họ bản thân chính là phụ thuộc Cố Thanh Tiêu tồn tại, nếu như làm không được hiệu trung tông môn, hiệu trung Cố Thanh Tiêu, vậy cái này thế lực không bằng không sáng tạo. Quốc có quốc pháp, tông có tông quy. Muốn từng bước một mạnh lên, thiết lập một chút khắc nghiệt quy củ là cần thiết biện pháp. Dù sao bé con muốn từ nhỏ nắm lên nha. Cố Thanh Tiêu không lay chuyển được Diệp Thu Nhi, lại thêm một đám hải tử đều không có phản đối, cũng liền theo nàng đi. Bất quá tất nhiên đã làm mười mấy đứa bé lao đại, những hải tử này cũng đều đã tuyên thệ hiệu trung hắn, cái kia Cố Thanh Tiêu cũng không thể keo kiệt. Hắn đã chờ cá biệt canh giờ, thừa dịp bảy đứa hài tử nửa đường nghỉ ngơi thời điểm đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, 15 người vây thành một cái vòng tròn. Ta mặc dù đáp ứng làm người các chủ này, nhưng ta trọng tâm vẫn là đặt ở Lục Cú Cốc, cho nên Lăng Tiêu Các tất cả sự tình về sau vẫn là tạm thời do Thu Nhi người làm chủ. Cố Thanh Tiêu đầu tiên là liếc qua Diệp Thu Nhi, chờ nhìn thấy Diệp Thu Nhi gật đầu về sau đó vô vô túi chứa vật lấy ra một đống nhỏ linh thạch đặt ở vòng tròn chính giữa. Nơi này là 500 khối hạ phẩm linh thạch, liền dùng đến đem cho các ngươi giai đoạn thứ nhất tu luyện dùng. Đã các ngươi nhận ta làm các chủ, vậy ta cũng không thể không có bày tỏ. Cố Thanh Tiêu dứt lời, không cho Diệp Thu Nhi cùng với những hải tử khác cơ hội nói chuyện, rất nhanh lại móc ra một sấp ước chừng mười mấy tấm phụ lục. Nơi này là 14 tấm nhất giai thượng phẩm phòng ngự hình phụ lục quy giáp phù, chờ các ngươi chính thức tấn thăng luyện khí một tầng về sau các ngươi một người một tấm. Đừng nhìn ở đây mười mấy người không có một cái là thành niên, nhưng những hải tử này trưởng bối đều là tu sĩ, cho nên phần lớn đều hiểu được một chút tu tiên giới thông thường tri thức. Linh thạch cùng phụ lục, xem như tu tiên giới hai loại thông dụng tài nguyên, chỉ cần là trong nhà có một cái tu sĩ tồn tại, liền không khả năng không hiểu rõ. Mắt thấy Cố Thanh Tiêu đem một đống linh thạch cùng một sấp linh phù đặt ở trong vòng luẩn quẩn ở giữa bên trên, lên đến Diệp Thu Nhi, xuống đến nhỏ nhất Thái Bảo trợn cả mắt lên. Đây không phải là nói bọn họ rất mê luyến loại này đồ vật, mà là linh thạch cùng linh phù tự mang quang hoàn, để bọn họ không cách nào tùy tiện rời đi ánh mắt. Linh thạch còn tốt, thế nhưng những này phù lục giá trị quá cao, các chủ ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Diệp Thu Nhi đem phù lục lại đẩy tới Cố Thanh Tiêu phương hướng. 500 khối hạ phẩm linh thạch nàng có thể dùng tăng nhanh phát triển Lăng Tiêu các lý do nhận lấy, thế nhưng linh phù cũng không cần phải. Bản thân bọn họ cũng liền một mực ở tại Tầm Vũ Phường bên trong, nguy hiểm cực ít. Cho các ngươi liền cầm lấy à, có cái phù lục đặt ở trên thân sức mạnh cũng đủ một chút, ta cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Cố Thanh Tiêu cười cười, động cũng không động. Hắn lấy ra đồ vật, có rất ít thu lúc trở về. Cái này không được đâu. Có cái gì tốt không tốt? Đi, ngươi tiếp tục đốc thúc bọn họ tu luyện à, ta còn có việc, cần tìm yên tĩnh vài chỗ xử lý. Diệp Thu Nhi còn muốn đang nói cái gì? Cố Thanh Tiêu liền trực tiếp đưa tay ngăn chặn miệng của nàng, sau đó đứng dậy hướng viện tử bên trong lớn nhất một gian phòng đi đến. Các ngươi có thể tu luyện, thậm chí là so tu sĩ khác càng nhanh chóng hơn tu luyện, đều là bởi vì các chủ giúp đỡ, cho nên mời các ngươi nhất thiết phải ghi nhớ, ngày sau có thành tựu về sau, tuyệt đối không thể phản bội hắn, biết sao? Nhìn xem Cố Thanh Tiêu bước nhanh bóng lưng rời đi, Diệp Thu Nhi đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Nàng quả nhiên không nhìn lầm người, không có áp sai bảo. Nàng lấy chân thành đối đãi Cố Thanh Tiêu. Cố Thanh Tiêu còn lấy tín nhiệm cho nàng. DS, không thể để mọi người lễ vật tặng không, thúc canh điểm trắng, hôm nay nhàn nhạt tăng thêm một chương chương 54. Thật nhặt được đại lầu. Cố Thanh Tiêu không phải kiếm cơ chạy trốn, hắn là thật có việc muốn tìm nơi yên tĩnh xử lý. Tốt tại hắn thuê cái nhà này có thật nhiều sương phòng, hắn tùy ý chọn một cái lớn nhất liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói gần như không có. Trừ một cái bàn bên ngoài, liền một cái ghế đều nhìn không thấy, giường liền càng không cần phải nói. Vừa vặn có thời gian đến nghiên cứu một chút vật này. Cố Thanh Tiêu vỗ nhẹ túi chữ vật, đem phía trước tại phường thị Tây Nhai đại đến cũ phù bày ở chắc tử bên trên. Nếu như không phải trong đầu đại đạo kim thư đột nhiên cảnh báo, tấm này cũ phù hắn cũng sẽ không mang về. Hiện tại chính là chứng kiến đại đạo kim thư đến tuột cùng ra sao thâm ý thời khắc. Cố Thanh Tiêu đem pháp lực một chút xíu rót vào cũ phù. Cũ phù không hề có động tĩnh gì. Hắn lại cắn phá ngón tay, đem một giọt máu nhiễm lên đi. Cũ phù y nguyên không nhúc nhích. Pháp lực cùng huyết dịch cũng không được, chẳng lẽ tấm này cũ phù cần thần thức mới có thể thôi động? Có thể ta còn không có tấn thăng trúc cơ, ở đâu ra thần thức đâu? Tôi công bận rộn một trận, Cố Thanh Tiêu có chút nhục trí thả xuống cũ phù lẩm bẩm nói. Liên tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, trong đầu đại đạo kim thư bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó một đạo yêu ớt hào tia kim quang không có dấu hiệu nào từ kim thư bên trong bắn nhanh mà ra, vô cùng tinh chuẩn bắn trúng cũ phù. Ân. Bị kim quang đánh trúng cũ phù nháy mắt đằng không mà lên, lung la lung lay phiêu phù giữa không trung bên trong. Giây lát công phu về sau, Cố Thanh Tiêu liền thấy thần kỳ một màn. Tấm này cũ phù nhất rách dưới bên ngoài vậy mà bắt đầu cực tốc rơi, lộ ra bên trong vàng óng ánh phù thân thể. Không thể thật để cho ta nhặt nhạnh được chỗ tốt đi. Cố Thanh Tiêu điên cuồng nuốt nước bọt. Không trách hắn kích động như thế, thực sự là tấm này cũ phù giờ phút này thực tế quá mức lộng lẫy. Cái kia rách nát bên ngoài rơi về sau hiện rõ kim sắc phù thân thể, cho dù chưa từng nhắm vào hắn, cũng để cho trong lòng của hắn thẳng thình thịch. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cố Thanh Tiêu liền minh bạch, trước mắt cũ phù không thể nào là nhị giai phù lục. Liền xem như nhị giai thượng phẩm phù lục, cũng không có khả năng có uy năng như thế, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem liền để người cảm thấy phong mang tất lộ, khó mà nhìn thẳng. Phá làm cũ phù triệt để lộ sắc thành một tấm kim sắc phù lục về sau, Cố Thanh Tiêu cũng cuối cùng thấy rõ phù lục bên trên minh văn. Lúc này nếu như đổi lại một cái cấp thấp phù sư, thật đúng là không nhất định có khả năng nhận ra được tờ phù lục này phía trên minh văn đối ứng tu tiên giới chữa gì thân thể. Nhưng đối với khống chế phù đạo pháp tắc Cố Thanh Tiêu, nhưng là vô cùng nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tấm này kim phù công hiệu, đây là một tấm cao dài phá trận phù. Trở ngại cảnh giới nguyên nhân, hắn chỉ có thể phân biệt ra được tấm này phá trận phù đẳng cấp đại khái tương đương với tam giai thượng phẩm đến tứ giai thượng phẩm ở giữa, sẽ không vượt qua ngũ giai. Cũng chính là nói, nếu như về sau hắn không cẩn thận bị nhốt ở một loại nào đó trận pháp bên trong, chỉ cần kích hoạt cái này phù, tứ giai phía dưới căn bản không làm gì được hắn. Không hề nghi ngờ, đây là kiện bảo bối. Liên tính tấm này phá trận phù chỉ là tam giai thượng phẩm, cái kia cũng đủ làm cho kim đan hậu kỳ phía dưới bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng cướp đoạt. Thế nhưng, vẫn là câu nói kia, đồ vật rất mở cửa, lại đối với cái này lúc Cố Thanh Tiêu không có tác dụng gì. Lấy hắn thực lực, hiện nay còn xa xa không dùng đến loại này đẳng cấp bảo phù. Người khác cũng không có khả năng dùng nhị giai trở lên đại trận đi mưu hại hắn. Tính toán, trước nhận lấy đi, tốt xấu là ta trên thân hiện nay nhất bảo bối đáng tiền, vạn nhất về sau liền phát huy được tác dụng đây. Cố Thanh Tiêu đem phá trận phù thu vào trong túi trữ vật cất kỹ. Tân U phường bên trong gần đây sẽ có một tràng vô cùng thịnh đại đấu giá hội, đây cũng là Cố Thanh Tiêu lựa chọn thời gian dài lưu tại trong phường thị nguyên nhân một trong. Hắn không phải không nghĩ qua đem tờ phù lục này đưa vào đấu giá hội. Lấy tờ linh phù này đẳng cấp cùng công hiệu, nhất định có thể để cho những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ cùng kim đan cảnh đại năng ra tay đánh nhau đánh ra cái giá trên trời. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn Cố mỗi người trên thân còn có gần 4000 khối hạ phẩm linh thạch, căn bản cũng không có cần phải đem đưa đập. Nhắc cái đại lậu Cố Thanh Tiêu tâm tình vô cùng tốt. Thừa dịp có thời gian, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát lấy ra một sấp trống không lá bửa, lại lấy ra vừa vặn mua tốt nhất linh mực cùng với thanh trúc phù bút. Liên tại Cố Thanh Tiêu nắm chặt phù bút vừa định muốn châm chút linh mực họa mấy tấm băng tiễn phù tìm xem cảm giác thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thu Nhi đưa cho nàng cái kia cực phẩm pháp khí cấp bậc Hàn Thủy phù bút. Kém chút đem ngươi quên. Cố Thanh Tiêu nói thầm lấy ra Hàn Thủy phù bút, sau đó liền vô cùng thuần thục cắn ngón tay, nhỏ máu, rót pháp lực, bắt đầu tế luyện. Mặc dù từ cực phẩm pháp khí bắt đầu, huyết tế pháp liền không quá hữu hiệu, nhưng phù bút hẳn là trong đó dị loại. Phù bút không thuộc về chủ lưu pháp khí, bình thường cũng sẽ không dùng đến tiến công hoặc là phòng ngự, cho nên tế luyện thường thường đều sẽ so cùng cấp bậc mặt khác pháp khí nhẹ nhõm rất nhiều. Đối Cố Thanh Tiêu đến nói, cực phẩm pháp khí Hàn Thủy phù bút tế luyện mặc dù cũng khó khăn, nhưng còn không đến mức không cách nào tế luyện. Hoa 3 ngày 3 đêm công phu, tại đấu giá hội tổ chức một ngày trước buổi chiều, Cố Thanh Tiêu cuối cùng đem cái này chi phù bút thành công luyện hóa. Sau khi thành công, Cố Thanh Tiêu rất vui vẻ, trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mệt mỏi. Vẽ nhất giai linh phù hạn chế không nhiều, nhưng muốn vẽ nhị giai linh phù lại có 5 điều kiện. Thứ nhất chính là lá bửa, bình thường cấp thấp lá bửa đã không đủ tư cách, phải cần yêu thú cấp 2 ra. Thứ hai chính là linh mực, muốn mua mấy chục khối linh thạch một bình cái chủng loại kia cấp cao linh mực. Thứ ba thì là phù bút thấp nhất cũng phải là thượng phẩm pháp khí. Thứ tư là cảnh giới, không có luyện khí hậu kỳ pháp lực không được. Thứ năm chính là trọng yếu nhất phù lục truyền thừa. Bây giờ Cố Thanh Tiêu đã thỏa mãn 2 cái điều kiện, khoảng cách vẽ ra nhị giai linh phù còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Chương 55. Trúc cơ phía dưới ta vô địch. Trúc cơ phía trên 1 đối 1. Cố Thanh Tiêu bây giờ trong túi không thiếu linh thạch, lại thêm lại nuôi một tổ bắt con tròn nên đã sớm hạ quyết tâm muốn đi tham gia tinh thần phòng đấu giá tổ chức đấu giá hội. Hắn phải xem thử xem buổi đấu giá này đến cùng có nhiều long trọng. Nếu có thể lời nói, hắn còn muốn đấu giá một chút hoàn mỹ pháp khí. Những pháp khí này hắn muốn cái 2-3 kiện phòng thân, cho Diệp Thu Nhi cũng phải mua cái 1-2 kiện, cái khác 13 đứa hải tử ngược lại không gấp, nhưng cũng phải lưu ý thêm lưu ý nếu biết rõ chính hắn hiện tại sử dụng pháp khí vẫn là tông môn phát chế tạo phi kiếm đây. Bất quá đấu giá hội là chuyện của ngày mai, gấp không được, nghĩ đến dù sao đã đem Hàn Tùy phủ bút tế luyện, không bằng hôm nay liền thử xem cái này cực phẩm phủ bút đến cùng trung phẩm phủ bút có gì khác biệt. Nghĩ đến liền làm. Cố Thanh Tiêu rất nhanh liền lại lần nữa lấy ra chế phủ tam kiện sáo. Hàn Tùy phủ bút hào nhọn nhúng lên giá trị 20 khối hạ phẩm linh thạch một bình nhỏ linh mực về sau, Cố Thanh Tiêu không lo được đau lòng, bút đi như rồng, rất nhanh liền vẽ ra một tấm quy giáp phủ. Có lẽ là lần này quy giáp phủ bởi vì phủ bút cùng linh mực đẳng cấp cao hơn nguyên nhân, mới mẻ xuất hiện quy giáp phủ vậy mà tản ra một loại vô cùng thật dày hắc quang. Cố Thanh Tiêu xem như người sáng lập, chỉ là nhìn thoáng qua liền biết tấm này quy giáp phủ nội tình. Tấm này quy giáp phủ đã vượt ra khỏi nhất giai cực phẩm phạm chủ, nhưng lại không có đạt tới nhị giai hạ phẩm. Nói một cách khác, tấm này quy giáp phủ có thể tùy tiện ngăn cản một vị bình thường luyện khí 9 tầng tu sĩ điên cuồng công kích đến mấy lần, nhưng ngăn không được trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mặc dù linh phủ định vị rất xấu hổ, nhưng Cố Thanh Tiêu còn thật hài lòng. Cái này một tấm quy giáp phủ có thể tương đương với mấy tấm cực phẩm quy giáp phủ, vì cái gì không hài lòng? Thu hồi linh phủ, Cố Thanh Tiêu nhắm mắt trầm tư mấy hơi thở về sau liền lần nữa lại hạ bút. Nửa hơi về sau, một tấm tản ra cực nóng hồng quang linh phủ liền thành công vẽ. Bên trên tán phát uy năng đã vượt qua rất nhiều thượng phẩm linh phủ, khoảng cách cực phẩm linh phủ chỉ có cách nhau một đường. Đây là lấy nhất giai trung phẩm hỏa cầu phù làm cơ sở cải tiến mà đến phù lục. Uy lực mạnh hơn hỏa cầu phù quá nhiều, cứ gọi ngươi bạo viêm phù đi. Cố Thanh Tiêu quả quyết cho bản mới hỏa cầu phù đổi cái danh tự. Nếu như nói hỏa cầu phù tương đương với bình thường luyện khí tầng 5 tu sĩ thi triển hỏa cầu thuật một kích toàn lực lời nói, như vậy bạo viêm phù có lẽ tương đương với luyện khí 8 tầng tu sĩ thi triển hỏa cầu thuật một kích toàn lực. Nói tờ linh phù này là cực phẩm linh phù, nghĩ đến cũng sẽ không có người không đồng ý hỏa cầu phù gặp phải bạo sửa về sau. Cố Thanh Tiêu ngựa không ngừng vó lại bắt đầu vẽ lên tật hành phù. Xem như Nhan Anh chỉ có hai loại trung phẩm linh phù một trong, tật hành phù công hiệu đại khái tương đương với có thể gia tăng luyện khí cảnh tu sĩ 3 thành tốc độ. Dán tại trên chân nhanh chân, dán ở trên pháp khí nhanh. Không nên xem thường cái này 3 thành tăng phúc. Tại có chút mấu chốt thời điểm, cái này 3 thành tăng phúc thậm chí có thể bảo vệ một cái mạng. Luyện khí tầng 5 tu sĩ nếu là thôi động một tấm, hoàn toàn có thể tại luyện khí 6 tầng tu sĩ cường công phía dưới phiêu nhiên lui thân. Bất quá Cố Thanh Tiêu tự nhiên là chướng mắt cái này chỉ là 3 thành tăng phúc. Hắn nâng bút, chấm mực, múa bút, cuốn bút, thủ bút, một mạch mà thành. Một tấm tản ra nồng đậm thanh sắc quang mang linh phủ liền hoàn thành. Bạo viêm phủ có thể tùy tiện cảm thụ được đại khái uy lực, nhưng tấm này sửa chữa qua tật hành phủ lại không được. Bất đắc dĩ dưới tình huống, Cố Thanh Tiêu chỉ có thể đích thân kiểm tra. Chỉ thấy hắn đầu tiên là đem một tia pháp lực truyền vào linh phủ, sau đó linh phủ liền tự động dán ở trên người hắn. Sau một khắc, Cố Thanh Tiêu nhấc chân đón gió ảo ảo như lưu tinh, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa người liền đã biến thành huyễn ảnh trong phòng thần tốc nhảy lên. Sau một lát, Cố Thanh Tiêu phiêu miểu hư ảo thân hình cái này mới dần dần ngưng thực. Trải qua một phen kiểm tra, trong lòng hắn đã có đếm. Tấm này hắn bạo đổi bản mới tật hành phù ước chừng có thể tăng phúc luyện khí cảnh tu sĩ 5 thành tốc độ, duy trì liên tục thời gian có lẽ có nửa nén hương tả hưu, ổn thỏa thượng phẩm linh phù mô bản. Đã như vậy ngươi về sau liền theo ngự phong phù đi. Lĩnh ngộ phù đạo pháp tắc chính là như thế không giảng đạo lý. Bất luận cái gì phù lục truyền thừa đến trên tay của hắn, đều có thể nhắm thẳng vào bản nguyên, uy lực đại tăng. Đương nhiên, hắn lúc này cảnh giới còn quá thấp, cho nên cũng chỉ có thể sửa lại nhất giai phù lục truyền thừa, nhị giai trở lên đúng là hữu tâm vô lực. Đem hỏa cầu phù cùng tật phong phù bạo đổi thành bạo viêm phù cùng ngự phong phù về sau, Nhan Anh áp đáy hòm phù lục chuyển thừa băng tiễn phù cũng không thể trốn qua Cố Thanh Tiêu ma thủ. Không tốn bao lâu công phu, một cây dài hơn một trượng ngắn, có hài đồng lớn bằng cánh tay, tản ra lạnh thấu xương hàn khí băng thương liền xuất hiện trong phòng. Này chỗ nào vẫn là băng tiễn phù? Đây rõ ràng chính là băng thương phù. Băng tiễn phù đứng hàng nhất giai thượng phẩm, mạnh hơn băng tiễn phù rất nhiều, băng thương phù tuyệt đối đã vào nhất giai cực phẩm phạm chủ. Thừa dịp đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Cố Thanh Tiêu vùi đầu chính là một trận gian khổ làm. Đợi đến trăng treo đầu ngọn liễu thời điểm, hắn đã vẽ ra 30 tấm bạo viêm phủ, 30 tấm ngự phong phủ, cùng với 20 tấm băng thương phủ. Những này phù lục gia tăng thật lớn hắn tại mũi tiến công thủ đoạn. Nếu là lại thêm không dưới 200 tấm quy giáp phủ, trúc cơ phía dưới hắn có thể xưng vô địch, là thật vô địch. Không phải chỉ có thể trốn tại quy giáp phủ phía sau giả vô địch. Trúc cơ bên trên hắn cũng có niềm tin rất lớn cực hạn một đội một. Chỉ cần không phải uy tín lâu năm trúc cơ cường giả, hắn hoàn toàn không mang yếu đất. Chương 56. Hành đầu giang hồ ổn chữa đi đầu bái nhập lục u cốc ngày thứ 31, cũng là lăng tiêu các sinh ra ngày thứ tư. Sáng sớm, Cố Thanh Tiêu tinh thần phấn chấn phun ra một ngụm trọc khí. Mấy ngày nay hắn bệ bộn nhiều việc, lại là thuê phòng, lại là tế luyện Hàn Tùy phù bút, lại là vẽ phủ, gần như liền không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Tốt tại biết hôm nay có một buổi đấu giá muốn cử hành, cho nên hắn tối hôm qua vẽ xong phủ lục về sau liền đã tọa tu luyện một hồi. Tu sĩ tiến hành cấp độ sâu minh tưởng thời điểm, hoàn toàn không thua gì cấp độ sâu ngủ, thậm chí hiệu quả sẽ tốt hơn. Cho nên buổi sáng hôm nay Cố Thanh Tiêu thân thể vô cùng nhẹ nhõm, tâm tình tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Tối hôm qua phục một viên bồi nguyên đan, pháp lực lại tinh tiến một chút, cứ như vậy làm từng bước tu luyện. Không bao lâu có lẽ liền có thể nếm thử đột phá luyện khí trung kỳ hạng rào. Cố Thanh Tiêu thần thái sáng láng đứng dậy nói lẩm bẩm. Trên người hắn còn có một viên sung linh đan, đây chính là luyện khí sơ kỳ đột phá đến luyện khí trung kỳ tốt nhất phụ trợ đồ vật. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình chính là bốn hệ linh thể, pháp lực có thể nói mấy lần tại cùng giai tu sĩ, đột phá tiểu cảnh giới độ khó rất có thể cũng là phổ thông tu sĩ mấy lần, Cố Thanh Tiêu liền có chút lo nghĩ. Đông đông đông. Các chủ, ngươi tu luyện kết thúc rồi à? Cố Thanh Tiêu đang rầu thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, bên ngoài là Diệp Thu Nhi âm thanh. Vào đi. Cố Thanh Tiêu lắc đầu, xua tán đi trong đầu tạp niệm thuận miệng nói. Vậy ta đi bảo. Phía ngoài Diệp Thu Nhi lên tiếng, sau đó liền mở cửa phòng ra. A, Thu Nhi, ngươi đây là? Đột phá. Diệp Thu Nhi vừa mới tiến đến, Cố Thanh Tiêu liền nhạy cảm phát giác Diệp Thu Nhi biến hóa trên người. Chiều cao của nàng hình thể đều không có gì thay đổi, thế nhưng tinh thần hình dạng cùng với khí tức đều cùng ngày hôm qua không thể so sánh nổi. Chờ Cố Thanh Tiêu tinh tế cảm ứng một phen về sau, cái này mới mơ hồ đoán được cái gì. Ngày hôm qua ngươi không phải cho ta một viên đan dược nha, khả năng là ta cắm ở luyện khí tầng 2 có một thời gian, cũng có thể là viên kia hiệu quả của đan dược tốt lạ thường, cho nên liền làm ra đột phá, hiện tại ta cũng là luyện khí 3 tầng rồi. Diệp Thu Nhi trừng mắt nhìn, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng nói. Từ khi Cố Thanh Tiêu xuất hiện tại thế giới của nàng bên trong về sau, cuộc sống của nàng mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa. Mấy ngày phía trước nàng vẫn là một cái ở tại dơ giấy bẩn thỉu kém khu nhà lều, suốt ngày vì một chút ăn khắp nơi buồn bã cô bé lọ lem. Nhưng hôm nay nàng chẳng những ấm no không lo, còn ở lại sân động, dùng tới linh thạch cùng đan dược đến phụ trợ tu luyện. Từ khi cha nương của nàng tạ thế về sau, nàng liền không còn có trải nghiệm qua loại này cảm giác. Không sai không sai. Cố Thanh Tiêu híp mắt liên tục gật đầu. Ngày hôm qua hắn vẽ phủ vẽ đến một nửa ngồi dưới đất đã tọa khôi phục pháp lực thời điểm, đột nhiên nhớ tới Diệp Thu Nhi mới luyện khí tầng 2. Mà trên người hắn lại còn có 8 hạt hương trúc lê đưa tinh phẩm bồi nguyên đan, ăn không hết, căn bản ăn không hết, vì vậy liền nhét vào một viên cho Diệp Thu Nhi. Vốn là tùy tính mà làm một chuyện nhỏ, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Thu Nhi như thế không chịu thua kém, thế mà cứ như vậy như nước trong veo đột phá. Bọn nhỏ mấy ngày nay đều đã thành công dẫn khí nhập thể, Tiểu Vũ Tiểu Hổ hai cái này linh căn tốt một chút cũng tại đêm qua chính thức đột phá đến luyện khí một tầng. Đúng rồi, đấu giá hội là giữa trưa bắt đầu, nhưng đại bộ phận người đều là buổi sáng liền chạy tới tuyển chọn cái vị trí tốt chiếm, chúng ta cũng nên xuất phát. Diệp Thu Nhi đầu tiên là đem bọn nhỏ mấy ngày gần đây kết quả hồi báo một cái, sau đó mới nâng lên đấu giá hội sự tình. Nàng biết, Cố Thanh Tiêu đối cái này đấu giá hội rất coi trọng. Vậy còn chờ gì? Hiện tại liền đi đi thôi. Trên đường ngươi lại nói cho ta một chút ngươi hiểu rõ đấu giá hội quy củ. Quả nhiên, Cố Thanh Tiêu nghe xong liền ngồi không yên. Lúc đầu hắn cùng Diệp Thu Nhi liền tuổi trẻ quá đáng, vô cùng chói mắt, thật sự nếu không tuyển chọn cái vị trí tốt chẳng phải là càng đáng chú ý. Cho nên Cố Thanh Tiêu không hề nghĩ ngợi liền dắt lấy Diệp Thu Nhi ra cửa. Ở trên đường, Diệp Thu Nhi cũng cho Cố Thanh Tiêu nói một chút nàng biết rõ có quan hệ với tinh thần phòng đấu giá sự tình. Theo Diệp Thu Nhi nói, truyền ngôn tinh thần phòng đấu giá phía sau màn trưởng khống giả chính là Lục U Cốc duy nhất Nguyên Anh chân quân tinh thần chân quân. Mặc dù chỉ là truyền ngôn, bởi vì Lục U Cốc vị kia Nguyên Anh chân quân đã sớm mai danh nhận tích gần trăm năm, nhưng cái này cũng đã đủ rồi, bởi vì Lục U Cốc mấy vị kim đan chân nhân không có một cái đứng ra phủ nhận qua. Cũng bởi vì điểm này, tinh thần phòng đấu giá sinh ý càng làm càng lớn, cách mỗi 10 năm tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội, càng là sẽ hấp dẫn rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ trước đến tham gia. Chúc cơ tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Luyện khí cảnh tu sĩ mặc dù vẫn là chủ lực, nhưng 10 cái luyện khí cảnh tu sĩ cũng bất quá một cái chúc cơ kỳ tu sĩ thân gia, chớ nói chi là còn có rất nhiều luyện khí cảnh tu sĩ đều chỉ là bị sư trưởng thân tộc mang tới thấy chút việc đời. Dù cho chúc cơ khắp nơi trên đất đi, còn có kim đan đại năng tham gia, cử hành đấu giá hội thời điểm, cũng không có mấy người dám làm loạn, nhiều nhất là làm điểm quy tắc bên trong tiểu động tác. Nhà này phòng đấu giá tôn chỉ liền một câu, chỉ nhìn linh thạch, không phân cảnh giới, công bằng công chính. Danh tiếng cùng tính an toàn vẫn là rất đủ. Có thể nói nếu như không có những này chính hướng thao tác, tinh thần phòng đấu giá liền tính thật có Nguyên Anh chân quân thư xác nhận, cũng không có khả năng đem sinh ý làm lớn. Dù sao tu tiên giới ngươi lửa ta gạt đâm lưng làm phản loại hình thao tác đúng là cơ thao. Bất quá dù vậy, Cố Thanh Tiêu vẫn là lôi kéo Diệp Thu Nhi tại phường thị Tây Nhai mua 2 tấm mặt nạ da người dán trên mặt. Còn đem trên thân đại biểu Lục U Cốc tạp dịch đệ tử áo bảo sám cũng đổi đi. Nhiều nhất trọng phòng bị, nhiều một phần an lòng. Hành tẩu giang hồ, ổ chữa đi đầu. Chương 57. Tinh thần phòng đấu giá. Gửi đấu cực phẩm linh phù. Trải qua mặt nạ da người dịch dung Cố Thanh Tiêu thoạt nhìn muốn so với tuổi thật lớn 7-8 tuổi. Lúc này bên ngoài thoạt nhìn tựa như là một cái có chút dinh dưỡng không đầy đủ yếu đuối thanh niên. Diệp Thu Nhi ngược lại là còn tốt, thoạt nhìn tựa như là cái rất có tư sắc nhưng làn da đồng dạng hoa quý thiếu nữ. Hai người giả vờ như đạo lữ dáng dấp một đường nhanh nhẹn thông suốt đi đến tinh thần phòng đấu giá bên ngoài. Vừa tới, Cố Thanh Tiêu liền bị dậm dạp chẳng chịt đầu người cho giật nảy mình. Liếc nhìn lại, phòng đấu giá cửa ra vào tối thiểu nhất chen lấn có không dưới ngàn người. Mấu chốt là những người này từng cái cũng còn không nói lời nào, chỉ lo cúi đầu hướng phía trước chen. Cố Thanh Tiêu tận mắt thấy một cái luyện khí hậu kỳ lao đầu bị một cái tối thiểu nhất cũng là trúc cơ kỳ trung niên tu sĩ đặt mông cho đẩy đến trên mặt đất. Sau đó cái này trúc cơ kỳ trung niên tu sĩ rất nhanh lại bị hai tên trúc cơ tu sĩ cho đảo đến phía sau. Cùng loại tiểu động tác nhiều vô số kể, nhưng tất cả mọi người vô cùng ăn ý không có sử dụng pháp lực, cũng không có lớn tiếng ồn ào. Đấu giá hội giữa chưa bắt đầu. Muốn đi vào tham gia đấu giá hội, không nhìn tu vi tuổi tác, nhưng phải xếp hàng nghiệp tư. Không hợp cách người không cách nào tiến vào. Khắc, lớn tiếng ồn ào người, động thủ đánh người người, một khi phát hiện vô điều kiện hủy bỏ đấu giá tư cách. Là một tên trên người mặc đạo bào màu tím râu trắng lao tu sĩ từ trong phòng đấu giá đi ra lớn tiếng kêu một cú họng về sau, Cố Thanh Tiêu mới rốt cục là làm rõ ràng vì cái gì không khí hiện trường như thế quỷ dị. Chúng ta cũng đi xếp hàng đi. Diệp Thu Nhi cao mày chỉ rất nhiều đám người. Nàng không phải rất thích loại này hoàn cảnh, nhưng muốn đi vào đều phải đi đến như thế một lần. Chỉ có kim đan cảnh trở lên đại năng mới có tư cách từ chuyên môn cửa nhỏ tiến vào phòng đấu giá, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không được. Trước không gấp, ngươi theo ta đến. Cố Thanh Tiêu lắc đầu phủ định Diệp Thu Nhi, sau đó liền vòng qua đám người hướng đi lão giả áo tím. Vị này lão giả áo tím cũng không biết là cảnh giới cỡ nào, Cố Thanh Tiêu cảm giác mỗi tới gần người này một bước, trên bả vai áp lực liền sẽ tăng thêm một phần. Rõ ràng chỉ là mấy chục bước khoảng cách, hai người lại cứ thế mà đi đến đổ mồ hôi chán. Hai vị tiểu hữu có chuyện gì sao? Thủy Hồng Phúc luốt luốt hoa dâm sợi dâu, cười hỏi. Hắn đã sớm chú ý tới có hai cái luyện khí cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi tại hướng về hắn đi tới. Hắn mặc dù là một tên trúc cơ đỉnh phong uy tín lâu năm tu sĩ, còn trưởng quản lấy như thế một nhà cỡ lớn phòng đấu giá, nhưng cũng không có xem thường sâu kiến cảnh Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi. Cố Thanh Tiêu chỉ có thể nói không hổ là mở phòng đấu giá làm ăn, nhìn một cái nhân ra cái này thái độ chính là không giống. Xin ra mắt tiền bối, kỳ thật hai người chúng ta là có đồ vật đến đưa đập, không biết nhất giai thượng phẩm cùng nhất giai cực phẩm linh phù có hay không tư cách gửi đấu. Cố Thanh Tiêu cũng không nói nhảm, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Muốn chen ngang tiến vào phòng đấu giá, không sử chút kỳ chiêu làm sao có thể đi. Vừa vặn trên người hắn thành phẩm linh phù tương đối nhiều, có thể thích hợp lấy một chút đi ra gửi đấu. Hiện tại liền nhìn tinh thần phòng đấu giá thu hay không. Tựa sát tại Cố Thanh Tiêu bên cạnh Diệp Thu Nhi nghe nói như thế con mắt đột nhiên sáng lên. Nàng cũng đại khái tìm hiểu được Cố Thanh Tiêu ý tứ. Phù lục, vẫn là nhất giai thượng phẩm cùng nhất giai cực phẩm phù lục. Thu, đương nhiên thu. Ngươi có bao nhiêu lão phu liền thu bao nhiêu. Hơn nữa còn có thể cho các ngươi chen ngang an bài đến hôm nay đấu giá hội bên trên đấu giá. Thủy Hồng Phúc nghe đến trước mắt hai cái thanh niên thế mà muốn tới gửi đấu thượng phẩm linh phù cùng cực phẩm linh phù, nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ lập tức biến đổi. Hiện nay toàn bộ thương nam tu tiên giới phù đạo đều tại đi xuống dốc, học tập chế phù tu sĩ càng ngày càng ít, trên thị trường cao giai phù lục càng là một tâm có cầu. Mặc dù nhất giai thượng phẩm phù lục cùng nhất giai cực phẩm phù lục đối nước Hồng Quân dạng này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đến nói không coi là cao giai linh phù, nhưng không chịu nổi loại này đẳng cấp phù lục trên thị trường đặc biệt bán chạy a. Vậy chúng ta là không phải nên tìm một chỗ yên tĩnh hàn huyên một chút. Thứ không dám dâu dếm, vạn bối là thay trong sư môn trưởng bối tới làm việc, cho nên trên thân linh phủ số lượng không ít. Cố Thanh Tiêu cố ý cao mày quét mắt một vòng. Đương nhiên có thể. Hai vị tiểu hữu mời cùng lão phu đến. Thủy Hồng Phúc vô cùng nhiệt tình phía trước dẫn đường. Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi cứ như vậy tại một đoàn trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên dưới dễ dàng từ nhỏ cửa đi vào tinh thần phòng đấu giá. Chạy qua hành lang rất dài, Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi rất nhanh liền đi theo Thủy Hồng Phúc bước chân đi tới một cái đặc biệt rộng rãi đại sảnh bên trong. Đại sảnh bốn phía bày đầy bộ đoàn, nhìn ra có khả năng tiếp nhận 2-3 ngàn người. Tại chính giữa đại sảnh có một cái bàn, trên mặt bàn phủ lên vải đỏ, bày biện đấu giá truy. Trừ cái đó ra, Cố Thanh Tiêu ngẩng đầu còn chú ý tới tầng 2 tầng 3 chính giữa đều là chạm rỗng, mỗi một tầng bốn phía cũng đều chia cắt trên 100 cái bao xương. Đến, hai vị tiểu hữu mời ngồi, nơi này có tam giai cách âm trận pháp bao phủ, không phải là không thể nguyên anh chân quân nhìn trộm. Cố Thanh Tiêu còn không có quan sát tốt đâu, Thủy Hồng Phúc liền đã đem hai người đưa đến một gian bị màn ánh sáng màu xanh bao phủ lại trong phòng nhỏ ngồi xuống. Bởi vì là gửi đấu, không phải bán, cho nên mới vừa ngồi xuống, Cố Thanh Tiêu liền trực tiếp lấy ra một sấp phù lục. Đúng, không phải một tấm, cũng không phải một sấp, mà là thật dày một sấp. Chương 58, khách hàng lớn. Tại Thương Nam tu tiên giới, một sấp linh phù bình thường đại biểu 10 cái 8 tấm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 tấm. Mà một sấp linh phù thì đại biểu cất bước 50 tấm. Bình thường đến nói, rất nhiều tu sĩ càng thích dùng một sấp đến hình dung 100 tấm. Cho nên làm Cố Thanh Tiêu nhẹ nhàng lấy ra một sấp phù lục đồng thời đem để lên bàn về sau, tự xưng là kiến thức rộng rãi, là mấy trăm năm sinh ý Thủy Hưng Phúc cũng bối rối. Không phải hắn tâm tính kém, mà là Cố Thanh Tiêu tấm kia tuổi trẻ mặt cùng trên mặt bàn một sấp linh phù thực tế không quá xứng đôi. Đương nhiên, nếu như hắn nhìn thấy Cố Thanh Tiêu mặt nạ ra người phía dưới tấm kia cực kỳ non nớt gương mặt, khả năng sẽ càng thêm ngu ngơ. Cái này. Tiểu Hữu sư trưởng thực sự là quá có thực lực. Thủy Hồng Phúc cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh ngạc, cảm thán tiếp nhận trên mặt bàn linh phù bắt đầu kiểm tra thực hư. Kỳ thật cũng không có gì tốt kiểm tra thực hư, chúc cơ kỳ thần thức xa so với mắt thường càng thêm cường đại, hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền biết ở trong tay linh phù có 100 tấm. Thuộc về phòng ngự hình phụ lục đẳng cấp đứng hàng nhất giai thượng phẩm, tại nhất giai thượng phẩm bên trong cũng coi là tinh phẩm. Tiểu hữu những này phụ lục chất lượng phi thường cao, lại thêm số lượng lại nhiều, hoàn toàn có thể bên trên lập, mà còn giá cả cuối cùng tuyệt đối thấp không được. Lão phu sẽ đem cái này 100 tấm phụ lục chia 20 tổ theo thứ tự bên trên lập, mỗi một tổ giá khởi điểm liền định tại 400 khối hạ phẩm linh thạch, tranh thủ để bọn họ lợi ích tối đại hóa. Đến mức phí thủ tục lời nói, bình thường vật đấu giá chúng ta đều là thu lấy 5 thủ tục phí, tiểu hữu những này phụ lục chất cao lượng nhiều, lão phu có thể làm chủ xuống đến 3 người xem coi thế nào. Thủy Hồng Phúc rất nhanh liền buông xuống quy giáp phủ, cười ha hả nói một tràng. Ba thủ tục phí xác thực không cao, tất nhiên tiền bối có thành ý như vậy, vậy những này nhất giai cực phẩm bách luyện quy giáp phủ ta cũng liền cùng nhau giao cho quý hành bên trên đập đi. Căn cứ một chuyện không phiền hai chủ ý nghĩ, lại thêm Thủy Hồng Phúc muốn phí thủ tục xác thực không cao, Cố Thanh Tiêu trở tay lại lấy ra 50 tấm nhất giai cực phẩm bách luyện quy giáp phủ. Nhìn trên bàn lại thêm ra đến một sấp phụ lục, Thủy Hồng Phúc cảm giác đầu của mình đều có chút bị choáng rồi. Nhất giai thượng phẩm linh phủ thì cũng thôi đi, tầm ưu phường bên trong một chút cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hàng tồn. Nhưng muốn nói nhất giai cực phẩm linh phù, cái kia trên thị trường thật là không có nhiều. một chút trong cửa hàng có thể bày biện mấy tấm đều xem như là thần thông quảng đại. Đầu năm nay, lợi hại luyện đan sư cùng luyện khí sư dễ tìm, lợi hại phù sư cùng trận sư là thật khó tìm. Những này linh phù ngắm một cái liền biết đều là cực phẩm, lão phu trực tiếp chia 10 tổ, mỗi tổ 5 tấm bên trên đập, giá khởi điểm định tại 600 khối hạ phẩm linh thạch, chắc hẳn những người kia nhất định sẽ đem nào chó đều đoạt ra tới. Đúng rồi, còn không biết hai vị tiểu hữu họ gì. Làm cái này sắp cực phẩm linh phù lấy ra về sau, Thủy Hồng Phúc lại nhìn về phía cô Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi, ánh mắt đã thay đổi đến đặc biệt trịnh trọng. Thủy Hồng Phúc xem như là nửa cái lục u cốc tu sĩ, hắn rất rõ ràng, cho dù là lục u cốc dạng này đại tông môn bên trong, có khả năng vẽ ra nhất giai cực phẩm trở lên phụ lục phù sư cũng không cao hơn 2 trưởng số lượng. Cái khác một chút tiểu môn tiểu phái bên trong nếu có thể có một vị dạng này phụ sư, vậy cũng là cấp chiến lược cây dụ tiền, thật không thể cúng bái cái chủng loại kia. Vãn Bối không dám họ Cố, nàng họ Diệp, tất nhiên linh phù gửi đấu sự tình thỏa đàm, cái kia Vãn Bối hai người liền không quấy rầy tiền bối. Cố Thanh Tiêu biết rõ tại loại này lão nhân tình trước mặt nhiều lời nhiều sai, ít nhất chuẩn không sai. Cho nên gửi đấu một bộ phận quy giáp phù về sau, hắn liền đứng dậy ôm quyền muốn lòng bàn chân môi dầu. Cố tiểu hữu Diệp tiểu hữu chờ. Thấy được Cố Thanh Tiêu muốn đi, Thủy Hồng Phúc liền vội vàng đứng lên giữ lại. Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi nghi ngờ quay người, đã thấy đến Thủy Hồng Phúc cười ha hả lấy ra một khối lệnh bài đưa tới. "Tiền bối, đây là vật gì?" Cố Thanh Tiêu nắm lấy lệnh bài hỏi. "Lệnh bài này tính chất không phải vàng không phải ngọc, sơ tới sờ lui rất là kỳ lạ. Đây là tầng 266 hào bao xương trận pháp khống chế lệnh bài, hai vị tiểu hữu một hơi tại ta đi gửi đấu 150 tờ linh phù, cũng coi là khách hàng lớn, tầng một quá nhiều người quá ồn ào, gian này bao xương lão phu liền làm chủ tặng cho các ngươi." Thủy Hồng Phúc cười giải thích nói. "Vậy không tốt lắm ý tứ." Cố Thanh Tiêu trong miệng nói xong ngượng ngùng, trên tay lại rất thành thật trực tiếp đem lệnh bài thu vào. "Ha ha 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 ha. Cố tiểu hữu quả nhiên thú vị." Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi tại Thủy Hồng Phúc trong tiếng cười lớn đi lên tinh thần phòng đấu giá tầng 2. Lại tốn một chút thời gian mới tìm được 66 hào bao xương bên ngoài. Bao xương không lớn, nhìn qua cũng liền chỉ đủ tiếp nhận mười mấy người dáng dấp, thế nhưng bên ngoài lại bao trùm lấy trọn vẹn tầng 3 lồng ánh sáng. Hai người biết, những này lồng ánh sáng khẳng định chính là trận pháp. "Hai vị khách quý, chúng ta tinh thần phòng đấu giá trên không tổng cộng bố trí 3 bộ trận pháp, theo thứ tự là một bộ tam giai cách âm trận pháp, một bộ tam giai tuyệt thần trận pháp, cùng với một bộ tam giai phòng ngự trận pháp, tầng 2 tầng 3 bao xương đều đem nhận đến 3 bộ trận pháp bao trùm, liền xem như kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đều mơ tưởng dùng thần thức nhìn trộm đến bất kỳ một gian bên trong bao xương tình huống." Canh giữ ở cách đó không xa một tên phòng đấu giá thị nữ trên mặt ý cười là chú ý lá hai người giải thích nói. Chương 59, sóng ngầm phun trào. Cố Thanh Tiêu tại trong bao xương ngồi xuống về sau còn tại nhịn không được âm thầm liễu lưới. Bên ngoài vị thị nữ kia mặc dù ngoài miệng nói vô cùng nhẹ nhõm, có thể ba bộ tam giai trận pháp hàm kim lượng đủ để khiến tuyệt đại đa số kim đan cảnh tu sĩ lộ vẻ xúc động. Nếu là chiếu như thế nhìn, nhà này phòng đấu giá nói không chừng thật đúng là có thể cùng Nguyên Anh chân quân dính líu quan hệ. Tầng hai bao xương cũng không lớn, bên trong cũng chỉ là vô cùng đơn giản trưng bày một bộ cái bàn, một bình linh trà, cùng với mấy cái nhìn qua rất mới mẻ linh quả. Mà tại bao xương mặt hướng bàn đấu giá cái kia một bên, thì là một mặt sóng gợn lăn tăn trong suốt màn nước. Trong suốt màn nước hẳn là một loại pháp thuật, có thể làm cho người ở bên trong thấy rõ ràng bên ngoài, nhưng người bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong, cực lớn bảo đảm khách nhân từ mật tính. Giờ phút này, đồng dạng tại tinh thần phòng đấu giá tầng 2, trước mấy ngày bị Cố Thanh Tiêu quạt một bạt hai hàng lậu chân chuyển sở quân kiệt đang ngồi ngay ngắn ở số 16 bao xương bên trong. Tại hắn hai bên trái phải, còn đứng hai tên trên người mặc màu xanh váy dài ngoại môn nữ đệ tử. Ở phía sau hắn thì là đứng trọn vẹn 7-8 cái cười rạng rỡ nam đệ tử. Cái này hai tên nữ đệ tử là chủ động tới gần hắn muốn từ trên người hắn kiếm lấy tu tiên tài nguyên lãng hóa. Nam đệ tử dĩ nhiên chính là định bợ hắn cho săn. Sở Quân Kiệt mặc dù ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng hai cánh tay lại đã sớm tại hai bên đứng nữ nhân trên người lung tung sờ soạng. Thỉnh thoảng mò lấy hương khởi thời điểm, trong miệng Sở Quân Kiệt sẽ còn phát ra gần như biến thái tiếng cười quái dị. Hắn cười một tiếng, sau lưng mấy cái cho săn lập tức cũng đi theo cười. Ngày đó bị Khương Trúc Lê mẫu thân cưỡng ép mang đi về sau không bao lâu, hắn liền bị nhà mình lão tổ lệnh cưỡng chế cấm túc 3 tháng. Bất quá hắn Sở Quân Kiệt như thế nào bằng lòng cấm túc người? Hắn chỉ là an phận mấy ngày, liền thừa dịp lão tổ cách tông thăm bạn cơ hội trở xuống núi. Đúng lúc gặp Tầm U Phường 10 năm một lần thịnh hội bán đấu giá, hắn liền trực tiếp tới. Không chỉ như vậy, hắn còn tiếp đến mấy cái cho săn tuyển báo, nói là cái kia đánh hắn một bàn tay tạp dịch đệ tử cũng xuống núi Tầm U Phường. "Tuất Huệ, nguồn gốc truyền để ngươi an bài sự tình ngươi sắp xếp xong xuôi sao?" Hung hăng bóp một cái bên cạnh đáng yêu nữ đệ tử về sau, Sở Quân Kiệt đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu. "Hồi sư thúc, đều đã an bài thỏa đáng, Tầm U Phường cứ như vậy một cái cửa ra, sư điệt ta phải 4 người luân phiên giám thị, chỉ cần vừa nhìn thấy tiểu tử kia rời đi phường thị, bọn họ lập tức liền sẽ sử dụng truyền âm phụ thông báo ta." Một tên cảnh giới tại luyện khí 6 tầng mặt ngựa thanh niên túi đầu không lưng trả lời. "Làm không sai, lần này nguồn gốc truyền nếu có thể thành công rửa sạch sỉ nhục, thưởng mỗi người các ngươi 20 khối hạ phẩm linh thạch, Tuân Tuệ ngươi cầm gấp đôi." Sở Quân Kiệt ra vẻ hào sảng vung tay lên. Bên người cùng sau lưng lập tức mông ngựa âm thanh một mạnh. "Hừ, nguồn gốc truyền nói được thì làm được. Họ Cố tiểu tử, trừ phi ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không ngươi đừng có lại nghĩ đứng trở lại tông môn." Tầm U Phường phường thị xuất nhập cảng bên ngoài trăm trượng, một người quần áo lam lũ mập mạp thiếu niên chống quải trượng dừng bước. Kỳ quái là mập mạp thiếu niên mặc dù quần áo tả tơi, trên thân còn có không ít vết thương cùng vết máu, nhưng một đôi lớn chừng hạt đậu ánh mắt lại là đặc biệt có thần. "Cố Thanh Tiêu, muốn tìm được tung tích của ngươi thật sự là không dễ dàng a." Mập mạp thiếu niên chậm rãi nâng lên đầu nhìn hướng cách đó không xa phường thị bảng hiệu. Nếu như Cố Thanh Tiêu tại chỗ này, nhất định có khả năng nhận ra, đây chính là đoạn thời gian trước đêm khuya chui vào hắn gian phòng, sau đó ngược lại bị hắn truy kích nhảy xuống vách núi Lưu Đại Hải. Ngày ấy vì không bị tông môn đội chấp pháp tu sĩ phát hiện chính mình là cái yếm cuồng ma, Lưu Đại Hải dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể chủ động nhảy xuống vách núi. Sau đó còn có mấy tên đội chấp pháp sư minh ngự sử pháp khí bay xuống đi tìm, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Lưu Đại Hải thân ảnh. Cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, mà tránh được một kiếp Lưu Đại Hải, nhưng thật ra là tại rơi xuống thời điểm vận khí bạo dạn bị một khỏa lớn lên tại trong vách đá đại thụ cho tiếp nhận. Cũng là mạng hắn không có đến tuyệt lộ, chẳng những không có chết, thậm chí còn tại khe đá khe hở bên trong phát hiện một gốc không có bị người phát hiện linh quả. Linh quả không biết đẳng cấp, không biết công hiệu, nhưng lúc đó Lưu Đại Hải nội phủ nhận lấy va chạm, đau đến không muốn không muốn. Liên làm lúc cái kia trạng thái, nếu như không có mau chóng tiếp thu điều trị, tám thành hắn cũng chỉ có thể vây chết tại vách núi bên trong. Lưu Đại Hải làm sao bằng lòng cứ như vậy bất tức chết đi? Cho nên hắn chỉ là do dự một hồi, liền đem trái cây lấy xuống nguyên lành ướt. Nuốt vào trái cây về sau Lưu Đại Hải thương thế giảm bất không ít, cảnh giới càng là liên phá hai tầng, từ luyện khí tầng 2 thẳng vào luyện khí tầng 4, vượt qua luyện khí sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ cánh cửa. Cho dù là pháp lực tăng nhiều, có thể Lưu Đại Hải rời đi chỗ kia vách núi thời điểm cũng là chịu không ít đau khổ. Cho nên xuất hiện tại tầm ú phường bên ngoài thời điểm mới sẽ lộ ra thê thảm như thế. Hắn đã tại tông môn bên trong tìm hiểu vài ngày Cố Thanh Tiêu hành tung, thậm chí liền Cố Thanh Tiêu tại Tiên Nữ Phong có chỗ ở sự tình hắn đều tại một cái tại Tiên Nữ Phong bên trên loại phù cổ tạp dịch đệ tử trong miệng nghe được. Nhưng vô luận là Tàng Tú Phong hay là Tiên Nữ Phong, hay là mặt khác vài tòa chủ phong, Lưu Đại Hải thở hổn hển chạy một cái lần, đều không có tìm được Cố Thanh Tiêu. Tìm không được Cố Thanh Tiêu, hắn làm sao bằng lòng? Làm sao báo thủ? Cho nên hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, lại xuống núi chạy tới phường thị bên ngoài. Hắn chắc chắn Cố Thanh Tiêu nhất định tại tầm ú phường bên trong. Dù sao tông môn bên trong đều tìm khắp, không tại trong phường thị cũng không thể. Chương 60, 13 chân truyền, Thiên Điêu chi danh. Tầng 266 hào bao xương bên trong, Cố Thanh Tiêu đang đứng tại trong suốt màn nước phía trước hiếu kỳ hướng phía dưới quét mắt. Lúc này chính là vào tràng giờ cao điểm, lấy tầng 2 bao xương thị giác có thể nhìn thấy 1/4 tầng một đại sảnh. Nhưng kỳ thật nhìn thấy không nhìn thấy đều như thế, bởi vì Cố Thanh Tiêu có chút im lặng phát hiện, phàm là tiến vào phòng đấu giá tu sĩ, cảnh giới đều so hắn cao hơn, hắn một cái đều nhìn không thấu. Thu Nhi, đại khái giờ gì? Nhìn đầy bụng tức giận Cố Thanh Tiêu đặt mông ngồi trên ghế, tiện tay cầm lấy một cái linh quả một bên gặm vừa hỏi. Hẳn là sắp giữa trưa, mới vừa tới cái thị nữ nói, một hồi đấu giá hội liền muốn bắt đầu. À đúng, nàng có nói, chúng ta nếu là muốn đấu giá vật phẩm gì, chỉ cần đối với bao xương lệnh bài nói chuyện, ngoài phòng khách màn nước liền sẽ tự động biểu thị đối ứng tiểu chữ. Diệp Thu Nhi rót một ly nóng hổi linh trà đặt ở Cố Thanh Tiêu trước người trên mặt bàn nói. Ừm. Cố Thanh Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn không biết cái khác trong phòng đấu giá là cái dạng gì, thế nhưng tinh thần phòng đấu giá một số phương diện làm đích thật rất không tệ. Liên Cầm vừa vặn sự kiện kia đến nói, bên trong bao xương khách nhân chỉ cần đối với bao xương lệnh bài nói chuyện liền có thể bình thường báo giá, hoàn toàn không cần bại lộ thanh âm của mình, điểm này liền so chỉ có thể dựa vào kêu tầng một đại sảnh tư mật không biết bao nhiêu lần. Các chủ mau nhìn, đấu giá hội muốn bắt đầu. Cố Thanh Tiêu thả xuống gặm không sai biệt lắm linh quả, vừa định uống ngụm trà nóng thấm giọng nói, bên cạnh Diệp Thu Nhi đột nhiên liền chỉ vào màn nước nói. Ồ. Cố Thanh Tiêu ánh mắt lướt qua Diệp Thu Nhi ngón tay, xuyên đấu qua màn nước, rất nhanh liền khóa chặt một cái khí chất cực kỳ đặc biệt cung trang mỹ nhân. Thủy Vân Yên từ phòng đấu giá hậu trường thong thả đi ra, nàng dùng một cái châm ngọc co lại đầu đẩy mái tóc, khỏe môi mang cười, bước đi như đóa hoa sen, từng bước một hướng đi bố trí tại tầng một giữa đại sảnh bàn đấu giá. Nàng phảng phất trời sinh chính là thiên đạo sủng nhi, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, dáng người cao gầy tinh tế, liền linh căn đều là gần với thiên linh căn cùng dị linh căn địa linh căn. Nàng xuất hiện phía trước, toàn bộ sàn bán đấu giá một tới tầng ba ồn ào, cực kỳ giống chợ bán thức ăn. Nhưng nàng xuất hiện về sau, toàn bộ phòng đấu giá lập tức liền thay đổi đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận nam nhân nữ nhân, vô luận lão nhân thiếu niên, giờ phút này cũng nhịn không được ở đáy lòng cảm thán, tốt một vị di thế mà độc lập tuyệt thế gia nhân. Chư bị đường xa mà đến, tinh thần phòng đấu giá đồng tất sinh huy. Thiếp thân Thủy Vân Yên, thêm là tinh thần phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư. Chắc hẳn tham dự rất nhiều đạo hữu cùng tiền bối đều biết ta, không sai, thiếp thân trừ là tinh thần phòng đấu giá sư bên ngoài, vẫn là lục vũ cốc đệ tử, nếu là tham dự có thiếp thân người quen, còn mời một hồi nhiều cổ động nha. Thủy Vân Yên vừa dứt lời, toàn bộ tầng một đại sảnh nháy mắt liền sôi trào. Gần như một nửa trở lên nam nhân đều đứng lên. Liên tầng 2 cùng tầng 3 bao xương bên trong đều có không ít tu sĩ ánh mắt lộ ra nồng đậm lòng ham chiếm hữu. Vân Yên tiên tử xin yên tâm, tại hạ nhất định cổ động. Bản tọa sóng lớn thành phó thành chủ Thẩm Vạn, hôm nay chính là chạy tiên tử đến. Bản thiếu chính là trúc cơ tiên tộc Vương gia thiếu chủ, nguyện ra 800 linh thạch cùng Vân Yên tiên tử kết giao bằng hữu, không biết tiên tử có thể nể mặt. Vân Yên tiên tử, ta mang theo 3000 khối hạ phẩm linh thạch, hôm nay toàn bộ trên đấu giá hội tiêu hết, không tiêu chỉ riêng tuyệt không về nhà. Tiên tử nhìn xem ta. Vân Yên tiên tử, ta yêu ngươi. Vân Yên tiên tử, ngươi làm đạo lữ của ta đi. Vẹn vẹn chỉ là vừa vặn ra sân nói mấy câu, phòng đấu giá mơ hồ liền có muốn mất khống chế tư thế, Thủy Vân Yên nhân cách mị lực có thể thấy được chút ít. Thu Nhi, ta mới vừa bái nhập lục u cốc một tháng, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, vị này Vân Yên tiên tử nhìn qua hình như danh khí rất lớn. Cố Thanh Tiêu chép miệng trông nóng miệng nhìn hướng Diệp Thu Nhi hỏi. Cái này ta còn thực sự biết, nghe nói lục u cốc thế hệ này thế hệ trẻ tuổi bên trong tổng cộng có 15 cái thiên tài trổ hết tài năng, được người xưng là 12 chân truyền cùng 3 đại thiên kiêu. Vị này Vân Yên tiên tử liền đứng hàng thiên kiêu vị trí, 25 tuổi không tới liền đã tấn thăng trúc cơ, luận thiên phú và thực lực gần như đều muốn ổn ép 12 chân truyền một đầu, chỉ có hai vị khác thiên kiêu mới có thể cùng nàng sánh vai cùng, không rơi vào thế hạ phong. À đúng, theo phường thị nội bộ lưu truyền tin tức mà nói, Lục Vũ Cốc gần nhất lại mới tăng thêm một vị chân truyền đệ tử, cái này nếu là thêm lên, hẳn là 13 vị chân truyền cùng 3 vị thiên kiêu. Diệp Thu Nhi tựa hồ cũng rất bắt quái, Cố Thanh Tiêu hỏi một chút, nàng há mồm liền tới. 13 vị chân truyền, 3 vị thiên kiêu. Chân truyền đệ tử mặt trên còn có thiên kiêu. Cố Thanh Tiêu vốn chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có nghĩ đến Diệp Thu Nhi thật đúng là biết không ít. Quá mức cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao ta không phải Lục Vũ Cốc tu sĩ, ta chỉ là tại trên phố nghe một chút bảo sao hay vậy tin tức ngầm. Diệp Thu Nhi ở bên cạnh cũng rót cho mình một ly linh trà, ngụm nhỏ đến. Không sao, loại này sự tình về sau chính ta về tông hỏi thăm là được rồi, hiện tại vẫn là lấy đấu giá hội làm trọng. Cố Thanh Tiêu hai mắt lại lần nữa tinh thần. Cứ như vậy một hồi, nguyên bản ồn ào phòng đấu giá đã bị Thủy Vân Yên trấn an xong xuôi, lần nữa khôi phục trật tự cùng yên tĩnh. Đồng thời, kiện thứ nhất vật đấu giá cũng đã bị dâng tới. Chương 61. Đấu giá hội bắt đầu. Điên cuồng trúc cơ đan. Lần này đấu giá hội vật đấu giá hơn ngàn, kéo dài thời gian có thể sẽ có chút lâu dài, mong rằng các vị đạo hữu cùng các tiền bối nhiều rộng lòng tha thứ. Tốt, nhàn thoại ít nhất, tiếp xuống tiếp thân liền mời bên trên kiện thứ nhất vật đấu giá. Thủy Vân Yên cười nói tự nhiên tiếp nhận thị nữ đưa tới khay. Sau đó cũng không làm phiền, đúng là một cái vén lên khay bên trên đang đắp vải đỏ, lộ ra trên khay một tôn bình ngọc. Hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá chính là bình này trung đan thuốc, trúc cơ đan một viên. Cái này cái trúc cơ đan xuất từ Lục Vũ Cốc luyện đan sư chi thủ, bực này lai lịch rõ ràng trúc cơ đan có nhiều khó gặp chắc hẳn chư vị cũng đều rõ ràng, thiếp thân cũng liền không làm giải thích thêm. Chính phẩm trúc cơ đan một viên, giá khởi điểm 2 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Ầm. Vốn buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Theo âm thanh quyết tán, Thủy Vân Yên trong tay đấu giá truy cũng thần tốc rơi xuống. Mà đạo này cái búa tiếng đánh phảng phất cũng thành một tràng đại chiến dây dẫn nổ. Cơ hồ là vừa vặn rơi xuống, thần một đại sảnh liền ngồi khu vực liền có mười mấy người không kịp chờ đợi a hô lên. Ta ra 2.500 khối hạ phẩm linh thạch. Ta ra 2.800. Keo kiệt cũng không cần đập chút cơ đan, đập cũng đập không đến, bản tọa ra giá 2.3000 khối. 2.5000. Lão phu Thiết Huyết Tông giao hàn, ta cái kia tôn nhi cắm ở luyện khí 9 tầng đã có 10 năm, liền kém một viên trúc cơ đan, mong rằng chư vị cho chút thể diện. 2.5500 khối. 2.6. 2.6600. Giao lão thất phu, ngươi xem ai phản ứng ngươi. Ha 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 ha. Không thể không nói, tinh thần phòng đấu giá tuyệt đối là biết làm ăn. Vài kiện vật đấu giá tại chỉnh buổi đấu giá bên trong đóng vai nhân vật kỳ thật rất trọng yếu, gần như gần với áp chụp vật đấu giá. Một tràng thành giao lượng cao, lưu phép ít, linh thạch giao dịch ngạch số thành công to lớn đấu giá hội, thường thường đều là từ kiện thứ nhất vật đấu giá liền bắt đầu đốt khách hàng cảm xúc. Bầu không khí nóng sau khi thức dậy, lại hướng xuống tiếp lấy đập, thành giao ngạch vô hình bên trong cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Mà trúc cơ đan, hiển nhiên chính là một khoản có thể đốt đại bộ phận tu sĩ nhiệt tình bà bối. Không có tấn thăng trúc cơ, liều mạng táng ra bại sản cũng muốn mua một viên. Đã đột phá trúc cơ, tổng cũng còn có thân bằng hảo hữu hậu bối thế hệ con cháu cần loại này đồ vật. Liền xem như người cô đơn, hoàn toàn cũng có thể tích trữ mấy hạt ở trên người, lúc cần thiết tăng giá nữa bán đi. Tóm lại, chỉ cần là cái tu sĩ, cũng sẽ không ghét bỏ trên thân trúc cơ đan nhiều. Cho nên, khi nhìn thấy kiện thứ nhất vật đấu giá chính là trên thị trường căn bản nhìn không thấy trúc cơ đan lúc, chỉ cần trong túi có chút linh thạch, đều gia nhập chiến đấu bên trong. Liền tầng 2 tầng 3 bao xương màn nước bên trên, đều thỉnh thoảng có giá cả thổi qua. Trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ kịch liệt. Tầng 266 hào bên trong bao xương. Diệp Thu Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ đặc biệt hoang mang. Đối với nàng mà nói, bên ngoài những người kia điên cuồng báo giá thực sự là quá không chân thật. Nếu biết rõ mấy ngày phía trước, nàng vẫn là một cái liền một tấm lá bùa đều hận không thể xé thành hai tấm hoa nghèo nha đầu. Kết quả hiện tại thế nào? Bên ngoài hơn 10 người tại mấy vạn khối kêu gào. Mãi đến trong đầu hiện lên Cố Thanh Tiêu lấy ra cái kia hai sấp phụ lục giao cho Thủy Hồng Phúc gửi đấu hình ảnh, Diệp Thu Nhi suy nghĩ mới dần dần quay lại. Đúng vậy à, nàng hiện tại đi theo thiếu niên đồng dạng thần bí khó lường, về sau nàng cũng không cần lại ăn như vậy nhiều khổ. Nàng có lẽ phải nhanh chóng quen thuộc hiện tại thân phận, nhanh chóng có thể giúp cho Cố Thanh Tiêu. Cái này trúc cơ đan làm sao đắt như thế? Giá tiền này đều nhanh bao tô đến 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tiêu giá âm thanh còn không thấy chậm chạp. Làm phía ngoài đấu giá giá cả lên tới 2.9 vạn khối thời điểm, Cố Thanh Tiêu đột nhiên không kiềm chế được. Hắn mơ hồ nghe người khác nói qua, trúc cơ kỳ chỉ là nhị giai thượng phẩm đan dược, bình thường đẳng cấp này đan dược nhiều nhất hơn 1000 khối linh thạch một viên. Thế nhưng cùng là nhị giai thượng phẩm trúc cơ đan đã đắt hơn mấy chục lần. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, sợ là muốn chạy 4-5 vạn linh thạch đi. Kỳ thật đây cũng chính là Cố Thanh Tiêu tuổi tác quá nhỏ, lịch duyệt quá nhỏ bé. Nhưng phàm là cái tại bên trong tông môn ngốc 2-3 năm đệ tử đều sẽ biết vì cái gì trúc cơ đan có thể bán ra gấp mấy chục lần tại cùng giai đan dược giá cả. Xem như luyện khí cảnh đột phá đến trúc cơ kỳ cần thiết đồ vật, trúc cơ đan nguyên vật liệu cực ít, gần như chỉ có tại một chút thế lực lớn dược viên bên trong hoặc là bí cảnh bên trong mới sẽ nhìn thấy một chút. Sói nhiều thì ít, cạnh tranh kịch liệt. Trên thị trường gần như sẽ không xuất hiện hoang dại trúc cơ đan, liên tính xuất hiện cũng sẽ bị lập tức mua đi. Cũng chỉ có một chút lớn phòng đấu giá cử hành đấu giá hội thời điểm mới có cơ hội đem đấu giá về nhà. Ân, đối với phần lớn tu sĩ đến nói, trên đấu giá hội đấu giá đã là được đến trúc cơ đan duy nhất phương thức. Tất nhiên tất cả mọi người muốn cũng đều biết khả năng này là được đến trúc cơ đan cơ hội duy nhất, giá cả yếu ớt cao một chút, không hợp thói thường một điểm, suy nghĩ một chút cũng không tính là cái gì. Diệp Thu Nhi kỳ thật cũng không hiểu nhiều, dù sao nàng cũng mới luyện khí 3 tầng, lại ra cảnh xa suốt nhiều năm. Cho nên khi nghe đến Cố Thanh Tiêu âm thanh về sau, nàng đồng thời không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, "Các chủ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đấu giá viên này trúc cơ đan?" Chương 62. Tiên tử ăn quả đắng trúc cơ đan. Ta điên mới đập. Cố Thanh Tiêu nghe đến Diệp Thu Nhi âm thanh về sau, đầu dao động hình như trống lúc lắc. Chứ không nói hắn cách luyện khí 9 tầng còn có cách xa và dặm, liền xem như hắn nghĩ đập, trong túi cũng móc không ra như vậy nhiều linh thạch a. Liên tính đám kia gửi đấu quy giáp phù có thể bán ra hơn vạn linh thạch, chính mình cũng căn bản kêu không lên giá cả. Hắn xem như là nhìn ra, viên này trúc cơ đan giá cả phá 4 vạn hạ phẩm linh thạch là không có vấn đề gì cả. Liên 5 vạn cũng không phải không có hy vọng. Bình thường nhị giai thượng phẩm đan dược tính toán 1000 khối hạ phẩm linh thạch một viên, trúc cơ đan giá trị trọn vẹn 50 hạt cùng giai đan dược. Giá cả yếu ớt cao đến quả thực không hợp thói thường. Trúc cơ khó khăn, giống như lên trời, cha ta khi còn sống sở dĩ có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, còn là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào một tòa cổ tu sĩ di tích, tìm đến một mặt luyện chế trúc cơ đan chủ dược, cầm gốc kia linh dược cái này mới từ một vị lục u cấp luyện đan sư trong tay đổi một viên thành phẩm trúc cơ đan. Ví như không phải lần kia kỳ ngộ, cha ta cho dù là một tên có chút danh tiếng phụ sư, cũng rất khó tấn thăng trúc cơ. Diệp Thu Nhi ánh mắt ảm đạm nói, nàng không biết chính mình có cơ hội hay không tấn thăng trúc cơ cảnh giới. Nếu như không có, nàng liền vĩnh viễn không có cơ hội tìm tới vị kia ma tu cựu địch báo cha mối thù. Dù sao lúc trước liền cha hắn đều không địch lại cái kia hung uy ngập trời ma đầu, nàng một cái nho nhỏ luyện khí cảnh sâu kiến lại có thể thế nào? Yên tâm đi, đi theo ta, trúc cơ cảnh giới chỉ là người khởi điểm. Cố Thanh Tiêu nhìn ra bên cạnh tâm tư của thiếu nữ, ngữ khí vô cùng chắc chắn an ủi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thu Nhi trong mắt chứa nước mắt cười cười. Cùng lúc đó, trên đài đấu giá, Thủy Vân Yên cầm trong tay đấu giá truy bốn phía bay lượn, trong miệng không ngừng thông báo mới nhất đấu giá giá cả. Ngắn ngủi thời gian một nén hương, cái này cái trúc cơ đan liền đã từ giá khởi điểm 2 vạn hạ phẩm linh thạch tăng vọt đến 38,000600 khối hạ phẩm linh thạch. Dù vậy, vẫn là có vài chục người đang không ngừng báo giá. Bất quá đến lúc này, tầng 1 tu sĩ đã không còn sót lại bao nhiêu, trên cơ bản đều là tầng 2 cùng tầng 3 trong bao xương tu sĩ tại cạnh tranh. Tốt. Tầng 2 số 5 trong bao xương khách quý ra giá 39,000500 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có người tăng giá sao? Hoa. Tầng 3 18 hảo trong bao xương khách quý một hơi tăng giá 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại 4500 khối hạ phẩm. 4 vạn 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Tầng 3 số 23 trong bao xương khách quý ra giá 4 vạn 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Trúc cơ đan một viên có cầu, bỏ qua hôm nay, lại nghĩ gặp phải có thể cũng không biết ngày tháng năm nào rồi. Mấy trăm 1000 chậm rãi thêm quá lề mề. Như vậy đi, bản tọa ra 4 vạn 8000 khối hạ phẩm linh thạch. Bản tọa chính là Hắc Phong trại Lý Ba. Nếu ai có thể ra so bản tọa nhiều, hôm nay viên này trúc cơ đan chắp tay nhường cho. Liên tại Thủy Vân Yên bận rộn quên cả trời đất thời điểm, tầng 3 số 15 bên trong bao xương bỗng nhiên chuyển ra một cái thô kệch táo bạo âm thanh. Cái này Hắc Phong trại Lý Ba đại khái là hung danh hiển hách, đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, cả tòa phòng đấu giá nửa ngày đều không một người dám lại tăng giá. Gặp tình hình này, tầng 1 đại sảnh trung ương, vị kia Lục Vũ Cốc Thiên Kiêu Vân Yên tiên tử sắc mặt mắt trần có thể thấy chìm xuống dưới. Xem như Lục Vũ Cốc Thiên Kiêu đệ tử, vẫn là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nàng đương nhiên nhận biết Lý Ba. Xem như tể quốc danh khí lớn nhất tán tu một trong, Lý Ba chẳng những tự thân đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi, sư tôn của hắn Hắc Phong lão tổ càng là một vị kim đan chân nhân. Tục truyền vị kia Hắc Phong lão tổ lối làm việc vừa chính vừa tà, một bộ u minh tấu xương chân pháp bảo phía dưới càng là oan hồn vô số, trong đó thậm chí không thiếu kim đan đại năng. Đây cũng là Lý Ba tự giới thiệu về sau, vì cái gì toàn trường yên tĩnh không tiếng động nguyên nhân chủ yếu. Liên tầng 3 cao nhất mấy cái kia bên trong bao xương kim đan chân nhân cũng không nguyện ý vì một viên trúc cơ đan ác Lý Ba, càng chuẩn xác mà nói hẳn là không muốn ác Lý Ba sau lưng Hắc Phong lão tổ, người nào lại dám đứng ra tự tìm cái chết đâu. Tầng 266 hào bao xương bên trong, làm Cố Thanh Tiêu từ Diệp Thu Nhi trong miệng biết được Lý Ba lai lịch thân phận về sau, cũng là liên tục liễu lưới. Hắn là không nghĩ tới, lấy tinh thần phòng đấu giá bối cảnh, thế mà còn có thể được loại người này uy hiếp. Ân, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng không thể tính toán làm uy hiếp. Dù sao Lý Ba vẫn là thật ý tứ, một hơi đem giá cả mang lên 4 vạn 8000 khối hạ phẩm linh thạch. Thật muốn tính toán giá trị, con số này mua sắm một viên trúc cơ đan, khẳng định là đầy đủ. Cái này Lý Ba cũng không hổ là tán tu thành đạo trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, không xuất thủ thì cũng thôi đi. Vừa ra tay liền trực tiếp đem Thủy Vân Yên làm tiến thoái lưỡng nan, tiến thối lưỡng nan. Thôi được, tất nhiên Lý Tiền Bối đều đã tăng giá đến 4 vạn 8000 khối hạ phẩm linh thạch, hiện trường lại không người lại nói tiếp tăng giá, vậy cái này một viên trúc cơ đan liền về Tiền Bối. Cân nhắc sau một lát, mắt thấy trong tràng vẫn là vô cùng an tĩnh, Thủy Vân Yên chỉ có thể kìm nén hỏa liền đập 3 lần đấu giá truy, tuyên bố kiện thứ nhất vật đấu giá thuộc về. Mặc dù viên này trúc cơ đan giá cả cuối cùng đã vượt qua dự thiết, nhưng Thủy Vân Yên trong lòng lại vẫn là vô cùng không thoải mái. Nàng đã đem Lý Ba cái tên này gắt gao ghi vào trong lòng, chỉ đợi về sau tấn thăng kim đan, liền dạy hắn là người. Chương 63. Cực phẩm pháp khí, chuẩn linh khí. Cuối cùng gặp phải ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Trúc cơ đan bị đập sau khi đi, Thủy Vân Yên một lát sau mới để cho thị nữ lấy ra kiện thứ hai vật đấu giá. Tại kiện thứ hai vật đấu giá bưng lên thời điểm, Thủy Vân Yên ánh mắt còn trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua tầng 3. Lý Ba sau lưng có kim đan lão tổ, phía sau của nàng cũng tương tự có. Cái này một viên trúc cơ đan bị trêu đùa thủ đoạn đập đi thì cũng thôi đi, tạm thời cho là cho phía sau hắn Hắc Phong lão tổ một cái mặt mũi. Nhưng nếu như Lý Ba còn dám làm như thế, nàng định sẽ lại không nhận cái này vũ đủ. Hôm nay kiện thứ 2 vật đấu giá, một tổ tổng 5 tấm thượng phẩm phòng ngự linh phù, cái này phù xuất từ đại sư chi thủ, mặc dù phẩm cấp chỉ là nhất giai thượng phẩm, nhưng uy năng so với bình thường nhất giai cực phẩm linh phù đều không kém bao nhiêu. Tổ này linh phù chính là ra ngoài du lịch thám hiểm đấu pháp cần thiết đồ vật, giá khởi điểm 500 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 khối hạ phẩm linh thạch. Thủy Vân Yên mặt lạnh lấy đem đấu giá truy lại lần nữa rơi xuống. Cũng không biết Lý Ba là không coi trọng những này linh phù, vẫn là biết có chừng có mực, lần này ngược lại là không có lên tiếng nữa. Nhìn thấy tầng 3 không có động tĩnh, tầng 1 các tu sĩ cái này mới thử thăm dò báo lên giá cả, trong chốc lát tổ này thượng phẩm quy giáp phù liền lấy 650 khối hạ phẩm linh thạch thành giao. Các chủ, ngươi gửi đấu cái này 5 tấm thượng phẩm quy giáp phù vậy mà vỗ ra 130 khối hạ phẩm linh thạch một tấm giá cả. Tầng 2 66 hào trong bao xương, Diệp Thu Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cha nàng chính là nhị giai phù sư, cứ việc khi đó nàng còn rất nhỏ, nhưng mưa dầm thấm đất đối phù chi nhất đạo vẫn là hiểu rõ không ít. Trong ấn tượng của nàng, cha nàng vẽ ra thượng phẩm linh phù bình thường đều chỉ có thể bán được 890 hạ phẩm linh thạch một tấm, thỉnh thoảng gặp phải nhu cầu cấp bách một loại nào đó linh phù người mới có thể thêm tăng giá, nhưng cái kia cũng không hơn 110 khối linh thạch mà thôi, có thể cố thanh tiêu cái này mấy tấm thượng phẩm linh phù, một tấm vậy mà vỗ ra 130 khối hạ phẩm linh thạch siêu cao giá cả. Liền xem như chụp tới phí thủ tục, cũng còn có 120 mấy khối hạ phẩm linh thạch. Cái này đều nhanh tiếp cận cực phẩm linh phù giá tiền. Ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, không nhìn thấy bên trong chất. Ta cung cấp những này thượng phẩm quy giáp phù một khi kích phát, đủ để ngăn chặn luyện khí 8 tầng tu sĩ một kích toàn lực, liền xem như luyện khí 9 tầng tu sĩ một kích, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản, một tấm bán cái 130 khối hạ phẩm linh thạch căn bản không quá phận. Cố Thanh Tiêu lắc đầu cho Diệp Thu Nhi giải thích nói: "Các chủ, nếu như ta đoán không lầm, ngươi cũng hẳn là một tên phụ sư a." Diệp Thu Nhi đột nhiên nhìn hướng Cố Thanh Tiêu. Nàng ánh mắt kiên định, mặc dù dùng chính là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí bên trong chắc chắn là người đều có thể nghe được. "Ngươi rất thông minh, xem ra lúc ta không có ở đây, Lăng Tiêu các giao cho ngươi người quản lý là một cái quyết định chính xác." Cố Thanh Tiêu cười cười, đồng thời không trả lời thẳng. Nhưng kỳ thật cùng chính diện trả lời cũng không có gì khác biệt. "Ta nhất định sẽ." Được đến muốn đáp án, Diệp Thu Nhi trong con mắt lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Nàng có thể nhìn ra được, Cố Thanh Tiêu không nghĩ tại phủ chi nhất đạo đã nói quá nhiều, có thể nói cho nàng câu nói kia đã là rất tín nhiệm biểu hiện của nàng. Tiếp xuống ra sân chính là hôm nay thứ 19 kiện vật đấu giá, Thanh Liên kiếm trận. Đây là một bộ pháp khí phi kiếm, tổng năm chuôi, bộ ý Thanh Liên phân năm lá. Năm chuôi Thanh Liên phi kiếm tách ra là thượng phẩm pháp khí, hợp tác là cực phẩm pháp khí, thậm chí đạt tới chuẩn hạ phẩm linh khí tình trạng. Bực này tiếp cận linh khí cực phẩm pháp khí, trên thị trường cũng ít khi thấy, chúng ta Tinh Thần phòng đấu giá cũng là hoa không nhỏ khí lực cái này mới được trên tay đập. Tốt nhàn thoại ít nhất, bộ này phi kiếm, giá khởi điểm 1500 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 khối hạ phẩm linh thạch. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Trong chớp mắt liền đã đi tới thứ 19 kiện vật đấu giá. Phía trước 18 kiện, Cố Thanh Tiêu hoặc chính là mua không nổi, hoặc chính là không muốn. Thế nhưng làm Thủy Vân Yên giới thiệu đến bộ này Thanh Liên phi kiếm thời điểm, Cố Thanh Tiêu khó được có chút hứng thú. "Các chủ, ngươi muốn món đồ đấu giá này? Có thể đây là cực phẩm pháp khí nha, vẫn là nguyên bộ cực phẩm pháp khí, mới vào luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều không sử dụng được mấy lần liền phải pháp lực khô kiệt, nếu như ngươi muốn pháp khí lời nói, ta đề nghị là đấu giá một chút bên trong thượng phẩm pháp khí càng thích hợp ngươi." Diệp Thu Nhi nhìn thấy Cố Thanh Tiêu nhìn chằm chằm Thanh Liên kiếm trận mãnh liệt nhìn, tựa như phát giác Cố Thanh Tiêu một chút suy nghĩ. "Không sao, ta chi pháp lực trời sinh hùng hậu, cực phẩm pháp khí đồng dạng có thể điều khiển như cánh tay." Cố Thanh Tiêu xoa tay, tràn đầy tự tin nói. Dứt lời, hắn còn đem bao xương lệnh bài giao cho Diệp Thu Nhi. 3000 khối hạ phẩm linh thạch trong vòng, ngươi tùy ý tăng giá, vượt qua 3000 khối chúng ta liền từ bỏ. Một kiện cực phẩm pháp khí giá thị trường tại 1500 khối linh thạch đến 2000 khối linh thạch khoảng. Cố Thanh Tiêu dự toán là 3000 khối, nếu như không phải kiện pháp khí này còn dính một cái chuẩn linh khí danh hiệu, hắn gần như đã trước thời hạn khóa chặt cái này cực phẩm pháp khí thuộc về. Tốt. Diệp Thu Nhi tiếp nhận lệnh bài lập tức gia nhập chiến đấu. Bình thường đến nói, sử dụng thượng trung hạ tam phẩm pháp khí đều là luyện khí cảnh tu sĩ. Một chút tán tu trúc cơ hoặc là tiểu môn tiểu phái trúc cơ kỳ tu sĩ hội sử dụng cực phẩm pháp khí. Giống linh khí hàng ngũ, chỉ có đại tông môn đại gia tộc xuất thân trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể có một kiện. Cho nên lúc này cùng Diệp Thu Nhi cạnh tranh, đại bộ phận đều là trúc cơ tu sĩ. Đánh chết những này trúc cơ tu sĩ đoán chừng bọn họ cũng không nghĩ đến, thế mà còn có một cái luyện khí sơ kỳ tiểu nữ hoa tại cùng bọn họ cướp bộ này cực phẩm pháp khí. Chương 64. Thu hoạch tương đối khá. Đấu giá Thanh Liên kiếm trận không ít người, mà còn phổ biến đều là tầng 1 cùng tầng 2 tu sĩ. Nửa nén hương không đến công phu, bộ pháp khí này liền đã bị đắp đến 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Đến trình độ này, kiện pháp khí này giá trị không sai biệt lắm đã nhanh đến đỉnh, liền xem như chụp lại, cũng sẽ xuất hiện hao tổn tình huống, cho nên lập tức liền khuyên lui hơn phân nửa muốn kiếm tiện nghi người, chỉ còn lại có 3 người vẫn còn tiếp tục tăng giá. 3 người này theo thứ tự là tầng 1 đại sảnh ngồi một tên hói đầu tu sĩ, tầng 2 số 44 trong bao xương thần bí tu sĩ, cùng với Diệp Thu Nhi. 2300 khối hạ phẩm linh thạch. Hai người các ngươi nếu là lại ra lão tử cũng không muốn rồi. Lại tranh giành mấy vòng về sau, ngồi tại tầng 1 trong đại sảnh hói đầu tu sĩ dẫn đầu không nhìn được trước. Bất quá Diệp Thu Nhi cùng số 44 trong bao xương tu sĩ một chút cũng không có nuông chiều người này. Cũng liền hói đầu tu sĩ vừa dứt lời bên dưới không bao lâu thời điểm, số 44 bên ngoài dạng bên cạnh màn nước bên trên trực tiếp hiện ra 2,35 cung chữ. Thủy Vân Yên còn chưa kịp báo, Diệp Thu Nhi liền đối với lệnh bài thần tốc nói một câu 2004. Cố Thanh Tiêu cho nàng danh giới cuối cùng là 3000 khối hạ phẩm linh thạch, 2004 còn kém xa lắm, cứ việc nàng chỉ là lần đầu tiên tham gia đấu giá, nhưng trong lòng lại vững như bàn thạch, chỉ là trên mặt có một chút tưởng hồng mà thôi.
Tốt.
Tầng 266 hào bao xương khách quý ra giá 2400 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có tăng giá sao? Đây chính là một kiện chuẩn linh khí. Mười mấy món vật đấu giá giá cao bán sau khi ra ngoài, Thủy Vân Yên trạng thái lúc này cũng tốt nhiều, ngựa khí cũng càng thêm sục sôi. Thủy Vân Yên muốn cho rằng món đồ đấu giá này giá cả còn có thể lại tăng vừa tăng, kết quả trả lời nàng nhưng là một mảnh trầm mặc. Tầng 2 số 44 bên trong bao xương tu sĩ thế mà trực tiếp từ bỏ. Thủy Vân Yên có chút không cam lòng lại hỏi mấy lần, phát hiện y nguyên vẫn là không người nói chuyện về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ đánh xuống ở trong tay cái búa. Nha. Diệp Thu Nhi khẽ mở môi đỏ, phát ra vui sướng gọi tiếng. Đây là Cố Thanh Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thu Nhi cười ra tiếng, mặc dù có mặt nạ ra người ngăn cản thấy không rõ Diệp Thu Nhi chân chính biểu lộ, nhưng cái kia thanh thủy êm tai tiếng cười vẫn là để Cố Thanh Tiêu tràn ra nét mặt tươi cười. Làm không tệ, thế mà chỉ cần 2400 khối hạ phẩm linh thạch liền cầm xuống bộ này thanh liên kiếm trận. Cố Thanh Tiêu không chút nào keo kiệt tán dương. Kỳ thật, buổi đấu giá này còn thật có ý tứ. Diệp Thu Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu xuống nhẹ nói. Cố Thanh Tiêu như thế khen một cái, ngược lại đem nàng làm có chút ngượng ngùng. Ngươi nếu là cảm thấy chơi vui, vậy kế tiếp liền đều để ngươi đến báo giá, vừa vặn cũng cho ta tiết kiệm không ít chuyện. Cố Thanh Tiêu hướng trên ghế nằm một cái, trực tiếp làm vung tay chuẩn quỹ. Ân, ngươi nghĩ đập cái gì trực tiếp nói cho ta liền tốt. Diệp Thu Nhi cũng không có thoái thác, vui sướng hài lòng liền tiếp việc phải làm. Tại đấu giá hội tiến hành đến thứ 20 kiện vật đấu giá thời điểm, Cố Thanh Tiêu đập thanh liên kiếm trận cũng bị phòng đấu giá thị nữ cho đưa đến bên trong bao xương. Thanh toán linh thạch về sau, Cố Thanh Tiêu liền đem năm chuôi giống nhau như đúc phi kiếm màu xanh bày tại trên mặt bàn tinh tế quan sát. Trước nói vẻ ngoài, cái này năm chuôi phi kiếm toàn thân hiện xanh, dài hơn tương ngắn, trên thân kiếm còn có khắc năm diệp thanh sen đoàn, nhan trị cực cao. Dựa theo Thủy Vân Yên giới thiệu, bộ này thanh liên phi kiếm mỗi một chuôi đều là thượng phẩm pháp khí, nếu là hợp lại là một diễn hóa thanh liên kiếm trận về sau uy năng tại cực phẩm pháp khí bên trong cũng là thượng thừa tác phẩm. Nói thật, bộ phi kiếm này thật rất thích hợp Cố Thanh Tiêu. Cách đi ra thượng phẩm pháp khí cấp bậc vừa bạn có thể để hắn tiến hành huyết tế, hợp sau khi thức dậy cực phẩm pháp khí uy năng cũng đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. Chủ yếu nhất là, bộ phi kiếm này nhan trị rất cao, cùng hắn rất phối hợp. Không sai, có bộ này kiếm trận, ta như hổ thêm cánh vậy. Thưởng thức một hồi lâu về sau, Cố Thanh Tiêu liền bắt đầu dùng huyết tế pháp tế luyện thanh liên kiếm trận. Thanh liên kiếm trận năm chuôi phi kiếm, Cố Thanh Tiêu chuẩn bị một thanh từ từ sẽ đến huyết tế. Nhưng đệ nhất chuôi thanh liên phi kiếm còn không có tế luyện tốt, cửa bao xương liền bị lại lần nữa gõ vang. Đợi đến Diệp Thu Nhi mở ra về sau, Cố Thanh Tiêu liền kinh ngạc phát hiện, đứng ngoài cửa đúng là Thủy Hưng Phúc. Quấy rầy hai vị tiểu hữu, lão phu tới chủ yếu là nói một tiếng, nếu như hai vị tiểu hữu nhìn chung cái gì vật phẩm, có thể đấu giá, linh thạch sự tình hoàn toàn có thể chờ đấu giá hội kết thúc về sau sẽ cùng nhau tính tiền. Thủy Hưng Phúc đứng tại cửa bao xương cười ha hả nói mấy câu liền đi. Nên nói không nói, Thủy Hồng Phúc lời này thật đúng là xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì nếu như hắn bất quá tới đây nói gì một câu, chỉ dựa vào trên thân Cố Thanh Tiêu còn sót lại hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch, đoán chừng cũng đập không được mấy kiện đồ vật. Hiện tại có Thủy Hồng Phúc lời nói, Cố Thanh Tiêu dứt khoát tạm hoãn tế luyện thanh liên phi kiếm, ngược lại chỉ huy Diệp Thu Nhi bắt đầu điên cuồng đấu giá một chút pháp khí đan dược. Ngắn ngủi 2 canh giờ công phu, hai người trước sau tham dự 3-40 lần đấu giá. Cầm xuống trung phẩm pháp khí 5 kiện, thượng phẩm pháp khí 2 kiện, nhất giai trung phẩm các loại đan dược 5 bình, nhất giai thượng phẩm các loại đan dược 11 hạt. Đừng nhìn những vật này đẳng cấp không cao, nhưng có thể tại tinh thần phòng đấu giá bên trên đập, không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới phường thị cửa hàng bên trong không mua được tinh phẩm. Có thể nói, hôm nay hai người thu hoạch tương đối khá. Chương 65. Nhập chướng 1.6 vạn linh thạch. Tam giai linh thú hám tiên ứng thú con. Muốn. Nếu không coi như xong đi. Ta vừa vặn tính toán một cái, chúng ta đập xuống những vật này định giá đều nhanh có 4-5 ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Làm đấu giá hội tiến hành đến canh giờ thứ 4 thời điểm, Diệp Thu Nhi cái trán đã toát ra không ít mồ hôi dị. Lần thứ nhất điều khiển 4 chữ số trở lên linh thạch, để nàng đã là kích động, lại có chút khủng hoảng. Với bắt đầu nàng đúng là cảm giác rất mới lạ, thế nhưng theo đồ vật càng đập càng nhiều, nàng liền có chút niềm tin không đủ. Dù sao trên người nàng cũng liền mấy trăm khối linh thạch, liền cái này đều vẫn là Cố Thanh Tiêu đưa cho nàng để nàng tạm thời bảo quản lấy. Ta đều không có sợ đâu, ngươi sợ cái gì? Bất quá một trận này xác thực không có vật gì tốt, ngươi có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi một chút. Nam nửa ngày Cố Thanh Tiêu thoáng hơi di chuyển thân thể, sau đó đem đứng bên cạnh Diệp Thu Nhi kéo xuống. Hắn gửi đấu thượng phẩm linh phù cùng cực phẩm linh phù tại cái này mấy canh giờ bên trong 5 tấm một tổ 10 cái một tổ đã bán không sai biệt lắm, không có nhất lưu đập. Nếu như hắn đoán không lầm, chờ một lúc tinh thần phòng đấu giá người liền nên đến cho hắn tính tiền. Quả nhiên, làm vật đấu giá tiến hành đến thứ 140 mấy món thời điểm, 66 hào cửa bao xương lại lần nữa bị gõ vang. Lần này đi vào vẫn là Thủy Hưng Phúc. Cố tiểu hữu, lão phu tới cho ngươi đưa linh thạch, không đợi lâu dài a. Thủy Hưng Phúc mang theo hai cái nâng khay mỹ mạo thị nữ cười ha hả đi đến. Đương nhiên sẽ không, bất quá chỉ là lại phiền toái tiền bối thực tế có chút xấu hổ, lần sau ngài tùy tiện phái hai người tới liền tốt. Tục nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chớ nói chi là Thủy Hồng Phúc thái độ từ đầu tới đôi vẫn luôn rất tốt, cho nên Cố Thanh Tiêu cũng biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Ha 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 ha, Cố tiểu hữu lời ấy sai rồi, ngươi lần này gửi đấu phụ lục chất lượng kỳ hảo, cho dù là phân mấy chục tổ lượn bên trên đập cũng không đủ cầu, cuối cùng càng là tổng cộng bán ra hơn 2 vạn hạ phẩm linh thạch tổng giá trị, nhiều linh thạch như vậy lão phu khẳng định là muốn đích thân chạy một chuyến. Thủy Hồng Phúc vê dâu sang sảng cười một tiếng. Sau đó liền đem một cái mới tinh túi chứa vật đưa cho Cố Thanh Tiêu. một bên đưa còn vừa nói nói, tiểu hữu những cái kia phù lục tổng cộng bán 21500 khối hạ phẩm linh thạch, trừ đi phòng đấu giá khấu trừ còn lại 20855, lại trừ đi tiểu hữu đấu giá những pháp khí kia cùng đang dược, cuối cùng còn lại 16355, tiểu hữu có thể cẩn thận một chút một điểm đối một đôi. Tiếp nhận túi trữ vật, Cố Thanh Tiêu trực tiếp khua tay nói, không cần điểm, ta tin tưởng tiền bối. Không quản Cố Thanh Tiêu là trang vẫn là thật phong khoáng như vậy, dù sao Thủy Hồng Phúc là thật có chút thích Cố Thanh Tiêu. Hắn dùng thưởng thức ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Tiêu, nhìn có một hồi về sau mới từ sau lưng một cái khác khay bên trong cầm qua một tấm bạch ngọc lệnh bài đưa cho Cố Thanh Tiêu. Đây là? Cố Thanh Tiêu không hiểu. Đây là tinh thần phòng đấu giá khách quý lệnh, cầm lệnh bài này người nếu là tham gia đấu giá hội, chẳng những sẽ trực tiếp đưa một cái ghế lô, hơn nữa còn lĩnh cựu hưởng thụ ba gửi đấu bằng nước. Thủy Hồng Phúc cười giải thích nói, đúng là cái thứ tốt, cái kia vãn bối đã có ra mặt giấy nhận. Cố Thanh Tiêu trở tay liền đem bạch ngọc lệnh bài thu vào. Thứ này với hắn mà nói, quả thật có chút tác dụng. Dù sao hắn sau này khả năng sẽ thường xuyên cùng phòng đấu giá giao tiếp. Nói ra mặt dày liền qua, đây đều là hai vị tiểu hữu chính mình kiếm đến, lão phu tùy thời hoan nên hai vị tiểu hữu thường xuyên quang lâm tinh thần phòng đấu giá. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Thủy Hồng Phúc liền dẫn người cáo từ rời đi. Làm trong bao xương yên tĩnh lại về sau, Cố Thanh Tiêu lập tức liền nghe đến Diệp Thu Nhi tiếng nuốt nước miếng. Cầm đi một chút, nhìn xem có phải là 16355 khối hạ phẩm linh thạch. Cố Thanh Tiêu nín cười đem túi trữ vật ném cho Diệp Thu Nhi. A, không phải nói tin tưởng vị kia tiền bối không cần kiểm điểm sao? Diệp Thu Nhi ngơ ngác mà hỏi, người ngốc à? Đó chính là lời khách khí mà thôi. Đây chính là hơn 10000 khối linh thạch, có thể không điểm sao? Cố Thanh Tiêu có chút im lặng, đưa tay gõ gõ Diệp Thu Nhi cái đầu nhỏ. A a a tốt à. Diệp Thu Nhi rất nhanh liền mở ra túi chứa vật ngây ngốc đếm. Cũng chính là Diệp Thu Nhi túi đầu mấy linh thạch thời điểm, tầng một trên đài đấu giá đột nhiên chỉnh lên một kiện vô cùng đặc thù vật đấu giá. Đó là một cái từ hai tên luyện khí cảnh tầng 9 lực sĩ mới mang tới đến cự hình chiếc lồng. Chiếc lồng phía trên cùng bốn phía đều che kín vải đỏ. Thỉnh thoảng còn có thể từ trong lồng nghe đến cặc 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 quái dị gọi tiếng. Tại một đến ba lầu các tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Thủy Vân Yên cuối cùng mở miệng. Chỉ thấy nàng đầu tiên là hít sâu một đại khẩu khí, sau đó liền vung vẩy đấu giá truy kích động không thôi giọng dịu dàng nói ra, các vị đạo hữu chư vị tiền bối. Tiếp xuống màn kịch quan trọng đến. Thứ 145 kiện vật đấu giá chính là một cái nắm giữ tam giai huyết mạch phi cầm yêu thú, Hám Thiên Ưng con non. Mọi người đều biết, Hám Thiên Ưng trưởng thành chính là nhị giai, không nhỏ xác suất có thể tấn thăng tam giai. Nếu như từ nhỏ bồi dưỡng tốt, vậy sau này nhưng chính là một tôn có thể so với kim đan cảnh đại năng linh thú nha. Cái này nhỏ Hám Thiên Ưng nghề chính vốn là tính toán đem đặt ở cuối cùng, làm một kiện áp trục vật đấu giá, bất quá cuối cùng bởi vì một số nguyên nhân, vẫn là rời đến phía trước đến. Tốt phế không nói nhiều, Hám Thiên Ưng con non một cái, giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Chương 66. Song tu của Ma Sở Quân Kiệt. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, còn là giá khởi điểm. Tầng 266 hào bao xương bên trong, nhìn thấy Thủy Vân Yên bén lên vải đỏ, lộ ra trong lồng cái kia chừng một người lớn nhỏ màu xám chim ưng con thời điểm, Diệp Thu Nhi một hai tròng mắt đều nhanh rất xuống. Đừng nói nàng, Cố Thanh Tiêu lúc này cũng tại âm thầm liễu lưới. Lúc đầu hắn tưởng rằng hắn một hơi nhập trướng hơn 10000 linh thạch liền đã coi như là phú hào, kết quả cái này còn không có vui vẻ bao lâu đâu liền bị hung hăng quất một cái bạt hai. Một con yêu thú con non, chỉ là có khả năng tấn thăng tam giai, không phải khẳng định. Còn phải tốn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, kết quả hiện tại giá khởi điểm liền muốn 10000 linh thạch. Cố Thanh Tiêu nhịn không được lắc đầu, đừng nói hắn hiện tại không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, liền tính lấy ra được đến, hắn cũng không có khả năng làm cái này oan đại đầu. Tựa như Cố Thanh Tiêu nghĩ như vậy. Ở đây hơn ngàn tên tu sĩ không có một cái đồ đần, cái này Hám Thiên Ưng con non tốt thì tốt, nhưng yêu thú bồi dưỡng cực kỳ tiêu hao tài nguyên cùng thời gian, nếu như phía sau không có chuyển thừa xa xưa thế lực lớn, đấu giá cái này Hám Thiên Ưng con non hoàn toàn chính là bệnh thiếu máu mua bán. Lại thêm giá khởi điểm cũng thực quá mức đắt đỏ, đều có thể vào tay hai hạt trúc cơ đan. Cho nên làm Thủy Vân Yên đấu giá truy rơi xuống về sau, cả tòa phòng đấu giá lập tức thái độ khác thường, thay đổi đến yên tĩnh vô cùng, rốt cuộc không có phía trước náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Kỳ thật chỉ là 10 vạn khối linh thạch giá khởi điểm liền đã si rơi hiện trường 99 người. Còn có thể có tài chính cạnh tranh, chỉ còn lại có tầng 2 cùng tầng 3 một số nhỏ người. Có thể những người này cũng đều là kẻ già đời, từng cái đều không định làm cái kia người dẫn đầu. Cho dù là Thủy Vân Yên gấp đến độ ở phía dưới đều nhanh khóc lên, cũng không ai ra giá. Rất nhiều hái mộ Thủy Vân Yên tu sĩ đồng dạng gấp đến độ xoay quanh. Bất quá gấp cũng vô dụng, bởi vì bọn họ trên thân đỉnh thiên móc cái mấy trăm mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch, 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch bán đứng bọn họ đều thu thập không đủ một nửa. Cuối cùng náo đến thực tế không có biện pháp, Thủy Vân Yên chỉ có thể hô, tất nhiên không có người ra giá, cái kia ba truy về sau món đồ đấu giá này liền lưu phách. Khả năng là bị câu nói này cho kích thích, Thủy Vân Yên đệ nhất truy còn không có đánh xuống, tầng hai liền có người ra giá. Mà còn ra giá vẫn là Cố Thanh Tiêu người quen. Vân Yên sư tỷ chấm đã. Tầng hai số 16 bao xương bên trong truyền ra Sở Quân Kiệt âm thanh. Xem như lục ngũ cốc 13 chân truyền một trong, hắn kêu Thủy Vân Yên một câu sư tỷ không có nửa điểm mà bệnh. Thấy được Thủy Vân Yên động tác trên tay dừng lại về sau, Sở Quân Kiệt gấp lại nói tiếp, ta ra 11 vạn hạ phẩm linh thạch. Sở Quân Kiệt là cố ý chờ tới bây giờ mới ra giá, là tự nhiên là thu hoạch được Thủy Vân Yên cảm kích. Theo đuổi Khương Trúc Lê thất bại phía trước, hắn liền đã đối Thủy Vân Yên phát động quá mãnh liệt theo đuổi. Chỉ bất quá Thủy Vân Yên vẫn luôn không có nhìn thẳng nhìn qua hắn. Hiến qua mấy lần ân cần tất cả đều không có kết quả về sau, hắn cũng liền chậm rãi từ bỏ. Bây giờ vừa vặn theo đuổi Khương Trúc Lê thất bại, lại gặp phải như thế một cơ hội, hắn mới nghĩ đến lại thử một lần. Cho dù Thủy Vân Yên cũng không có Khương Trúc Lê như thế linh thể, nhưng nó đất linh căn tư chất cũng là có thể nói khủng bố. Nếu là có thể chiếm Thủy Vân Yên nguyên âm, cùng hắn song tu, chỗ tốt tự nhiên cũng là cực lớn. Nguyên lai là Sở sư đệ, chư vị, tầng 2 số 16 bao xương Sở Quân Kiệt Sở sư đệ chính là ta tông Kim Đan trưởng lão thân truyền đệ tử, hắn ra giá 11 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có tăng giá sao? Nếu như không có, vậy hôm nay cái này hám thiên đương còn non, nhưng là chỉ có thể để ta tông Sở sư đệ nhặt nhạnh chỗ tốt. Đa Thủy Vân Yên đem nên làm công tác làm xong về sau, mới mịt mở đối với số 16 bao xương phương hướng nhẹ gật đầu, lấy đó cảm ơn. Mặc dù nàng cũng không thích Sở Quân Kiệt cái này dựa vào quan hệ thượng bị hàng lậu chân truyền, thế nhưng nhân gia dù sao giúp nàng hóa giải vật phẩm lưu phách xấu hổ, nàng cũng không thể ác mặt đối mặt a. Sở Quân Kiệt tự nhiên cũng nhìn thấy Thủy Vân Yên tiểu động tác, một lòng chỉ muốn song tu. Sở Quân Kiệt nghĩ lầm đây là Thủy Vân Yên tiếp thu tâm ý của hắn tín hiệu, cho nên trắng xám hiện xanh trên mặt lập tức vui mừng. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, hôm nay cái này hám thiên ứng con non nhất định phải cầm xuống. Đến lúc đó hám thiên ứng con non có thể hiến cho nhị đại gia vui vẻ, ban thưởng khẳng định thiếu không được. Tinh trùng lên não Sở Quân Kiệt đầy trong đầu đều là song tu, hồn nhiên quên trên người hắn ép căn bản không hề nhiều linh thạch như vậy. 11 vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất. Đây chính là có hy vọng tấn thăng tam gia yêu cầm nha. 11 vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. Cái này hám thiên ứng con non còn không có mở mắt, đập xuống nó nhìn thấy lần đầu tiên người tự động liền sẽ nhận chủ, về sau đem vĩnh viễn không phản bội. 11 vạn hạ phẩm linh thạch thứ ba. Lần. Thành giao. Chúc mừng Sở sư đệ, vẹn vẹn chỉ tốn 11 vạn khối hạ phẩm linh thạch liền đập xuống như vậy linh sủng. Thủy Vân Yên cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, tuyên bố hám thiên ứng con non thuộc về. Không hề nghi ngờ, cái này một đơn đập. Hàng thật giá thật hám thiên ứng con non, vận khí tốt, gặp phải biết hàng, bán cái mười mấy 20 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không khó. Nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, như thế tốt linh thú thế mà không người hỏi thăm. Liên tại Thủy Vân Yên than thở chuẩn bị giới thiệu một kiện bật đấu giá thời điểm, tầng hai bỗng nhiên một trận hỗn loạn. Ngay sau đó liền vang lên Thủy Hồng Phúc thanh âm tức giận, ngươi không có linh thạch ngươi gọi cái gì giá cả? Ngươi nhị đại gia là kim đan cũng vô dụng. Ngươi tại giúp Vân Yên, không cần ngươi giúp. Nếu như ngươi không phải lục u cốc chân truyền, lão phu sớm một bàn tay đập chết ngươi. Nhanh chóng lấy ra linh thạch, không bỏ ra nổi đến cũng đừng trách lão phu không khách khí. Chương 67, vô năng cùng nộ. Sở Quân Kiệt hiện tại là vừa thẹn lại giận. Không phải liền là 11 vạn hạ phẩm linh thạch sao? Hắn đều đã nói hôm nay không mang như vậy nhiều, quay đầu liền cho đưa tới, làm sao lao đầu này chính là không thèm nói đạo lý nói không thông đâu. Vì để tránh cho bị sau lưng tiểu đệ cùng nữ nhân chế giễu, Sở Quân Kiệt thậm chí chuyển ra chính mình nhị đại gia. Kết quả ai ngờ 10 lần như một nhị đại gia hôm nay thế mà không dùng được. Ta lại nói với ngươi một lần, ta là lục ú cốc 13 chân truyền một trong, linh thạch ta về tông về sau tự nhiên sẽ mang tới, thiếu không được ngươi một hối. Sở Quân Kiệt giận dữ nói. Nếu như không phải hắn biết chính mình đánh bất quá lao đầu trước mắt, hắn mới sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Ngượng ngùng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây là phòng đấu giá quý củ, nếu như ngươi không bỏ ra nổi tương ứng linh thạch, chỉ có hai loại phương pháp giải quyết, một, người lưu lại ký tên nô dịch khế ước, hai, giao nộp vật đấu giá tổng giá trị 1/10 phạt tiền, chính ngươi tuyển chọn một đầu đi. Thủy Hồng Phúc híp mắt thản nhiên nói. Hắn đương nhiên là nhận biết Sở Quân Kiệt, tất nhiên nhận biết còn như thế nhằm vào Sở Quân Kiệt đương nhiên là cố ý dựa theo tinh thần phòng đấu giá quý củ, gặp phải linh thạch không đủ tu sĩ, nhưng thật ra là có thể cho 3 đến 7 ngày trì hoãn thả thời gian, cho phép thông báo thân bằng hảo hữu trục xuất linh thạch. Nhưng Thủy Hồng Phúc chẳng những không có cho Sở Quân Kiệt cái này trì hoãn thả thời gian, thậm chí còn tự tiện mở ra tầng 2 thứ 16 hào bao xương cách âm trận pháp, để Sở Quân Kiệt đang tại mấy ngàn tu sĩ mặt ném đi mà to. Hừ, ai bảo ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lại dám đánh ta tôn nữ bảo bối chủ ý. Lão phu hôm nay không cho ngươi mất hết thể diện, lão phu liền không tính nước. Thủy Hồng Phúc nhìn vẻ mặt biệt khuất nói không ra lời Sở Quân Kiệt, trong lòng âm thầm sảng khoái. Sớm tại phía trước, Thủy Vân Yên liền đã từng cùng hắn nổ nước bọn qua trong tông môn có cái họ Sở chân truyền đệ tử tại theo đuổi nàng. Nàng đều đã minh xác cự tuyệt, còn tại quân quýt chặt lấy. Thủy Hồng Phúc lúc ấy chỉ là phụ trách lắng nghe, cũng không có làm cái gì nói cái nấy. Thế nhưng sau đó quay đầu liền đi hỏi thăm việc này, gần như không có phí bao lớn công phu, hắn liền biết sự tình ngọn nguồn. Coi hắn biết Sở Quân Kiệt là cái song tu cùng ma thời điểm, hắn không thể một giây sau liền đập chết Sở Quân Kiệt. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, không phải là bởi vì Sở Quân Kiệt bối cảnh quá mạnh, mà là không cần thiết. Bởi vì loại người này giận mà động thủ, thực sự là không đáng. Lúc đầu hắn đều nhanh đem chuyện này quên, bởi vì nghe nói qua sau một khoảng thời gian Sở Quân Kiệt liền từ bỏ. Người nào từng nghĩ đến cái này Sở Quân Kiệt vậy mà còn dám nhớ thương nhà mình rau cải trắng, hơn nữa còn là tại hắn sân nhà. Cái này liền thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Sở Quân Kiệt đương nhiên không biết đối diện Thủy Hồng Phúc trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn thần tốc giải quyết chuyện này, tốt vãn hồi chính mình mặt mũi. Dù sao hắn hiện tại còn tưởng rằng Thủy Vân Yên chuẩn bị cho hắn theo đuổi cơ hội. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, vậy hắn chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Nghĩ đến điểm này, Sở Quân Kiệt liền cắn răng nói ra, nô dịch khế ước nguồn gốc truyền là không thể nào ký, ta giao phạt tiền. Mặt khác cái này hám thiên ứng con non cũng phải giữ cho ta. Ta rất nhanh liền sẽ mang đủ linh thạch tới. Vừa dứt lời, Sở Quân Kiệt liền bắt đầu kiểm tra lên trên thân mang theo túi chữ vật. 11 vạn mua được hám thiên ứng con non tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ giao dịch, cho dù hiện tại lại tăng thêm 1 vạn 1.000 khối linh thạch phạt tiền cũng là như thế. Cho nên Sở Quân Kiệt căn bản không có khả năng từ bỏ cái này hám thiên ứng con non. Bất quá hắn đông đến một chút tây đến một chút, đem trên thân 7-8 cái túi chứa vật đều là khắp, cuối cùng cũng chỉ là gom góp 8.500 khối hạ phẩm linh thạch. Nơi này là 8.500 khối hạ phẩm linh thạch, kém 2.500 khối hạ phẩm linh thạch ta dùng cái này hai kiện cực phẩm pháp khí chống đỡ. Linh thạch không đủ pháp khí đến góp, Sở Quân Kiệt chỉ có thể đem chính mình hai kiện cực phẩm pháp khí móc ra thế chấp. Cái này hai kiện cực phẩm pháp khí theo thứ tự là một thanh trường kiếm, một mặt tiểu thuẫn. Trường kiếm chính là đã từng chém qua Cố Thanh Tiêu cái kia một thanh. Trong vòng 3 ngày giao nộp đủ 11 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu không cái này Hám Thiên Ứng con non liền một lần nữa thu về ta đi. Tiếp nhận linh thạch cùng pháp khí về sau, Thủy Hồng Phúc lạnh lùng liếc qua Sở Quân Kiệt, sau đó liền đi nhà. Sư thúc, lão đầu này khinh người quá đáng, chúng ta nhất định phải đem việc này báo cho Sở trưởng lão nha. Liên Sở trưởng lão mặt mũi cũng không cho, lão đầu này thật đáng chết ta. Muốn ta dù sao nhịn không được. Thủy Hồng Phúc vừa đi, trong bao xương lập tức khôi phục náo nhiệt. Mấy cái vừa vặn cách xa xa chó săn thật giống như người không việc gì đồng dạng góp đến bên người Sở Quân Kiệt bày mưu tinh kế. Toàn bộ câm miệng cho ta. Có phiền hay không? Vừa vặn các ngươi đi làm cái gì? Một đám phế vật đồ vật. Sở Quân Kiệt vốn là nổi giận, bị mấy cái chó săn như thế một gây, lập tức liền càng thêm phiền não. Đối với mấy người hung hăng mắng một trận về sau, Sở Quân Kiệt rất nhanh liền trước thời hạn rời đi phòng đấu giá. Hắn muốn mau trở về lấy được linh thạch. Chỉ cần đem cái này đơn làm thành, hắn liền có thể thu hoạch được Thủy Vân Yên hảo cảm, lão tổ thưởng thức. Có thể nói một hòn đá ném hai chim. Vì làm thành hai chuyện này, hắn chịu điểm bị khuất không tính là cái gì. Chương 68. Tứ tượng trận kỳ. Tầng hai náo kịch kéo dài một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lấy Sở Quân Kiệt thỏa hiệp kết thúc. Sở Quân Kiệt giao xong phạt tiền trước thời hạn rời sân về sau, đấu giá hội lại tiếp tục vô cùng náo nhiệt bắt đầu. Dù sao 10 năm một lần thịnh hội bán đấu giá chừng hơn ngàn kiện chất bảo, lúc này bất quá mới lấy ra 71/8 mà thôi. Rất nhiều người vừa vặn sở dĩ không tham dự đấu giá Hám Thiên Ứng con non, kỳ thật cũng là ôm chờ một chút, nhìn nhiều một chút phía sau vật phẩm chất lượng ý nghĩ. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, Cố Thanh Tiêu lần lượt lại đập một vài thứ, chủ yếu là lấy bên trong thượng phẩm pháp khí cùng đan dược làm chủ, lấy yêu thú cấp 2 da lông cùng tinh huyết làm phụ. Những cái kia yêu thú cấp 2 da lông hong khô địa đặt một phen, liền có thể đem giá hỏa nhị giai phụ lục. Tinh huyết thì là có thể hỗn tạp một chút chu sa cùng linh thạch bột phân chế thành linh mực. Hai loại đồ vật đều là Cố Thanh Tiêu tương đối thiếu hụt đồ vật. Đập xuống đến chính mình thu thập lời nói, tiết kiệm xuống không ít linh thạch. Bất quá pháp khí cùng đan dược cạnh tranh quá nhiều, thu hoạch liền rải rác, ngược lại là yêu thú cấp 2 da lông cùng tinh huyết cấp được một chút. Nhóm này da lông cùng tinh huyết nếu là toàn bộ dùng để vẽ phủ, đại khái đầy đủ vẽ ra mấy chục tấm nhị giai linh phủ. Bất quá bởi vì tạm thời không có nhị giai linh phủ chuyển thừa, cho nên vẽ nhị giai linh phủ sự tình chỉ có thể đi trước gác lại. Kế tiếp là thứ 701 kiện vật đấu giá, vật này có thể nói là ở nhà du lịch cần thiết đồ vật. Là ngoại giới hạo nguyệt lên không, trời tối người yên thời điểm. Tinh thần trong phòng đấu giá nhưng là đèn đuốc sáng trưng, ý nguyên ồn ào náo động. Thủy Vân Yên tại hai canh giờ phía trước liền đã nghỉ ngơi đi, tiếp nhận nàng là cả người khoác màu tím váy sa nốt rồi mỹ phụ. Tự xưng nông anh, nên nói không nói, cái này nông anh mặc dù khuôn mặt muốn so Thủy Vân Yên kém một chút, nhưng chín mọng dáng người cùng mang theo treo chọc mềm mại đáng yêu giọng nói lại làm cho không khí trong sân càng thêm sinh động. Giờ phút này liền thấy nàng động tác nhu hòa vén lên lụa đỏ, lộ ra khay bên trong thứ 701 kiện vật đấu giá. Đó là bốn cây màu xanh tiểu kỳ, bốn cây vẽ phức tạp minh văn trận kỳ. Mọi người ngưng thần nhìn thời điểm, tựa như làm nũng ngọt ngào âm thanh cũng tại cả tòa trong phòng đấu giá thông thả vang lên. Đây là tứ tượng trận cờ, đứng hàng nhị giai trung phẩm, bộ này trận kỳ tổng cộng chia làm bốn cây, một cây chủ phòng ngự, một cây chủ sát phạt, một cây chủ lấn ngấp, một cây chủ cách âm. Bốn cây trận kỳ bố trí xong về sau, có thể dùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi qua chưa phát giác, có thể nhẹ nhõm lừa giết hoặc phòng ngự trúc cơ hậu kỳ phía dưới tu sĩ. Trên lý luận đến nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung ứng, luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều có thể dựa vào bộ này trận kỳ phản sát trúc cơ kỳ tu sĩ. Bộ này trận kỳ giá khởi điểm là một vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nông anh đấu giá truy còn không có hạ xuống xong, trong phòng đấu giá liền đã sôi trào. Gần như có nhiều hơn một nửa tu sĩ chính nhìn chòng chọc vào tứ tượng trận cờ phương hướng, hẳn không thể đem như thế bảo vật lập tức cướp đến tay. Bộ này trận kỳ chính là giá trị vượt xa khỏi đẳng cấp điển hình. Theo một ý nghĩa nào đó, cùng trúc cơ đan vô cùng cùng loại. Nhìn thấy bộ này trận kỳ, liền Cố Thanh Tiêu cũng nhịn không được từ trên ghế phóng người lên. Thu Nhi, cho ta cầm xuống bộ này trận kỳ. Cố Thanh Tiêu mấy bước vọt tới màn nước phía trước, hết sức chăm chú nhìn xem khay bên trong bốn cây màu xanh trận kỳ. Trận bàn, trận kỳ bên trong thường thường đều sẽ khắc ấn phiên bản bỏ túi trận pháp. Loại này trận bàn cùng trận kỳ bố trí độ khó cực thấp, uy lực nhưng lại rất mạnh, là rất nhiều lần lấy yếu thắng mạnh đại biểu tính đại công thần. Nếu như có thể đập xuống bộ này tứ tượng trận cờ, trên người hắn sẽ nhiều ra một tâm chân chính trên ý nghĩa đòn sát thủ. Ân. Diệp Thu Nhi tự nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này nâng lệnh bài liền bắt đầu không ngừng báo lên giá cả. Ngoại giới, theo nông manh dụ hoặc môi đỏ không tách ra hợp, tứ tượng trận cờ giá cả mỗi thời mỗi khắc đều tại kéo lên. Vẹn vẹn nửa nén hương công phu, giá cả liền đỉnh phá 2 vạn đại quan. Hướng về 3 vạn phi tốc phóng đi. Diệp Thu Nhi còn không có thêm mấy lần giá cả, liền bị điên của người cạnh tranh cho đánh lui trở về. Nàng biết, Cố Thanh Tiêu trong túi chỉ có hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch, không hơn 2 vạn. Cố Thanh Tiêu khua tay nói, ngươi không cần phải để ý đến, tiếp tục báo, 3 vạn trong vòng tùy tiện báo. Cố Thanh Tiêu trong túi chứa vật còn có hơn 100 tấm thượng phẩm cùng cực phẩm quy giáp phù, hắn vừa mới đã tính qua, dựa theo bình thường giá thị trường đến nói, những này phù lục có lẽ có thể đáng cái 1 vạn 6-7. Lại thêm trên người hắn vốn là có 1 vạn 7 ngàn khối hạ phẩm linh thạch, ba vạn trong vòng giá cả xác thực có thể tùy tiện báo. Có Cố Thanh Tiêu lên tiếng, Diệp Thu Nhi lập tức lại cúi đầu xuống bận rộn xuống lại. Lại là sau một nén nhang, làm giá cả đột phá đến 2.8 vạn khối hạ phẩm linh thạch thời điểm, một mực tăng vọt giá cả cuối cùng chậm lại. Đến giá cả này, mỗi hướng bên trên một bước cái kia đều phải nghiến răng nghiến lợi. Cũng chính là lúc này, Cố Thanh Tiêu đột nhiên nói ra, khát chơi với bọn hắn, trực tiếp đem giá cả kéo đến 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như 3 vạn đều bắt không được bộ này trận kỳ, vậy nói rõ bảo vật này cùng ta vô duyên. 3 vạn là Cố Thanh Tiêu có thể đưa ra cực hạn giá tiền. Vượt qua cái giá tiền này, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Chương 69, ba đôi linh hồ. 1. Chương 69, ba đôi linh hồ. Bên trên, Cố Thanh Tiêu đoán không lầm. Làm tầng 266 hào bao xương màn nước bên trên cho thấy 3 vạn chữ về sau, toàn bộ phòng đấu giá một tới tầng 3 đều lâm vào yên lặng. Đem so sánh trúc cơ đan, kỳ thật tứ tượng trận cờ vẫn là chỉ hơi không bằng. Dù sao một cái là ngoại lực, còn cần tiêu hao số lớn linh thạch mới có thể sử dụng, đồng thời gần như không có lại tăng cường cơ hội. Một cái nhưng là tăng cường tự thân, tiềm lực vô hạn. Huống hồ, 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch đều có thể mua 2 kiện chất lượng kém chút hạ phẩm linh khí. Tầng 266 hào bao xương khách quý ra giá 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, còn có đạo hữu tăng giá sao? Như thế cấp bậc trận pháp chi bảo tại toàn bộ Tề quốc cũng không nhiều thấy, đập tới chính là kiếm được nha. Đấu giá sư Nông Anh cũng không muốn trong tràng bầu không khí ngưng trệ, đội vàng lại lần nữa giới thiệu nói. Bất quá có thể được nàng đầu độc đều là một chút luyện khí cảnh nghèo ha ha, chút cơ kỳ trở lên đều vững như lão cẩu. Không có xảy ra ngoài ý muốn, Nông Anh chỉ có thể bất đắc dĩ liền đập 3 lần đấu giá truy, tuyên bố bộ này tứ tượng trận cờ thuộc về 66 hào bao xương. Thật cấp được. Nhưng chúng ta lấy cái gì giao linh thạch đâu? Diệp Thu Nhi không nghĩ tới thật sự có thể đập xuống bộ này trận kỳ, tại trong bao xương nàng đột nhiên sửng sốt. Đây chính là 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, không phải 3 vạn tấm lá bừa. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, dù sao chúng ta sẽ không giống vừa bọn tên ngu xuẩn kia đồng dạng giao nộp kết sủ phạt tiền. Cố Thanh Tiêu mặt không thay đổi nói. Hào Phú ném 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch mới đập xuống bộ này trận kỳ, Cố Thanh Tiêu muốn mở tâm đều không vui, trong nội tâm đau đến giật giật. Diệp Thu Nhi mới vừa muốn nói gì, bao xương bên ngoài liền vang lên thủy hồng phúc âm thanh. Lúc này thứ 702 kiện bật đấu giá thậm chí còn không có trình lên, thủy hồng phúc tới tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn. Bất quá cái này cũng có khả năng lý giải, dù sao cũng là 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch sinh ý, lại thêm còn có Sở Quân Kiệt tên ngu xuẩn kia ở phía trước ấy một lần vân, thủy hồng phúc đương nhiên muốn càng thêm nghiêm túc một chút. Cố tiểu hữu, đây là ngươi vật đấu giá. Diệp Thu Nhi vừa bật mở ra bao xương trận pháp, thủy hồng phúc liền vội vã đi đến, đem 4 cây màu xanh trận kỳ để lên bàn về sau, thủy hồng phúc liền cười ha hả đứng ở một bên không lên tiếng. Bằng tâm mà nói, Thủy Hồng Phúc kỳ thật là không tin Cố Thanh Tiêu có thể lấy ra 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá hắn người già thành tinh, cũng không dám chắc chắn, cho nên thái độ chỉ có thể nói miễn miễn cưỡng, chắc bá. Tiền bối, nơi này là 1.3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cố Thanh Tiêu đầu tiên là lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng túi chứa vật đặt ở trên mặt bàn, sau đó lại không nhanh không chậm tại Thủy Hồng Phúc nhìn kỹ lấy ra 2 sấp phù lục để lên bàn. Nơi này còn có nhất giai thượng phẩm cùng với nhất giai cực phẩm quy giáp phù 126 trường, ta nghĩ dùng bọn họ đến chống đỡ 1.7 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngài thấy thế nào? Nhìn thấy trên mặt bàn túi chứa vật cùng 2 sấp phù lục, Thủy Hồng Phúc nguyên bản dần dần gương mặt nghiêm túc nháy mắt như băng tuyết tan rã, trong chớp mắt liền lại biến thành cười ha hả dáng dấp. Đương nhiên có thể. Tiểu hữu phù lục cực kỳ quý hiếm, nếu thật là như thế tính tiền, nhắc tới vẫn là lao phu chiếm chút lợi lộc đâu. Ha 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 ha. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hai vị tiểu hữu mời tiếp tục, lao phu sẽ không quấy rầy các ngươi, cáo tử. Thủy Hồng Phúc cười lớn vung tay áo, trên mặt bàn túi chứa vật cùng phù lục liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại đơn giản hàn huyên 2 câu về sau, Thủy Hồng Phúc liền mang theo người đi. Hô, làm ta sợ muốn chết, vừa vặn người kia đột nhiên trở mặt, ta còn tưởng rằng hắn muốn động thủ đây. Diệp Thu Nhi tay nhỏ khẽ bước ngực, trùng điệp nôn thở một hơi. Đây chính là thương nhân. Cố Thanh Tiêu ánh mắt lập lòe, có chút lẩm bẩm một câu, sau đó ánh mắt liền tiếp tục chuyển hướng bàn đấu giá. Cầm xuống tứ tượng trận cờ về sau, Cố Thanh Tiêu trong túi tài phú trên phạm vi lớn giảm bớt. Cho nên về sau mấy canh giờ Cố Thanh Tiêu một kiện đồ vật đều không có đấu giá. Mãi đến mặt trời mới mọc, thứ 1.325 kiện vật đấu giá trình lên thời điểm, mới xem như lại gặp một kiện có thể để cho nhìn nhiều vài lần vật đấu giá. Ân vẹn vẹn nhìn nhiều mấy lần. Thời khắc này trên đài đấu giá đã đổi vị thứ 3 đấu giá sư. Mới đi lên đấu giá sư tên là Bạch Chỉ, dung mạo không thua Nông Anh, nhưng khí chất lại cùng Nông Anh nhưng là 2 thái cực. Đây là cái điển hình băng sơn mỹ nhân, một thân trắng thuần váy áo, ăn nói có ý tứ, tích chữ như vàng. Nàng vừa lên đến, hàng khí bức người ánh mắt bắn phá toàn trường, lúc đầu có chút ngủ gà ngủ gật tu sĩ nháy mắt liền tinh thần phấn chấn. Đấu giá hội sắp tiến vào hồi cuối, món đồ đấu giá này cũng là áp trục vật đấu giá phía trước cuối cùng một kiện vật đấu giá. Bạch Chỉ một cái vén lên vải đỏ, lộ ra vải đỏ phía dưới đen nhánh huyền thiết linh lồng. Đây là bọn họ làm sao có thể dạng này? Vải đỏ mới bắn lên, tầng 266 hào bên trong bao xương liền chuyển ra Diệp Thu Nhi phẫn nộ tiếng thét chói tai. Không trách nàng, liền Cố Thanh Tiêu tại nhìn đến trong lồng bộ kia linh lung tinh tế trắng non thân thể mềm mại thời điểm cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Trong lồng vậy mà là một cái chỉ mặc một chút xíu vải vóc thiếu nữ. Thiếu nữ cho dù là quận mình ở trong góc, nhưng cũng có thể nhìn ra được tư sắc tuyệt mỹ. Nhất là nàng trần trụi lộ ở bên ngoài làn da, trong suốt long lanh giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mọi người không nên hiểu lầm, trong này giam giữ cũng không phải là người, không biết chư vị có thể từng nghe nói Tam Vĩ Linh Hồ nhất tộc. Nhìn xem dần dần ồn ào náo động lên sàn bán đấu giá, Bạch Chỉ vội vàng giải thích nói: chương 70, ba đôi linh hồ. 2, chương 70, ba đôi linh hồ. Phía dưới, tam vĩ linh hồ nhất tộc. Chẳng lẽ là cái kia tại vạn năm phía trước liền đã bị bắt hầu như không còn, hoàn toàn biến mất tại Thương Nam tu tiên giới tam vĩ linh hồ nhất tộc. Tầng một trong đại sảnh có tóc hoa dâm trúc cơ kỳ lao tu sĩ bỗng nhiên kích động không thôi đứng lên hỏi. Luyện khí kỳ tu sĩ thọ nguyên tại 150 trở dưới. Trúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên gấp bội, ước chừng có thể có 3 khoảng trăm năm, dùng một chút kéo dài tuổi thọ linh đan hoặc là thiên tài địa bảo, còn có thể lại nối tiếp mệnh số 10 năm. Nhìn cái này lão tu sĩ dáng dấp, hẳn là cũng không có nhiều năm có thể sống. Hắn lời nói, rất có thể tin. Vì vậy, rất nhiều căn bản chưa nghe nói qua tam vĩ linh hồ nhất tộc người bắt đầu liên tục hỏi thăm lão tu sĩ. Liên tầng 2 đều có rất nhiều người từ bên trong bao xương phát ra tiếng hỏi thăm. Tu sĩ cũng là người liền sẽ hiếu kỳ, bắt quái. Bất quá mọi người mong đợi lão tu sĩ còn chưa kịp trả lời, trên đài đấu giá Bạch Chỉ liền vượt lên trước một bước giới thiệu nói, tam vĩ linh hồ nhất tộc chính là có thể cùng giao long, thanh loan, phong hổ, huyền quy trở đỉnh cấp yêu tộc sánh ngang cường đại chủng tộc. Bất quá bởi vì cái này nhất tộc sinh ra liền sẽ hóa hình sẽ nói nhân tộc lời nói, lại bởi vì không quản nam nữ mỗi một cái đều là thịnh thế dung nhan, cho nên cùng đại đa số huyết mạch cao quý yêu tộc quan hệ cũng không tốt. Bị ép chuyển ra yêu tộc căn cứ tam vĩ linh hồ nhất tộc chỉ có thể lựa chọn tới gần tu sĩ nhân tộc địa phương nghỉ lại, mà một cử động kia cũng vì cái này nhất tộc hủy diệt chôn xuống nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Nói tóm lại, cái này có thể là Thương Nam tu tiên giới cuối cùng một cái tam vĩ linh hồ, cái này vật phẩm đấu giá chúng ta cũng không thiết lập giá quy định, mọi người tùy tâm đấu giá là được. Bạch Chỉ nói kỳ thật đồng thời không rõ ràng lắm, nhưng tại chàng tu sĩ cái nào không phải núi đao biển lửa bên trong đi ra nhân tình. Đại bộ phận người chỉ là nao nhất chuyển liền biết vì cái gì tam vĩ linh hồ nhất tộc sẽ gần như diệt tuyệt. Lớn nhất kẻ cầm đầu chính là nhân tộc, đều bị nhân tộc bắt hết. Thậm chí liền cái này rất có thể là cuối cùng một cái tam vĩ linh hồ, hạ chàng cũng không có thoát khỏi một cái bắt cùng bắn chữ. Ai? Cái này tam vĩ linh hồ nhất tộc thật là quá mức đáng thương, lão phu ta thích ngày bình thường nhất là nhìn không được chuyện như vậy, mà thôi, lão phu nguyện ra 500 khối hạ phẩm linh thạch đem cái này tiểu linh hồ mang về nhà, toàn bộ làm như là nuôi cái tiểu tôn nữ. Liên tại trong chàng bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, phía trước cái kia cái thứ nhất mở miệng nói chuyện trúc cơ kỳ lao tu sĩ đột nhiên mở miệng lần nữa, mà còn há mồm chính là một bộ trách trời thương dân dáng dấp. Đừng nói, rất nhiều người nhìn thấy hắn tấm kia đầy mặt nếp nhăn gương mặt về sau, vẫn thật là tin hắn, không định ra giá cùng hắn đấu giá. Đương nhiên, bộ phận này người bên trong không hề bao gồm những cái kia sắc bên trong quỷ đói. Cũng chính là mấy hơi thở sau đó, thần một trong đại sảnh đột nhiên lại có một cái đầy mặt bóng loáng trung niên tu sĩ đứng lên quát lên, dẹp đi hoàng thế nhân, người khác không biết lão tử ngươi còn không biết ngươi sao? Ngươi lão già hõm hẹm này thích nhất ức hiếp những cái kia mười mấy tuổi tiểu nha đầu, ngươi liền nói ngươi năm nào không đùa chơi chết mười mấy cái. Cái này tam vĩ linh hồn nếu để cho ngươi mang về, không ra 3 tháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì để tránh cho cái này con tiểu hồ ly bị ngươi trà đạp, lão tử ra giá 800 khối hạ phẩm linh thạch. Được xưng hoàng thế nhân trúc cơ lão giả nghe đến chính mình lưu đồ bị phơi bày về sau không có chút nào tức giận dấu hiệu, ngược lại lại báo giá nói 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn đây là diễn đều không diễn. Thao, ta còn tưởng rằng lão đầu này là cái thiện tâm người, tình cảm là thuộc hắn biến thái nhất. Ai nói không phải đâu, bản tọa ra 1300 khối hạ phẩm linh thạch, dù sao cho ai cũng không thể cho lão giả này đập đi. Không sai biệt lắm a. Tất cả mọi người là nam nhân ai không biết ai vậy. Ta nói thẳng, ta chính là thèm cái này con tiểu hồ ly thân thể, nhất là cặp kia vừa trắng vừa mềm chân nhỏ, quả thực chính là tuyệt phẩm. Nếu có thể thưởng thức một phen giảm thọ 10 năm ta đều vui lòng. Đại gia ta ra 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi vui lòng ngươi ngược lại là ra giá a. Quỷ nghèo. Tầng 266 hào bao xương bên trong, Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi đang tập trung tinh thần nhìn xem đã rơi vào hỗn loạn tầng một đại sảnh. Kỳ thật Cố Thanh Tiêu khi nghe đến đấu giá hội đã tiến hành đến hồi cuối thời điểm liền nghĩ trước thời hạn đi. Chỉ là cái này tam vĩ linh hồ thực tế quá mức dụ hoặc, cho nên Cố Thanh Tiêu vẫn là tính toán lại quan sát, liền xem như nhiều tăng điểm kiến thức đi. Các chủ, nếu như ngươi có đầy đủ linh thạch, ngươi sẽ đập xuống cái này tam vĩ linh hồ sao? Diệp Thu Nhi xem náo nhiệt xem trọng tốt, đông nhiên tới một câu như vậy. Hội, ta sẽ đập xuống nàng làm thị nữ, có như thế một cái tam vĩ linh hồ xem như thiếp thân thị nữ, khẳng định đặc biệt có mặt mũi. Cố Thanh Tiêu không có chần chờ chút nào, trực tiếp hồi phục Diệp Thu Nhi. Thật chỉ là thiếp thân thị nữ sao? Diệp Thu Nhi ánh mắt có chút hoài nghi. Đương nhiên chỉ là thiếp thân thị nữ. Làm sao? Ngươi cho rằng ta đập xuống nàng muốn làm gì? Ta mới 12A. Cố Thanh Tiêu lúc đầu còn không có cảm thấy có cái gì, cho đến quay đầu nhìn thấy Diệp Thu Nhi ánh mắt. Cái kia không quá tín nhiệm ánh mắt, thật kích thích đến Cố Thanh Tiêu. Tựa như Cố Thanh Tiêu nói như vậy, hắn mới 12, làm sao làm? Lại có thể làm cái gì? Chương 71. Niềm vui ngoài ý muốn. Cái này tam vĩ linh hồ mặc dù hi hữu, thậm chí có thể nói không xuất bản nữa. Nhưng nàng một không phải lô đỉnh, hai không có thể chất đặc thù, nhiều nhất xem như là cái đỉnh cấp mỹ thiếu nữ mà thôi. Nếu như không có tam vĩ linh hồ nhất tộc huyết mạch gia trì, nàng liền tinh thần phòng đấu giá cánh cửa đều vào không được. Cho nên cái này cũng chú định cái này tam vĩ linh hồ cuối cùng giá cả sẽ không quá cao. Tầng một đại sảnh ngồi một đám lao sắc lang cạnh tranh nửa ngày, cũng bất quá mới đem giá cả mang lên 1800 khối. Giá cả đỉnh đến trình độ này về sau, tầng một đại sảnh liền ngồi lao sắc lang bọn họ liền bắt đầu keo kiệt không quá nguyện ý lại hướng lên tăng thêm. Nhìn thấy tầng một thiên tĩnh về sau, tầng 2 cùng tầng 3 trong bao xương tu sĩ mới bắt đầu xuất thủ. Bất quá người nào linh thạch đều không phải gió lớn thổi tới, lại thêm rất nhiều người còn muốn chuẩn bị chiến đấu phía sau áp chụp vật phẩm, cho nên tăng giá tốc độ cùng biên độ đều rất bình thường. Cố Thanh Tiêu tại trong bao xương ngủ gật tỉnh lại về sau, giá cả cũng bất quá mới mang lên 3300 khối. Giá cả này không biết có thể tại phàm tục thế giới mua bao nhiêu cái mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng bây giờ đều ném tại một cái tam vĩ linh hồ trên thân. Liên tại Cố Thanh Tiêu còn muốn lại chợp mắt lại ngủ một chút thời điểm, bên cạnh số 17 bao xương bỗng nhiên ra giá, hơn nữa còn là một hơi tăng giá 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này tam vĩ linh hồ cuối cùng vẫn là bị Cố Thanh Tiêu bên cạnh thần bí tu sĩ đập đi. Hán, nàng liền ra một lần giá cả, một lần kia giá cả cũng thành cuối cùng giá sau cùng. Tam vĩ linh hồ bị đưa vào số 17 bao xương thời điểm, Cố Thanh Tiêu mang theo Diệp Thu Nhi cũng chuẩn bị rời đi. Lần đấu giá hội này hắn tốn không ít linh thạch, thu hoạch có thể nói to lớn, vì phòng ngừa bị để mắt tới, đi sớm một chút người mới là đúng lý. Bất quá hắn vừa vặn đẩy cửa ra, liền thấy đang chuẩn bị gõ cửa Thủy Hưng Phúc. Hai người lúc đó khoảng cách liền chỉ có chút ít mấy tấc, Cố Thanh Tiêu thậm chí có khả năng vô cùng rõ ràng nhìn thấy Thủy Hưng Phúc trên mặt khe danh bên trong có cái đen ngộ tử. Tiền bối ngài đây là? Cố Thanh Tiêu rất bình tĩnh lui ra phía sau một bước hỏi. A a a, Cố tiểu hữu đây là nghĩ trước thời hạn đi. Ân, trước thời hạn đi cũng tốt, có thể ít rất nhiều phiền phức, bất quá lão phu bên này vẫn là đề nghị tiểu hữu chờ một chút, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, lão phu nơi này có cái đồ vật tiểu hữu có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thủy Hồng Phúc mặt mo so thường dày, không có chút nào kém chút đụng vào nhau xấu hổ, ngược lại còn dễ dàng đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Ồ, cái kia vạn bối có thể biết vật kia đến cùng là cái thứ gì? Cố Thanh Tiêu cũng không có bị lập tức đả động, chỉ là vô cùng bình tĩnh hỏi. Hắn không là cái gì đều có thể lưu lại, cùng tự thân an nguy so sánh, bảo bối nhưng muốn có thể không cần. A a a, nếu như lão phu nói, món đồ kia là một phần nhị giai hạ phẩm phụ lục truyền thừa đâu? Thủy Hồng Phúc con mắt đều nhanh cười nhìn không thấy. Hắn tựa hồ tính trước kỹ càng, không sợ Cố Thanh Tiêu không đi vào khuôn khổ. Nhị giai phụ lục truyền thừa. Trong lòng Cố Thanh Tiêu giật mình, liền trên mặt làn da cũng bắt đầu vô ý thức có chút run rẩy. Bất quá tốt tại hắn mang theo mặt nạ ra người, những này biểu hiện cũng không có bị Thủy Hồng Phúc nhìn thấy. Hai vị tiểu hữu sư trưởng tất nhiên là một vị phụ sư, cái kia hai vị tiểu hữu liền nhất định biết một môn nhị giai hạ phẩm phụ lục truyền thừa đối một tên phụ sư lực hấp dẫn là bao nhiêu to lớn, chớ nói chi là lão phu trên tay đạo kia truyền thừa vẫn là công phạt loại hình hỏa xà phù, mà còn lão phu còn có thể làm chủ, đem đạo này truyền thừa không ràng buộc tặng cho tiểu hữu sư trưởng. Thủy Hồng Phúc với tay, chậm rãi mà nói. Cố Thanh Tiêu lại lắc đầu nói, trên trời không có khả năng rớt đĩa bánh, trên đời cũng không có khả năng có không làm mà hưởng sự tình, nhị giai linh phụ truyền thừa dĩ nhiên chân quý, nhưng nếu như tiền bối không nói rõ ràng tiền căn hậu quả, vạn bối cũng không dám tùy tiện tiếp thu tặng cho. Cố Thanh Tiêu quá đáng tỉnh táo cũng để cho Thủy Hồng Phúc không tại kích động. Hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Cố Thanh Tiêu con mắt nhìn một lúc lâu, sau một lát mới bất đắc dĩ giang tay giải thích nói, tiểu hữu hôm nay cũng nhìn thấy, chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị đấu giá hội bên trên vậy mà chỉ có một ít nhất giai thượng phẩm cùng nhất giai cực phẩm trên phù lục đập, mà những này cũng đều là hai vị tiểu hữu cung cấp, cho nên lão phu liền muốn lấy phần này nhị giai hỏa xà phù truyền thừa giao hảo tiểu hữu phía sau phù sư sư trưởng, đổi một cái ổn định cung ứng tinh phẩm trên phù lục đập cơ hội sẽ. Cứ việc Thủy Hồng Phúc nói hình như có mấy phần đạo lý, nhưng Cố Thanh Tiêu vẫn là nhạy cảm bắt lấy trong đó một cái nhỏ lỗ thủng. Thế nhân đều biết tinh thần phòng đấu giá cùng lục ngũ cốc quan hệ không cạn, tiền bối vì sao không đi lục ngũ cốc tìm kiếm phù sư hợp tác? Lớn như vậy lục ngũ cốc, luôn không khả năng liền cái có thể vẽ ra nhị giai phù lục phù sư đều không có à? Cố Thanh Tiêu ép hỏi. Lục ngũ cốc là có hai vị nhị giai phù sư, bất quá cái kia hai vị phù sư ngày bình thường bận rộn tông môn bố trí nhiệm vụ cũng đã đầy đủ bể đầu sức chán, lão phu cũng không tiện lại đi phiền phức nhân gia. Thủy Hồng Phúc có chút xấu hổ trà sát tay. Cái kia hai vị nhị giai phù sư vội bận rộn, nhưng cũng không phải bận rộn liền một tấm hai tấm nhị giai phù lục đều không bỏ ra nổi tới. Thủy Hồng Phúc nhưng thật ra là ngượng ngùng đi cầu người. Nói trắng ra chính là kéo không xuống mặt mo. Bởi vì hai cái kia nhị giai phù sư đều là cùng hắn cùng thời đại tu sĩ, ba người lúc còn trẻ thậm chí còn có chút mối thù truyền kiếp. Chương 72. Áp chụp vật đấu giá. Linh khí độn không thuyền. Đối với Thủy Hồng Phúc lời nói, Cố Thanh Tiêu đáy lòng nhưng thật ra là cầm tin tưởng thái độ. Dù sao nhân ra một cái trúc cơ kỳ lão tiền bối, vẫn là trưởng quản lấy như thế lớn một nhà phòng đấu giá trưởng quỹ, làm sao cũng không đến mức lãng phí thời gian để lừa gạt hắn như thế cái luyện khí kỳ tiểu hòa nhi. Mà còn cuộc bán đấu giá này hắn cũng là toàn bộ hành trình nhìn từ đầu tới đuôi, kết hợp với các tu sĩ đấu giá quy giáp phù thời điểm nhiệt tình, biết Thủy Hồng Phúc lời nói không giả, hiện nay tinh thần phòng đấu giá xác thực rất thiếu cao giai linh phù, cũng rất cần cao giai linh phù. Kỳ thật tại phù đạo xa xuất hiện tại bất kỳ cái gì một nhà phòng đấu giá đều không có gì cao giai phù lục có thể lấy ra đấu giá. Thỉnh thoảng lấy ra một chút, cũng đều là chút từ ngàn năm vạn năm phía trước lưu truyền xuống cổ phù cũ phù. Không dối gạt tiền bối, kỳ thật ta vị sư trưởng kia đích thật là có thể vẽ nhị giai linh phù, cá nhân ta cũng nguyện ý dắt cầu đáp tuyến thúc đẩy lần này hợp tác, nhưng ta vị sư trưởng kia tính tình có chút cổ quái, hắn đồng dạng không thích cùng sinh ra tiếp cận, rất nhiều chuyện đều là thông qua hai người chúng ta đến xử lý, cho nên nếu là tiền bối muốn hợp tác, liền cần trước tiên cần phải sắp sửa phù lục chuyển thừa giao cho ta. Đương nhiên, tiền bối nếu như không tín nhiệm ta, chúng ta cũng có thể liền làm vừa vặn chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Suy nghĩ thật lâu, Cố Thanh Tiêu cuối cùng vẫn là cao mày đem lời trong lòng nói ra. Hắn cái kia biên đi ra sư trưởng khẳng định là không thể nào xuất hiện, hắn lại không nỡ phần này nhị giai phù lục truyền thừa, cho nên việc này chỉ có chính mình nhận lấy khiêng. Nếu như Thủy Hồng Phúc có khả năng đồng ý, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hắn được hỏa xà phù truyền thừa, các loại cảnh giới đột phá đến luyện khí trung kỳ, nắm giữ so sánh luyện khí hậu kỳ hùng hậu pháp lực về sau liền có thể vẽ nhị giai linh phù. Đến lúc đó mỗi cách một đoạn thời gian cầm mấy tấm đi tinh thần phòng đấu giá gửi đấu chính là có ổn định nhị giai linh phù cung ứng con đường, tinh thần phòng đấu giá lực ảnh hưởng chắc hẳn cũng có thể lại lên một tầng nữa. Bất quá đây chỉ là hắn ý nghĩ, Thủy Hồng Phúc không nhất định phối hợp chính là. Ha 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 ha. Cố Tiểu Hưu nói lời này liền xa lạ. Chứ không nói cái này hỏa xà phù truyền thừa lưu tại chúng ta tinh thần phòng đấu giá lúc đầu cũng không có tác dụng gì, bởi vì phòng đấu giá liền một vị nhất giai phù sư đều không có, đưa cho Tiểu Hưu sư trưởng cũng coi là vật tận kỳ dụng. Mà còn Tiểu Hưu tại ta đi cũng tiêu phí hơn vạn linh thạch, vốn là ta làm được khách hàng lớn, chỉ là một phần nhị giai linh phù truyền thừa không coi là cái gì. Thủy Hồng Phúc đuốt râu cười to. Hắn so Cố Thanh Tiêu tưởng tượng còn muốn sảng khoái rất nhiều. Ân, cũng không thể nói là sảng khoái. Dù sao phần này hỏa xà phù truyền thừa hắn có thể vô hạn phục chế, chỉ cần mua một chút trống không ngọc giản là được rồi. Đưa ra một phần phục khắc hỏa xà phù truyền thừa, liền có khả năng đổi lấy liên tục không ngừng nhị giai linh phù bên trên đập, cái này mua bán đồ đần mới không làm. Được, tất nhiên tiền bối đều nói như vậy, cái kia vãn bối liền muộn một hồi đi. Cố Thanh Tiêu không có gì đáng nói, hôm nay cái này đĩa bánh, hắn ăn. Tốt. Cái kia hai vị tiểu hữu liền ở chỗ này chờ một chút lão phu, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, chúng ta lại thương lượng một chút hợp tác cụ thể chi tiết. Đặt tới nhất trí ý kiến về sau, Thủy Hồng Phúc rất nhanh liền vội vàng vàng rời đi. Xem như phòng đấu giá người cầm lái, hắn cần bận rộn sự tình quá nhiều. Nếu như không phải nghĩ đến muốn để tinh thần phòng đấu giá lần thứ hai cường thịnh một chút, hắn cũng sẽ không tại Cố Thanh Tiêu nơi này lãng phí thời gian lâu như vậy. Ngồi đi, tất nhiên tạm thời đi không được, vậy chúng ta liền đến thưởng thức một chút cái gọi là áp chụp vật đấu giá đến tột cùng có nhiều yêu thích. Thủy Hồng Phúc đi rồi, Cố Thanh Tiêu liền dẫn Diệp Thu Nhi một lần nữa ngồi xuống. Mà lúc này đây, cũng chính là kim bài đấu giá sư Thủy Vân Yên nghỉ xong quay về bàn đấu giá thời điểm. Nàng không phải tay không đến, nàng là mang theo áp chụp vật đấu giá đến, hơn nữa còn là đích thân năm tới. Các vị đạo hữu, chư vị tiền bối, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hoặc bắt lên tiếng chào nóng nóng chàng tử về sau, Thủy Vân Yên rất nhanh liền ngắm nhìn bốn phía nói, lần này đấu giá hội áp chụp vật đấu giá tổng cộng có hai kiện, kiện thứ nhất chính là một kiện hàng thật giá thật linh khí, tuy là hạ phẩm, nhưng là so với công phạt linh khí cùng phòng ngự linh khí hiếm thấy phi hành linh khí. Tu sĩ mặc dù có thể thời gian dài không ngủ được, hoặc là lấy đả tọa đến thay thế ngủ, nhưng không hề đại biểu tu sĩ sẽ không mệt mỏi. Cân nhắc đến một ngày một đêm dày đặc đấu giá hội, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy một ít bề ngoài, cho nên Thủy Vân Yên tiết tấu rõ ràng tăng nhanh. Nàng không có thừa nước đục thả câu, vừa dứt lời liền bén lên trên khay lụa đỏ, lộ ra một chiếc phiên bản bỏ túi thuyền nhỏ. Hạ phẩm linh khí độn chống không thuyền, có thể dùng pháp lực thôi động, cũng có thể dùng trung phẩm linh thạch thôi động, nhiều nhất có thể chở 10 người, dùng linh thạch thúc dục tốc độ cực hạn đại khái tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực ngự kiếm phi hành. Hạ phẩm linh khí độn chống không thuyền, toàn thân màu xanh, không có buồn không dấu vết, thoạt nhìn tựa như là một chiếc màu xanh thuyền gỗ, cực kỳ đơn sơ. Mặc dù chiếc này linh chu vẻ ngoài đồng dạng, nhưng nó giá sau cùng tuyệt đối phải hủ chết người. Phi hành linh khí xưa nay đã như vậy, luận giá trị có thể so ra mà vượt rất lớp 10 cấp trung phẩm linh khí, lại thêm đây cũng là tại phòng đấu giá. Hạ phẩm linh khí độn chống không thuyền, giá khởi điểm 2 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch. Tại trên dưới tầng 3 mấy ngàn tên tu sĩ lửa nóng ánh mắt phía dưới, Thủy Vân Yên công bố độn chống không thuyền giá khởi điểm. Chỉ là cái này giá khởi điểm, là đủ đi mua bên trên một kiện hạ phẩm linh khí. Chương 73. Một hoa linh dịch. Duyên thọ chí bảo. Cố Thanh Tiêu may mắn nhìn thấy phi hành linh khí phong thái. Làm Thủy Vân Yên tuyên bố đấu giá sau khi bắt đầu, độ chống không thuyền cũng bị Thủy Hồng Phúc thôi động, trong chốc lát biến thành một chiếc dài 3 trượng màu xanh thuyền nhỏ. Thân thuyền minh khắc mấy tầng trận pháp, theo thứ tự là nhất giai tránh gió pháp trận, nhất giai pháp trận phòng ngự, nhị giai phi hành pháp trận, nhị giai đi nhanh pháp trận. Cho nên làm độ chống không thuyền bị thôi động về sau, thân thuyền bốn phía liền sẽ bị bốn loại tia sáng bao khỏa, thoạt nhìn cảm giác an toàn tràn đầy, cũng rực rỡ vô cùng. Đáng tiếc, tại nhất bất lực thời điểm, gặp một kiện rất mong muốn bảo bối. Nếu có thuốc hối hận, cái kia Cố Thanh Tiêu khẳng định sẽ từ bỏ tứ tượng trận cờ, ngược lại gom góp trên thân tài sản đấu giá chiếc này linh chu. Dù sao linh chu xoái, không có linh thạch tham gia đấu giá, Cố Thanh Tiêu bao nhiêu cảm giác có chút buồn chán. Tốt tại đối với áp chụp vật đấu giá, ba tầng lầu các tu sĩ cho nhiệt tình vẫn là rất đủ. Từ 2 vạn giá khởi điểm một đường mang lên 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Thủy Vân Yên cái kia phấn mềm mềm mại miệng nhỏ một đường liền không có dừng lại qua báo giá. Cho dù là giá cả đã vượt qua 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch, có thể tầng 2 cùng tầng 3 các tu sĩ lại như cũ nhiệt tình không giảm. Cũng không lâu lắm, giá cả liền bị mang lên 5 vạn 4 ngàn khối. Cái giá tiền này đều có thể mua một kiện bình thường trung phẩm linh khí. Cuối cùng, cái này phi hành linh khí vẫn là rơi vào tầng 3 số 2 trong bao xương thần bí trong tay tu sĩ, giá sau cùng là 66,000 khối hạ phẩm linh thạch. Cố Thanh Tiêu chỉ có thể không tiếng động thở dài. Ai bảo hắn trong túi đã không có linh thạch đâu. Chúc mừng tầng 3 số 2 trong bao xương tiền bối đập đến kiện thứ nhất áp chụp vật đấu giá. Cũng chúc tiền bối tiên độ một đường trường hồng. Đến chứng nhận tiên đạo. Cười hì hì nói một câu cắt tường lời nói về sau, Thủy Vân Yên bung lên tay ngọc, một cái lưu ly bình ngọc liền xuất hiện tại trên đài đấu giá. Bình ngọc bên trong mắt trần có thể thấy có một giọt chất lỏng màu xanh biếc chính đang lưu động chậm chậm, thoạt nhìn rất có linh tính. Không hề nghi ngờ, cái này trong bình ngọc chứa chất lỏng màu xanh biếc chính là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá. Vân Yên tiên tử, nhanh giới thiệu nha. Cái kia cái bình bên trong chất lỏng là bảo bối gì? Đúng vậy a, đúng a. Mặc dù chúng ta đập không lên, nhưng cũng không thể không giới thiệu cho chúng ta a. Các ngươi gấp cái chùy gấp. Nhân gia phòng đấu giá mở cửa làm ăn, còn có thể không giới thiệu cho ngươi vật đấu giá tin tức. Người nào? Vừa vặn ai nói lời nói, dám can đảm răn dạy lão tử, có dám hay không đứng ra đơn đấu? Mắt thấy dưới sân ầm ĩ khắp trốn, tùy thời đều có ra tay đánh nhau dấu hiệu thời điểm, Thủy Vân Yên cũng không nói lời nào, thế nhưng nhìn chằm chằm vào bên này Thủy Hồng Phúc đông nhiên đối với tầng 3 số 1 bao xương phương hướng chắc tay. Ồn ào. Vâng. Vẹn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, một cô thuộc về thượng vị giả uy áp mạnh mẽ liền phô thiên cái địa từ tầng 3 rơi xuống. Bao phủ gần như phòng đấu giá tất cả địa phương. Đây là Kim Đan cảnh hậu kỳ khí thế. Tầng 3 số 15 bao xương bên trong, nguyên bản ngay tại thành thơi uống linh trà Lý Ba Phước một tiếng liền đem trong miệng nước trà toàn bộ phun ra ngoài. Sư tôn của hắn Hắc Phong lão tổ chính là một tôn Kim Đan cảnh trung kỳ đại năng, hắn hiểu rất rõ Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ uy áp. Tầng 3 trong một gian phòng bị kia Kim Đan tu sĩ phát ra uy áp muốn hơn xa tại Hắc Phong lão tổ, cho nên hắn kết luận cái này tất nhiên là Kim Đan cảnh hậu kỳ trở lên đại năng. Vừa nghĩ tới chính mình lúc ấy nửa cấp nửa mua đập xuống viên kia trúc cơ đan thủ đoạn, Lý Ba sau lưng liền khò khò đổ mồ hôi lạnh. Thật mạnh. 66 hào bao xương bên trong, Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi đều chấn động vô cùng dựa vào ghế. Cố uy áp này mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, nhưng cũng để cho hai người không cách nào động đậy. Ôi, ai vậy? Tùy chỗ thả uy áp, có phải bị bệnh hay không? Phòng đấu giá cửa ra vào, vừa mới từ lục u cốc mang đủ linh thạch trở về tinh thần phòng đấu giá Sở Quân Kiệt bất ngờ không để phòng trực tiếp ngã cái bờ mông ngồi xuống. Mấy cái chó săn liền vội vàng đem Sở Quân Kiệt đỡ lên. Đợi đến Sở Quân Kiệt mang người một lần nữa trở lại tầng 2 số 16 bao xương thời điểm, Thủy Vân Yên vừa lúc tại giới thiệu cuối cùng một kiện vật đấu giá. Trên đài đấu giá, Thủy Vân Yên không nhanh không chậm nói ra, đây là một hoa linh dịch, đứng hàng thiên tài địa bảo, ăn vào có thể trên phạm vi lớn tinh tiến tu vi, càng là kéo dài tuổi thọ chí bảo, chỉ một giọt liền có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, thiên tài địa bảo một hoa linh dịch, giá khởi điểm là 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 linh thạch. T. Thủy Vân Yên còn chưa nói xong thời điểm, toàn bộ trong phòng đấu giá liền có liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. Chờ nàng nói xong về sau, toàn trường càng là yên tĩnh không tiếng động. 10 vạn hạ phẩm linh thạch là giá khởi điểm đồ vật, ở đây tuy có mấy ngàn tên tu sĩ, nhưng đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy người có tư cách đấu giá. Những người còn lại đều chỉ là quan chiến quần chúng mà thôi. Tính toán, không nhìn, nhìn cũng là bực mình. Cố Thanh Tiêu cưỡng ép nghiêng đầu sang chỗ khác không đi nhìn màn nước bên ngoài cảnh tượng. Nhìn cũng vô dụng, trừ tăng thêm ghen tị ghen ghét. Không bằng đàng hoàng chờ ở tại đây đấu giá hội kết thúc, cầm tới Hỏa Xà phù truyền thừa về sau liền rời đi. Chương 74. Hỏa Xà phù truyền thừa tới tay. Một hoa linh dịch bực này tiên tài địa bảo liền xem như đối nguyên anh chân quân đến nói, đều là có chút hiệu quả. Cho nên làm Thủy Vân Yên đấu giá truy rơi xuống về sau, tầng 3 lập tức có mười mấy cái bao xương bắt đầu hỏa tốc đấu giá. Chỉ là ngắn ngủi nửa nén hương công phu, cuối cùng này một kiện vật đấu giá liền bị mang lên 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Sau một nén nhang, vọt tới 25 vạn hạ phẩm linh thạch. Sau nửa canh giờ, 36 vạn hạ phẩm linh thạch. Tầng 3 xếp hạng trước 20 bao xương gần như hơn phân nửa đều tham dự lần này hôn chiến. Tầng 2 cũng có 3 cái bên trong bao xương tu sĩ trộn lẫn một chân. Bất quá làm tầng 3 số 6 bao xương đem giá cả gọi tới 395,000 về sau, còn tại chậm chạp tăng giá liền chỉ còn lại có tầng 3 số 9 bao xương cùng tầng 3 số 11 bao xương. Cố Thanh Tiêu nghiêm trọng hoài nghi tầng 3 trước 10 số 5 bên trong bao xương ngồi đều là Kim Đan cảnh tu sĩ. Liên tính không phải Kim Đan đại năng, đó cũng là khống chế một phương thế lực uy tín lâu năm trúc cơ. Có khả năng vận dụng mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, không phải đại năng cái kia cũng tuyệt đối là chúa tể một phương. Đợi ta cầm tới nhị giai phù lục thẻ ngọc truyền thừa, lại đem tu vi đột phá đến luyện khí trung kỳ, ta cũng có thể thần tốc tích lũy một nhóm khoản tiền lớn. Cố Thanh Tiêu chật chật lưỡi, đầy mắt ghen tị. Hắn lần này một hơi tiêu phí mấy vạn linh thạch, trong lòng ít nhiều có chút tự đắc. Thế nhưng tại nhìn thấy cuối cùng này một kiện vật đấu giá kịch liệt chiến tranh về sau, cái kia kia vừa vặn bắt đầu sinh tự cao tự đại rất nhanh liền tiêu tán. Đây chính là gần 40 vạn hạ phẩm linh thạch, đều có thể mua được 6-7 chiếc độn chống công thuyền. Hắn cách những cái kia tiền bối đại lao vẫn là kém quá xa. Chờ đợi gần tới sau một canh giờ, trận đại chiến này cuối cùng vẫn là hạ màn. Người thắng là tầng 3 số 6 trong bao xương thần bí tu sĩ. Hắn, nàng lấy 421,000 khối hạ phẩm linh thạch giá cả cầm xuống giọt này một hoa linh dịch. Số 9 bao xương cùng 10 trong một gian phòng tu sĩ có thể có chút cấp trên, mắt thấy tài chính không đủ muốn không cạnh tranh được thời điểm, còn đem khí thế của tự thân ép hướng số 6 bao xương. Cố Thanh Tiêu cảnh giới quá thấp, chỉ có thể phân biệt ra số 9 bao xương cùng 10 trong một gian phòng tu sĩ thả ra uy áp muốn so phía trước vị kia tầng 3 trong một gian phòng tu sĩ yếu hơn không chỉ một bậc, nhưng có lẽ còn tại cùng một cấp độ. Nhưng số 6 bên trong bao xương người hiển nhiên cũng không tốt trọng, số 9 số 11 hợp lực tạo áp lực, cũng chỉ là để số 6 ngoài phòng khách bao phủ trận pháp lung lay sắp đổ, bên trong bao xương người lại không hề có động tĩnh gì. Cuối cùng vẫn là trong một gian phòng tồn tại hừ lạnh một tiếng, mới ngăn lại cuộc nháo kịch này. Theo một hoa linh dịch bị đập sau khi đi, Thủy Vân Yên cũng chính thức tuyên bố đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Kỳ thật Thủy Vân Yên còn không có tuyên bố kết thúc thời điểm, liền đã có không ít tu sĩ bội đội vàng vàng rời đi. Những người này đều là đập tới không ít bảo vật, sợ bị có khác động cơ người để mắt tới, cho nên mới lựa chọn trước thời hạn rời sân. Cố Thanh Tiêu nguyên bản cũng có thể là lăn lộn tại trong đám người này rời đi, làm sao hắn còn phải đợi Thủy Hồng Phúc làm xong đi qua nói chuyện hợp tác sự tình. Cứ như vậy, hai người tại trong bao xương chờ nha chờ, cho đến trong phòng đấu giá người đều đi hết sạch, Thủy Hồng Phúc cái này mới mang theo một người san san đến. Xin ra mắt tiền bối, gặp qua Vân Yên tiên tử. Cố Thanh Tiêu đội vàng ôm quyền hành lễ. Không sai, Thủy Hồng Phúc mang tới người chính là Thủy Vân Yên. Nghe ra ra nói, hôm nay hai loại quy giáp phủ đều là Cố đạo hữu cùng Diệp đạo hữu gửi đấu. Thủy Vân Yên nháy mắt hiếu kỳ đánh giá Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi. Nàng mặc dù đã tân thăng trúc cơ, vẫn là lục ngũ cấp thiên kiêu một trong, nhưng từ một câu đạo hữu danh xưng nhưng là có khả năng nghe được, nàng đối chú ý là hai người là đáp lại cùng thế hệ luận giao. Không sai, hôm nay bên trên đập linh phủ đều là hai người chúng ta cung cấp. Cố Thanh Tiêu thoải mái thừa nhận nói. Vì cái gì ta cảm giác những này linh phủ giống như là người vẽ ra đến đây này? Thủy Vân Yên nhìn chằm chằm Cố Thanh Tiêu, đột nhiên tới một câu như vậy. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn nói như vậy, thuật ý là nữ nhân trực giác để nàng buột miệng nói ra. Nói xong về sau chính nàng đều lắc đầu có chút buồn cười. Trước mắt rõ ràng chính là một cái luyện khí sơ kỳ tiểu tu sĩ, làm sao có thể bỏ ra thượng phẩm linh phủ cùng cực phẩm linh phủ. Ê! Tiên tử chớ có nói giỡn, những này phù lục đều là chúng ta sư trưởng dốc hết tâm huyết vẽ mà thành, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể coi là hai cái chân chạy mà thôi. Cố Thanh Tiêu thân thể run lên, sau đó đội vàng ổn định đánh lên ha ha. Tốt tốt, còn có một đống sự tình không có làm đâu, ngươi cũng không cần cầm Cố Tiểu Hữu cùng Diệp Tiểu Hữu nói giỡn. Tiểu Hữu, hỏa xà phù thẻ ngọc truyền thừa lão phu đã mang đến, xin cầm lấy. Mắt thấy Thủy Vân Yên hình như còn muốn nói thêm gì nữa, một bên Thủy Hồng Phúc đội vàng ngăn cản, đồng thời đem một cái thẻ ngọc màu trắng đưa cho Cố Thanh Tiêu. Cố Thanh Tiêu không có lập tức đi đón hỏa xà phù, mà là cùng Thủy Hồng Phúc tinh quang loẹt loẹt con mắt nhìn nhau nói ra, tiền bối sảng khoái, cái kia vạn bối cũng sảng khoái, phần này truyền thừa ta sẽ mau chóng đưa đến sư trưởng trên tay. Ta cũng có niềm tin rất lớn thuyết phục sư trưởng thúc đẩy lần này hợp tác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng về sau ta liền đem mang theo nhóm đầu tiên nhị giai hỏa xà phù về tới đây giao cho tiền bối dùng để gửi đấu, bởi vì là nhóm đầu tiên. Nguyên nhân, khả năng chỉ có 10 cái 8 tấm, thế nhưng từ sang năm bắt đầu sẽ gia tăng đến mỗi năm 20 tấm tả hữu, tiền bối nghĩ như thế nào? Kỳ thật Thủy Hồng Phúc vừa vặn trong nội tâm liền suy nghĩ, nếu như Cố Thanh Tiêu không kịp chờ đợi tiếp nhận hỏa xà phù truyền thừa, hắn hôm nay nói không chừng liền phải giảm mà không kính một lần. Bất quá còn tốt, Cố Thanh Tiêu cũng không có làm như thế. Cho nên Thủy Hồng Phúc lập tức sang sảng cười nói, liền theo Cố Tiểu Hữu nói xử lý, lão phu không có ý kiến. Chương 75. Kim Lân Há là vật ở trong ao. Hô, làm ta sợ muốn chết. Các chủ, người rõ ràng cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu, vì cái gì có thể cùng một vị trúc cơ đỉnh phong tiền bối chậm rãi mà nói nha. Vừa bạn cái kia bầu không khí khẩn trương chết rồi, ta kém chút cho rằng lão gia hỏa kia muốn động thủ đây. Tầm U Phường trên đường phố, mới vừa đi ra tinh thần phòng đấu giá không bao lâu, Diệp Thu Nhi đột nhiên nặng nề thở dài một hơi, vô bộ ngực nhỏ nói, đương nhiên là sức mạnh. Trên người ta có vật hắn muốn. Hắn làm sao lại đụng đến ta? Mà còn liền tính hắn không dựa theo quy tắc, tùy tiện động thủ, hắn cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn chém giết ta. Cố Thanh Tiêu cười nhẹ trả lời. Trên người hắn cái kia mấy chục tấm vi lực vượt qua nhất giai cực phẩm linh phù cùng với tấm kia thấp nhất tam giai thượng phẩm phá trận phù chính là hắn sức mạnh. Phá trận phù dĩ nhiên tự tiện tại bài trừ trận pháp, thế nhưng không nói liền không thể dùng để công kích, liền tam giai thượng phẩm trở lên trận pháp đều có thể bài trừ, kích phát về sau nãng chết một cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ quả thực luôn quá dễ dàng. Bất quá như thế rất thua thiệt chính là, cầm như thế một tấm bảo phù đi đối phó một cái trúc cơ đỉnh phong, không thua gì cầm lớn pháo đánh con muỗi. Tốt a. Diệp Thu Nhi mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là ra vẻ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cũng trong lúc đó, tinh thần phòng đấu giá, Thủy Vân Yên một bên kiểm điểm lần này đích lợi, một bên nhìn hướng bên cạnh đang uống trà Thủy Hồng Phúc hỏi, "Gia gia, ngươi cứ như vậy tin tưởng hai cái kia tiểu gia hỏa?" Nói thật, cái kia họ Cố cũng liền là gan hơi bị lớn, cảnh giới pháp lực thực tế quá kém, đến mức bên cạnh hắn cái kia họ Diệp tiểu cô nương vậy thì càng kém cỏi, sợ hãi rụt rè thật giống như không có thấy qua việc đời đồng dạng. Xem như lục u cốc thiên tiêu một trong, nàng không có trực tiếp xưng hô chú ý lá hai người làm kiến hôi, cái kia đều xem như là nàng có hàm dưỡng. Thủy Hồng Phúc nghe vậy tức giận đặt chén trà xuống nói ra, ta nếm qua muối so ngươi đi qua đường đều nhiều. Ngươi đừng nhìn xem thường cái kia hai tiểu hoa nhi, nhất là cái kia Cố Tiểu Hữu. Kim Lân há lại vật trong ao. Người này tương lai thành tiểu tất nhiên không kém. Người già thành tinh cái từ này không chỉ là nói một chút mà thôi. Thủy Hồng Phúc mặc dù không có nhìn thấu Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi trên mặt nạ ra người, nhưng đồng dạng xuyên thấu qua biểu tượng trực tiếp nhìn thấy chú ý lá hai người bên trong chất. Diệp Thu Nhi còn tốt, hắn có thể nhìn ra được về sau tiểu cô nương này hẳn là sẽ có thành tựu. Nhưng Cố Thanh Tiêu liền không đồng dạng, hắn từ trên thân Cố Thanh Tiêu cảm thấy một loại vô cùng đặc biệt tự tin. Loại này tự tin hoàn toàn khác biệt với cháu gái của mình Thủy Vân Yên tự ngạo, cấp độ thậm chí cao hơn nhiều Thủy Vân Yên. Mà Thủy Vân Yên đã là lục u cốc dạng này đại tông môn thiên tiêu, so Thủy Vân Yên tiềm lực càng mạnh, cái kia đến là dạng gì yêu nghiệt. Tiểu tử này tám thành còn làm người trang. Lúc ấy liền nên dùng thần thức thăm dò lai lịch của tiểu tử này. Thủy Hồng Phúc nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên vỗ trán một cái, hối hận không kịp. Chúc cơ kỳ tu sĩ ở giữa giao lưu sẽ rất ít mở ra thần thức, bởi vì dạng này vô cùng không lễ phép, dễ dàng đắc tội người khác. Cho nên Thủy Hồng Phúc đã thành thói quen cùng người giao lưu thời điểm không dụng thần nhận thức tra xét. Nếu không nhiều ít vẫn là có thể phát hiện Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi trên thân một ít không thích hợp. Không thể a ra ra. Đó chính là hai cái luyện khí sơ kỳ tầng dưới chót tu sĩ, hai người nhìn qua đều có mười mấy 20 tuổi mới cái này tu vi, về sau liền luyện khí hậu kỳ đều không nhất định có thể đột phá, còn Kim Lân đâu? Thủy Vân Yên rõ ràng lịch duyệt kém rất nhiều, chủ quan ý kiến để nàng đối Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi cảm quan chỉ là hai cái tiểu lâu la. Bất quá nàng cũng coi là đông đảo thiên tài tu sĩ bên trong hàm dưỡng hơi tốt một nhóm kia. Nếu như đổi lại cái khác tông môn chân truyền, hoặc là thiên tiêu, đoán chừng nhìn đều không mang nhìn Cố Thanh Tiêu cùng Diệp Thu Nhi một cái. Cho dù chú ý lá hai người có khả năng cung cấp nhất giai cực phẩm linh phủ cũng giống như vậy. Ánh mắt thiệt cận, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Ta nhìn ngươi là tu luyện tu tròn váng. Thủy Hồng Phúc đối với Thủy Vân Yên chính là dừng lại tam liên phun. Hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép điểm Thủy Vân Yên trắng non cái chăn mắng, ngươi nhìn xem đi. Không ngoài 10 năm. hai người bọn họ liền đem thanh danh vang dội. Nếu như vận khí tốt, vượt qua ngươi cái này lục u cấp thiên kiêu cũng không phải là không được. Thủy Hồng Phúc lời nói cũng không có ảnh hưởng đến Thủy Vân Yên. Nàng mấy năm gần đây hình như là đến phản nghịch tội tác, càng thêm có chút không thích nghe Thủy Hồng Phúc lời nói. Chỉ thấy Thủy Vân Yên chu miệng, nói lẩm bẩm, mới không có khả năng đây. Bất quá đây chẳng qua là nàng tại mạnh miệng, kỳ thật nội tâm của nàng giờ phút này lại tại xấu bụng nghĩ đến. Nếu quả thật phát sinh dạng này sự tình, vậy hắn liền đem cái này họ Cố tiểu tử cầm xuống làm Thủy Hồng Phúc tôn nữ tế, đem người ngoại biến thành người một nhà, nàng cũng không tin ra ra còn có thể cầm cái này ví dụ tới thuyết giáo nàng. Nàng tin tưởng trên thế giới có rất nhiều người thiên phú có thể vượt qua chính mình địa linh căn, nhưng nàng không tin trên thế giới có nam nhân có khả năng bù đắp được chính mình bị lực. Tùy ngươi a, ngươi cũng lớn, có chủ kiến của mình, ra ra ta cũng không có khả năng một mực bằng ngươi, chẳng qua nếu như chuyện này ra ra dự đoán đúng, ngươi phải đáp ứng ra ra một việc. Làm sao? Thủy Hồng Phúc con ngươi đảo một vòng, đột nhiên than thở nói, cái kia chẳng phải tương đương với đánh cược sao? Đi, ta cược. Nếu là hai người bọn họ trong vòng 10 năm thật thanh danh đại chấn, địa vị không thể so ta cái này lục u cấp thiên tiêu kém, vậy ta liền đáp ứng ngài một việc, mặt khác cũng thế. Thủy Vân Yên cười hì hì đồng ý, hồn nhiên không có chú ý tới Thủy Hồng Phúc trong mắt cái kia lao rào hoạt. Chương 76. Lũ tiểu gia hỏa, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Cố Thanh Tiêu còn không biết hắn đã bị Thủy Hồng Phúc cùng Thủy Vân Yên lấy ra đánh cược. Hắn giờ phút này đang cùng Diệp Thu Nhi tại dòng người như thoi đưa trên đường phố thần tốc đi xuyên, thỉnh thoảng sẽ còn tiến vào hai bên đường phố trong hẻm nhỏ quấn một cái đường. Bọn họ cũng không có phát giác được có người theo dõi, sở dĩ làm như thế, chỉ là vì để phòng bất nhất, cầu cái tâm an mà thôi. Dù sao hai người đập không ít đồ vật, khó tránh khỏi có nghèo đến điên rồi tán tu hoặc là kiếp tu để mắt tới bọn họ. Rời đi tinh thần phòng đấu giá về sau, hai người trên đường phố 7 lần quạt 8 lần rẽ lung tung chạy đường này, thậm chí còn tại một cái nhà trọ bên trong mở cái phòng, đem mặt nạ ra người xe xuống, lại đem y phục cho đổi đi. Cái này mới giả vờ như không quen biết người xa lạ trước sau tách ra đi ra nhà trọ. Một hồi bận rộn sống về sau, hai người cái này mới trước sau về tới tầm u phường phía nam tiểu viện. Tiểu Vũ, đi đem tất cả mọi người kêu đến. Mới vừa trở lại tiểu viện, Cố Thanh Tiêu liền nhanh chóng đối với Nhu Thuận canh giữ ở cửa ra vào một cái tiểu cô nương phân phó nói. Tiểu cô nương lên tiếng liền đi gọi người. Tân Tiểu Vũ, Lang Tiêu các thập tam thái bảo trung niên tuổi lớn nhất đại tỷ, tính cách đặc điểm là nhu hòa trung trạng, linh căn tư chất cũng không tệ. Cố Thanh Tiêu kỳ thật còn thật coi trọng tiểu cô nương này, có hắn giúp đỡ, tiểu cô nương về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Dù sao trúc cơ khẳng định không là vấn đề, kim đan liền không thể đánh cam đoan. Trở về thời điểm không có phát hiện sau lưng có cái đuôi a. Thừa dịp Tần Tiểu Vũ đi gọi người thời điểm, Cố Thanh Tiêu vẫn là có chút không yên lòng hỏi Diệp Thu Nhi. Cứ việc hắn biết lấy Diệp Thu Nhi thực lực cũng không phát hiện được sau lưng đến cùng có người hay không theo dõi. Ta không có cảm giác đến có người theo dõi, có lẽ an toàn, lại nói, liền tính bọn họ theo dõi ta cũng vô dụng, ta lại không ra phường thị, chủ yếu là các chủ ngươi, nhất định muốn chú ý an toàn. Diệp Thu Nhi khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nói. Nàng xác thực không quan tâm có người hay không theo dõi, dù sao nàng cùng 13 đứa hài tử có Cố Thanh Tiêu chống đỡ, căn bản không cần rời đi phường thị, chỉ cần làm từng bước tu luyện là được rồi. Nhưng Cố Thanh Tiêu không giống. Hắn thường xuyên đi tới đi lui phường thị cùng tông môn, tính nguy hiểm cực lớn. Chớ xem thường bản các chủ, ta còn trông chờ các ngươi trưởng thành giúp ta đánh thiên hạ đây. Cố Thanh Tiêu nhẹ nhõm cười một tiếng. Luyện khí 3 tầng cảnh giới chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Nếu như có người nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, hắn nhất định sẽ để những người kia biết Bông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Các chủ, các sư đệ sư muội đều đến. Cố Thanh Tiêu nói chuyện với Diệp Thu Nhi công phu, Tần Tiểu Vũ cũng đem mặt khác 12 cái thái bảo kêu đến. 13 cái thái bảo bên trong, Cố Thanh Tiêu đối ba đứa hải tử ấn tượng khắc sâu nhất. Ba người này theo thứ tự là Tần Tiểu Vũ, Lệ Tiểu Hổ cùng với Doãn Tiểu Thất. Tần Tiểu Vũ chứng trạng, tư chất tốt. Lệ Tiểu Hổ có xâm lược tính, tính tình không quá tốt, phù mâu thế hệ thâm cửu đại hận tựa hồ ảnh hưởng đến hắn, bất quá hắn tư chất cũng không tệ, giống như Tần Tiểu Vũ đều là tam linh căn. Đến mức Doãn Tiểu Thất, Cố Thanh Tiêu vẫn cảm thấy đứa bé này trên thân có cố dẻo dai, ánh mắt cũng vô cùng kiên nghị, mặc dù linh căn kém một chút, nhưng cũng vẫn có thể xem là một mầm mống tốt. Nhìn xem đứng thành một hàng, trên mặt món ăn gần như đã biến mất không thấy gì nữa 13 cái tiểu hài, Cố Thanh Tiêu tận lực dùng nhu hòa ngữ khí nói ra, chắc hẳn các ngươi cũng biết, ta và các ngươi Thu Nhi tỷ tỷ đi tham gia một cái đấu giá hội. Trên đấu giá hội, chúng ta đập không ít đồ vật, những vật này có chút hiện tại liền có thể cho các ngươi, có chút tạm thời còn cần các ngươi Thu Nhi tỷ tỷ bảo quản lấy. Nói đơn giản vài câu về sau, Cố Thanh Tiêu liền tại một đám tiểu hài ánh mắt mong đợi bên trong lấy ra ba cái bình ngọc. Nơi này là ba bình nhất giai trung phẩm đan dược, các ngươi mấy cái đã bắt đầu tu luyện một người trước tới cầm một viên trở về phụ trợ tu luyện dùng, còn lại giao cho các ngươi Thu Nhi tỷ tỷ tạm thời đảm bảo. Rất nhanh, Tần Tiểu Vũ chờ 7 cái thái bảo lần lượt từ Cố Thanh Tiêu nơi này lấy đi một viên đan dược. 7 người đều động tác gần như không có sai biệt, đều là cẩn thận từng ly từng tí đem cất giữ. Còn lại 6 cái còn chưa tới tuổi tác tu luyện thái bảo, chỉ có thể đầy mắt ghen tị ở bên cạnh nhìn xem. Nơi này còn có 5 kiện trung phẩm pháp khí, cũng là cho các ngươi đập, người nào trước đột phá đến luyện khí trung kỳ, người đó liền có thể tùy ý tuyển một kiện. Cố Thanh Tiêu lại lấy ra 5 kiện pháp khí, từng cái nâng ở lòng bàn tay biểu hiện ra một lần. Cái này 5 kiện pháp khí đao thương kiếm côn đều có, thậm chí còn có một đầu hồng lăng. Mà còn đây đều là trung phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm, bằng không cũng không đến mức có thể lên đấu giá hội. Cố Thanh Tiêu còn chú ý tới Doãn Tiểu Thất tại nhìn đến phi kiếm pháp khí thời điểm, con mắt nháy mắt liền sáng lên. Cái kia nồng đậm vẻ vui mừng đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có kiếm tu tư chất? Cố Thanh Tiêu trong lòng hơi động một chút. Hắn nghe tiểu viện đồng môn Tề Thông Thiên nói qua, Tu tiên giới ước vạn tu sĩ phương hướng tu luyện kỳ thật cũng là có nghiêng về tính. Có người thích kiếm như mạng, cho nên đi chính là kiếm tu con đường, kiếm tu công phạt vô song, là một đầu tiền đồ tươi sáng. Có người am hiểu ngự thú, là vì ngự thú sư, đi là không nói võ đức của đầu con đường. Có người cảm thấy thân thể mới là tự thân bảo tàng, cho nên mãnh liệt luyện thể, cũng xưng là thể tu. Cái khác như am hiểu pháp thuật pháp tu, am hiểu luyện đan đan tu, chính Cố Thanh Tiêu thậm chí đều có thể xưng là phụ tu. Trong lòng hạ quyết tâm phải nhiều hơn quan sát Doãn Tiểu Thất về sau, Cố Thanh Tiêu lại cho Diệp Thu Nhi đơn độc lưu lại một kiện thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, cái này mới cáo từ rời đi. Đấu giá hội chiến dịch Cố Thanh Tiêu thu hoạch to lớn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở lại Lục U Cốc đi thật tốt bế quan tiêu hóa thu hoạch lần này. Lũ tiểu gia hỏa, đừng để ta thất vọng a. Ly biệt phía trước, Cố Thanh Tiêu nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua biệt tử, trong lòng cảm khái vô hạn. Mặc dù hắn cũng là mới cái tiểu gia hỏa. Chương 77. Tiếp tu theo dõi. Người cùng lên sao? Tạm biệt Diệp Thu Nhi đám người về sau, Cố Thanh Tiêu một đường hướng đông, rất nhanh liền đi tới tầm u phường cửa ra vào. Khả năng là bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, lúc này phường thị cửa ra vào người lưu lượng tăng nhiều. Vốn là bận rộn cửa ra vào bây giờ lại triệt để chặn lại. Rất nhiều tham gia qua đấu giá hội tu sĩ chen mồ hôi đầy người đều chen không đi ra. Không có cách, Cố Thanh Tiêu cũng chỉ có thể đi theo đám người phía sau chậm rì rì gạt ra. Chọn vẹn nửa nén hương sau đó, Cố Thanh Tiêu mới chật vật đi ra tầm u phường. Đơn giản phân biệt một cái phương hướng, Cố Thanh Tiêu liền cúi đầu hướng Lục U Cốc đi đến. Hắn không có chú ý tới, hắn chân trước vừa đi, ba cái một mực canh giữ ở phường thị phía ngoài thân ảnh liền rất bình tĩnh cúi đầu đi theo. Trong đó hai cái thân ảnh còn vô cùng mịt mờ đánh ra một chương truyền âm phủ. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Cố Thanh Tiêu. Hắn đã rất cẩn thận, tham gia đấu giá hội vốn là dùng chính là mặt nạ da người, ý phục gì đó cũng đều đổi. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau hắn lại vô cùng ẩn nấp đổi về chân dung cùng Lục U Cốc tạp dịch đệ tử áo bào xám. Tại 12 tuổi có khả năng nghĩ như thế chú đáo, đã là vô cùng thành thục cẩn thận biểu hiện, rất nhiều 2-30 thanh niên đều không nhất định có Cố Thanh Tiêu cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đi theo sau hắn ba đội nhân mã, căn bản liền không quan tâm hắn có không có tham gia qua đấu giá hội. Cái này ba đội nhân mã, một đội là Lục U Cốc 13 chân truyền một trong hàng lậu chân truyền sở quân kiệt. Hắn già đã sớm biết Cố Thanh Tiêu xuống núi tầm vũ phường, phường thị cửa ra vào hắn chọn vẹn an bài 4 người thay phiên trực ban nhìn chằm chằm. Đội thứ hai nhân mã chỉ có một người, đó chính là đã trông Cố Thanh Tiêu vài ngày, chờ tính tình càng ngày càng táo bạo Lưu Đại Hải. Đội thứ ba nhân mã thì là một đội kiếp tu. Cái này đội kiếp tu nhân số không nhiều, thực lực cũng bình thường, cho nên chỉ có thể đối Cố Thanh Tiêu dạng này cấp thấp tu sĩ hạ thủ. Cố Thanh Tiêu một cái chỉ là vận khí tốt bị bọn họ chọn chúng may mắn. Tầm u phường đến Lục U Cốc vẫn là có một khoảng cách, bình thường hành tàu lời nói phải 1-2 canh giờ, chạy đi hơn nửa canh giờ. Nếu là học được ngự khí phi hành lời nói, vậy liền nhanh. Bất quá đáng tiếc, Cố Thanh Tiêu pháp khí là có, hơn nữa còn là cực phẩm pháp khí, nhưng còn chưa kịp học tập ngự khí thuật, cho nên chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi không ngừng muốn bán. Khả năng là lòng chỉ muốn về à? Mới vừa đi ra đi vài dặm địa, Cố Thanh Tiêu còn vô cùng xa xỉ dùng một tấm ngự phong phủ. Ngự phong phủ vừa vặn thôi động, Cố Thanh Tiêu liền cảm giác tốc độ đột ngột tăng. Vốn là không tính chậm tốc độ chạy nháy mắt lại lần nữa tăng lên 5 thành. Rõ ràng dùng chính là đồng dạng khí lực, nhưng phía trước chỉ có thể miễn cưỡng xem như là chạy mau, nhưng bây giờ là thoáng như bồ lôi. Cố Thanh Tiêu suy đoán, liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ, toàn lực chạy nhanh cũng liền dạng này tốc độ. Bất quá một tấm thượng phẩm linh phù muốn đi trong cửa hàng mua lời nói, thấp nhất đều muốn trên dưới 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu là có tán tu nhìn thấy Cố Thanh Tiêu vô duyên vô cớ đổi cái đường đều dùng một tấm thượng phẩm linh phù lời nói, đoán chừng giết Cố Thanh Tiêu tâm đều có. Ân, không đúng. Hiện tại liền có người muốn giết Cố Thanh Tiêu. Một mực đi theo sau Cố Thanh Tiêu ba nhóm người lúc đầu chính cắn thật chặt đâu, kết quả Cố Thanh Tiêu tốc độ tăng mạnh, lập tức liền đem ba nhóm người làm cho bối rối. Chẳng lẽ bị tiểu tử này phát hiện? Sở Quân Kiệt trợn to mắt nhìn tốc độ đột ngột tăng Cố Thanh Tiêu. Lấy Cố Thanh Tiêu tốc độ bây giờ, hắn mang mười mấy cái chó săn trực tiếp liền phế đi, bởi vì những này chó săn không có một cái luyện khí hậu kỳ, chỉ có chính hắn có thể cùng bên trên. Một cái khác băng tán tu cũng trợn tròn mắt, bọn họ bên trong cũng chỉ có một người là luyện khí tầng 7 cảnh giới, những người khác chỉ là luyện khí 4-5 tầng mà thôi. Đến mức Lưu Đại Hải, hắn còn tại phía sau cùng hì hục đuổi theo đây. Ba nhóm người bên trong là thuộc hắn cảnh giới thấp nhất, hình thể nhất là mập mạp, cho nên hắn một mực tại ăn bụi mù. Chết tiệt Cố Thanh Tiêu, chạy thế nào nhanh như vậy? Chết tiệt. Lưu Đại Hải một bên truy một bên mắng. Nếu như mắng chửi người hữu dụng, Cố Thanh Tiêu khả năng sớm đã bị Lưu Đại Hải mắng chết. Linh phù là có thời gian hạn định, có chút công phạt loại hình phù lục càng là duy nhất một lần. Một tấm ngự phong phù mất đi hiệu lực về sau, Cố Thanh Tiêu khoảng cách Lục U Cốc Sơn môn cũng liền không đến 10 dặm. Khoảng cách này không thể nói rõ an toàn, nhưng khẳng định muốn so vừa vặn ra phường thị thời điểm tốt nhiều, cho nên Cố Thanh Tiêu cũng không có lại dùng tấm thứ hai ngự phong phù. Cố Thanh Tiêu tốc độ vừa giảm, đi theo sau hắn ba nhóm người trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Nếu như Cố Thanh Tiêu lại lấy ra một tấm ngự phong phủ, như vậy bọn họ cũng không có lại truy kích cần thiết. Nhanh, đều chạy nhanh lên đuổi theo, không thể để hắn lại tiếp cận Lục U Cốc. Tính toán, lao tử trước đi ngăn lại hắn. Thấy được Cố Thanh Tiêu dưới chân tốc độ chợt giảm, trước hết nhất bắt đầu hành động vậy mà là đám kia tán tu. Tán tu bên trong thủ lĩnh là một tên mập lùn trung niên tu sĩ, tên thật của hắn đã sớm vứt bỏ, ngược lại là lấy cái biệt danh gọi là Hoàng Sa đạo nhân. Chỉ thấy Hoàng Sa đạo nhân đầu tiên là lấy ra một thanh hạ phẩm pháp khí phi kiếm, sau đó thân hình nhảy lên, liền vững vàng rơi vào phi kiếm trên thân kiếm. Sau một khắc, phi kiếm liền lảo đảo đằng không mà lên, trực tiếp hướng về Cố Thanh Tiêu phương hướng vào tới.